Chương 146 dự phán, phản kích, 1, chương 146 dự phán, phản kích, 1, Giang Thần tại trong Thanh Hải thành một đường chạy vội. Mượn bóng đêm yểm hộ, hắn nhanh nhẹn tránh thoát quan binh cùng các phương thế lực, thành công đến một chỗ hôn chiến địa điểm. Thoáng nhìn qua xem xét, Giang Thần liền phát hiện hôn chiến hai phe nhân mã bên trong có thành thần kẻ thất bại. Hết thảy ba tên. Trước tiên hút tinh khí của bọn hắn lại nói, không do dự, Giang Thần quả quyết tiến lên bắt được trong đó một tên thành thần kẻ thất bại, cấp tốc hấp thu hắn tinh khí. Lúc này hôn chiến người toàn bộ đều không phản ứng lại, không người để ý Giang Thần cái này người đột nhiên xuất hiện. Cũng chỉ có bị Giang Thần hấp thu tinh khí thành thần kẻ thất bại một mặt hoảng sợ nhìn về phía Giang Thần. Ngươi, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Giang Thần ngăn chặn miệng. Lấy Giang Thần thực lực bây giờ, những thứ này thành thần kẻ thất bại toàn bộ đều không phải là đối thủ của hắn. Tại chỗ ba người cho dù cùng tiến lên, cũng căn bản không phải hắn địch. Bởi vậy Giang Thần ở đây có thể nói là như cá gặp nước. Một lát sau, tên này thành thần người thất bại tinh khí liền bị Giang Thần hấp thu không sai biệt lắm. Giang Thần đem hắn thả ra, quay người lại đi tới một tên khác thành thần kẻ thất bại bên cạnh. Một phát bắt được đối phương, cấp tốc hấp thu tinh khí. Mà lúc này, vừa mới bị hắn hấp thu tinh khí thành thần kẻ thất bại là to đứng lên. Chỉ bất quá hắn âm thanh bị dìm ngập tại trong hôn chiến âm thanh. Phải biết ở đây chiến đấu người có thể hơn xa bọn hắn ba vị thành thần kẻ thất bại, còn rất nhiều bình thường võ giả. Âm thanh vô cùng lộn xộn. Một lát sau, Giang Thần đem trước mắt tên này thành thần người thất bại tinh khí cũng hấp thu không sai biệt lắm, liền xoay người đi tìm kiếm mục tiêu cuối cùng. Cùng lúc đó, Diêu Ngọc Thu rời đi phủ nhà sau, liền một mực tại suy xét đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Nàng đến cùng sai lầm cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng nghĩ không ra vấn đề. Cuối cùng nàng quyết định đi trước đem Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ hai người giải quyết lại nói. Dù sao tìm không thấy vấn đề, vậy cũng chỉ có thể là đem sở hữu khả năng hội suất nguồn gốc vấn đề toàn bộ đều trải vớt một lần. Lần này, ta tự mình ra tay, cũng không tin không giải quyết được bọn hắn. Diêu Ngọc Thu ánh mắt ngưng lại. Ngay sau đó tay nàng rối ra. Trong nháy mắt vô số trang giấy từ nàng ống tay áo bay ra. Những giấy này phiến bay ra sau, liền từng trương trên mặt đất đứng thẳng. Diêu Ngọc Thu bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Chỉ thấy những thứ này đứng thẳng trang giấy cấp tốc phát sinh biến hóa. Từng trương trang giấy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hiện ra hình người. Cũng không lâu lắm, liền thành từng cái đi lại người giấy. Những giấy này người dung mạo cùng Diêu Ngọc Thu rất giống, chính là nàng phía trước chế tạo người giấy đại quân. Đương nhiên, lần này nàng chế tạo số lượng còn lâu mới có được hai lần trước tới nhiều. Nhưng mà lần này nàng muốn đích thân ra tay đối phó Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ, cho nên những giấy này người cũng đủ rồi. Lần này ta nhìn các ngươi còn thế nào sống. Diêu Ngọc Thu thân hình khẽ động, mang theo người giấy đại quân trùng trùng điệp điệp rời đi. Thanh Hải thành một chỗ. Giang Thần đang hấp thu xong cuối cùng tên kia thành thần người thất bại tinh khí sau, hướng về mục tiêu kế tiếp thẳng đến mà đi. Hắn tìm kiếm mục tiêu phương pháp rất đơn giản, chính là trực tiếp xem bên nào đang phát sinh tranh đấu. Phàm là phát sinh tranh đấu chỗ cũng có thể xuất hiện thành thần kẻ thất bại. Đó chính là mục tiêu của hắn. Đương nhiên, trừ thành thần kẻ thất bại bên ngoài võ giả cũng có thể hấp thu tinh khí. Nhưng mà dạng này hiệu suất vô cùng thấp, bởi vì những võ giả này trên thân ẩn chứa tinh khí so thành thần kẻ thất bại xa xa ít hơn nhiều. Hơn nữa bọn hắn cũng không giống ở trên đảo những cư dân kia. Những cư dân kia là bị Ngọc Vinh chuyên môn bồi dưỡng ra được, chuyên môn dùng để hấp thu tinh khí. Một hồi xuyên thẳng qua, một lát sau, Giang Thần liền đã đến một chỗ tranh đấu kịch liệt chỗ. Bên này hết thảy 4 tên thành thần kẻ thất bại. Giang Thần quả quyết tiến lên, bắt được trong đó một tên thành thần kẻ thất bại liền bắt đầu hấp thu tinh khí. Hấp thu xong cái này đến cái khác, cũng không lâu lắm, hắn liền đem tại chỗ 4 tên thành thần người thất bại tinh khí toàn bộ hấp thu xong. Ta thực lực bây giờ đã là ban đầu gấp 4. Giang Thần hít sâu một hơi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đã có thể làm được chính diện chiến thắng Diêu Mộng Thu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diêu Mộng Thu không có cất giấu hắn không biết hậu chiêu. Lại đề thăng một chút, liền đi tìm nàng. Giang Thần quả quyết rời đi, tiếp tục tìm kiếm Thanh Hải thành bên trong thành thần kẻ thất bại. Bây giờ những thực lực này thấp hèn thành thần kẻ thất bại sự giúp đỡ dành cho hắn đã càng ngày càng nhỏ, bọn hắn cung cấp tinh khí, đã rất khó để cho tu vi của hắn thu được rõ ràng để thăng. Nhưng thịt mỗi cũng là thịt. Muốn cùng những cái kia thực lực cao cường thành thần kẻ thất bại đối kháng, cái này lập tức cũng chỉ có thể là hấp thu tinh khí của bọn hắn. Đây là ta pha cục biện pháp duy nhất. Trong lòng Giang Thần tin tưởng, mình tại cái này siêu thoát trong lĩnh vực tuổi thọ ngắn, có thời gian so khắc thành thần kẻ thất bại thiếu, cho nên nhất thiết phải bắt được hết thể có thể tăng cao thực lực thủ đoạn. Bằng không tất nhiên không có khả năng so ra mà vượt giống như là kính các chủ loại tồn tại này. Ưu thế của bọn hắn xa xa so với hắn lớn. Một đường lao nhanh, rất nhanh Giang Thần lại đi tới một chỗ phát sinh tranh đấu chỗ. Bất quá ở đây cũng không có thành thần kẻ thất bại, chỉ có 3 nhánh võ giả đội ngũ đang tại đại chiến. Giang Thần quả quyết rời đi, tiếp tục tại trong thành tìm kiếm. Một bên khác, Vương trưởng quỹ trong nhà, Diêu Ngộng Tu mang theo nàng người giấy đại quân đến chỗ này. Nàng vừa mới ở trong thành đại khái tìm tòi một chút, nhưng mà không có tìm được Giang Thần, thế là liền thẳng đến bên này mà đến, chuẩn bị thử thời vận. Nhìn hai người có thể hay không còn ở nơi này. Ân, quả nhiên có người. Diêu Ngộng Tu khỏe miệng hiện lên một nụ cười. Còn không có vào nhà nàng liền đã xác định trong phòng có người. Phanh. Ba con người giấy đánh vỡ đại môn, xông vào trong phòng. Diêu Ngộng Tu thì tay kết pháp quyết, tùy thời chuẩn bị ứng đối ngoài ý muốn. Trong phòng, Hầu Văn Vũ bị đột nhiên xuất hiện động tĩnh đánh thức, đột nhiên từ trên giường bắn lên. A, là người giấy. Thấy rõ bộ dáng người tới sau, Hầu Văn Vũ lập tức vô cùng hoảng sợ. Không nghĩ tới người giấy lại giết qua tới. Cái này Diêu Ngộng Thu thật sự không chịu buông tha bọn hắn a, bất quá Giang Thần đến cùng gì tình huống? Hắn không phải tại trực đêm sao? như thế nào không tới đánh thức hắn? Chẳng lẽ Giang Thần đã bị giết? Hầu Văn Vũ trong lòng cả kinh. Nếu như Giang Thần cũng đã bị giết, vậy hắn nhưng là phiền phức lớn rồi. Dù sao Giang Thần thực lực xa xa mạnh hơn hắn nhiều lắm. Mà lúc này, ba con người giấy đã hướng hắn nhào tới. Hầu Văn Vũ đội vàng giơ đao chém vào, sau đó nhanh nhẹn mà nhảy ra ngoài cửa sổ, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Kết quả hắn vừa nhảy ra cửa sổ, liền khách khi đứng một đạo bóng người quen thuộc. Là Diêu Mộng Thu. Giang Thần đâu? Diêu Mộng Thu trầm giọng hỏi. Hầu Văn Vũ cả người trong nháy mắt ngây người. Hắn bây giờ không làm rõ ràng được tình trạng. Nhìn bộ dạng này, chẳng lẽ Giang Thần kỳ thực đã trốn? Không có để ý hắn. Cha hỏi ngươi đâu? Câm. Diêu Mộng Thu nghiêm nghị nói. Chương 146 dự phán, phản kích 2, chương 146 dự phán, phản kích 2, nàng mục tiêu chân chính kỳ thực là Giang Thần. Bởi vì đêm đó là Giang Thần mang theo Hầu Văn Vũ thoát đi nàng người giấy đại quân truy sát. Rất rõ ràng nếu là nàng sai lầm cái gì, vậy thì có thể là đánh giá thấp Giang Thần. Có lẽ Giang Thần thực lực vừa được đề thăng, cho nên mới sẽ tại đêm nay lại diệt nàng một chi người giấy đại quân. Giang đạo hưu hắn không trong phòng, ta cũng không biết hắn đi cái nào. Hầu Văn Vũ nghĩ nghĩ sau trả lời. Hắn một mực tại yên tâm ngủ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Trốn. Diêu Mộng Thu trong mắt hơi híp, lập tức ra kết luận. Xem ra trực giác của nàng là đúng. Cái này Giang Thần quả nhiên có vấn đề. Đoán chừng cũng là bởi vì phát giác được nàng tới, mới có thể bỏ lại Hầu Văn Vũ mặc kệ một thân một mình đào tẩu. Gia hỏa này ngược lại biết chạy, bất quá ta lượng hắn cũng không dám rời đi Thanh Hải Thành. Trong tay Diêu Mộng Thu bấm pháp quyết, chỉ cần Giang Thần không có thoát đi Thanh Hải Thành liền dễ làm. Hắn hoàn toàn có biện pháp đem Giang Thần tìm cho ra. Đơn giản chính là cần đánh đổi một số thứ mà thôi. Một bên khác, Hầu Văn Vũ gặp Diêu Mộng Thu bấm pháp quyết, lập tức bản năng lui lại mấy bước, thân thể dán tại trên tường. Hắn không biết Diêu Mộng Thu đến cùng chuẩn bị làm cái gì, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy mục tiêu có thể không phải hắn, mà là Giang Thần. Bất quá, hắn chắc chắn cũng là Diêu Mộng Thu mục tiêu, bởi vậy hắn không dám phất lờ. Ba ba ba. Đột nhiên, chung quanh người giấy bắt đầu chuyển động. Những giấy này người từng cái phân tán rời đi, hướng về phương hướng khác nhau chạy như điên. Hầu Văn Vũ nhìn mấy lần sau liền xác định, Diêu Mộng Thu là chuẩn bị làm cho những này người giấy đi tìm kiếm Giang Thần tung tích. Trước đưa ngươi lên đường. Người giấy phân tán ra sau, Diêu Mộng Thu liền lạnh lùng nhìn về phía Hầu Văn Vũ. Hầu Văn Vũ đối đầu ánh mắt của nàng, trong nháy mắt giống như rơi vào hầm băng đồng dạng. Lần này thật sự chết chắc. Hầu Văn Vũ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bất quá chờ 2 giây sau, hắn lại phát hiện Diêu Mộng Thu thế mà chậm chạp không động thủ. Chuyện gì xảy ra? Hầu Văn Vũ mở mắt nhìn lại, chỉ thấy Diêu Mộng Thu bây giờ không có nhìn hắn, mà là ngẩng đầu nhìn hắn ngay phía trên nóc nhà. Hầu Văn Vũ thấy thế vội vàng xoay người, ngửa đầu nhìn về phía nóc nhà chỗ. Nhưng tiếc là hắn đứng vị trí này bị tường ngăn trở, bởi vậy thấy không rõ trên nóc nhà đến cùng có cái gì. Hắn nghĩ lui ra phía sau mấy bước đi xem, nhưng lại sợ tiếp cận Diêu Mộng Thu sau Diêu Mộng Thu thuận tay lấy tính mạng hắn. Lúc này, nóc nhà truyền đến tiếng nói chuyện. Vội vã để cho người giấy ra ngoài, có phải hay không đang tìm ta à? Hầu Văn Vũ nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là Giang Thần âm thanh. Giang Thần trở về, chẳng thể trách Diêu Mộng Thu không để ý đến hắn nữa, mà là thẳng tắp nhìn xem nóc nhà. Hầu Văn Vũ hưng phấn hô, Giang đạo hữu. Lúc này Giang Thần từ nóc nhà rơi xuống, đi tới Diêu Mộng Thu trước người cách đó không xa. Đầu tiên là liếc Hầu Văn Vũ một cái, sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào trên thân Diêu Mộng Thu. Diêu Mộng Thu nghiêm sư còn lại hồ sơ vụ án có phải hay không đều ở trên thân thể ngươi? Phải thì như thế nào? Diêu Mộng Thu cảnh giác nhìn xem Giang Thần. Giang Thần có thể ở thời điểm này trở về, hơn nữa một bộ không lo ngại gì bộ dáng. Xem ra sự tình không có mình nghĩ đơn giản như vậy a, có lẽ Tần lão nói rất đúng, chính mình thật sự sai lầm một vấn đề rất nghiêm trọng. Ta đối với ngươi không có hứng thú, ta đối với những cái kia hồ sơ vụ án có hứng thú, ta muốn biết, lần này tính các hạ phái nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Giang Thần vừa nói vừa chậm rãi hướng Diêu Mộng Thu tới gần. Đương nhiên, Diêu Mộng Thu ánh mắt ngưng lại. Ân. Tại Diêu Mộng Thu trong lúc kinh ngạc, Giang Thần ra tay rồi. Hắn vừa mới nói chuyện bèn bèn vì phân tán sự chú ý của Diêu cho mình sáng tạo tiếp cận đối phương cơ hội. Như vậy thì có thể trình độ lớn nhất tránh Diêu Mộng Thu lấy ra át chủ bài, bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết đối phương. Bèn, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Giang Thần một quyền đánh vào Diêu Mộng Thu ngực. Cả người nàng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Giang Thần nhíu mày. Kết quả này cùng hắn trong dự đoán không giống nhau lắm. Một quyền này của hắn dùng sức cực kỳ mạnh, hơn nữa dùng cao thâm kỹ xảo phát lực đem tất cả sức mạnh đều hội tụ tại trên một cái điểm. Theo hắn dự phán, một quyền này nếu làn đện ở trên thân Diêu Mộng Thu, tất cả kinh đạo sẽ ở cơ thể của Diêu Du Tẩu, tuyệt đối sẽ không đem Diêu Mộng Thu một quyền đánh bay. Nhưng sự thật chính là Diêu Mộng Thu bị hắn một quyền đánh bay. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm, bởi vì ý vị này, một quyền này đại bộ phận sức mạnh đều bị hóa giải. Không do dự, Giang Thần quả quyết truy kích. Hôm nay hắn nhất định không có khả năng buông tha Diêu Mộng Thu. Nếu như buông tha đối phương, tuyệt đối vô cùng hậu hoạn. Diêu Mộng Thu rơi trên mặt đất, liền lùi mấy bước mới hoàn toàn tháo bỏ xuống Giang Thần một quyền kia kinh đạo. Còn tốt Tần lão cho ta hộ tâm kính, bằng không lần này phiền phức lớn rồi. Diêu Mộng Thu một trận hoảng sợ. Vừa mới Giang Thần một quyền kia đánh bất ngờ, khiến cho nàng hoàn toàn không kịp ứng đối. Nếu không phải Tần lão giao cho nàng hộ tâm kính, nàng tuyệt đối chết chắc. Chạy mau, ta không phải là gia hỏa này đối thủ. Diêu Mộng Thu đứng bước sau, quả quyết quay người thoát đi. Giang Thần thực lực vượt xa khỏi dự liệu của nàng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không cách nào cùng Giang Thần đối kháng, chỉ có chạy trốn một đường. Một bên khác, Hầu Văn Vũ nhìn xem một trước một sau rời đi Diêu Mộng Thu cùng Giang Thần, trong lòng cảm thấy yêu kỳ. Giang đạo hữu thực lực như thế nào để thăng nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn ở bên ngoài sống qua rất nhiều kỷ nguyên, không cùng ta nói ra chân tướng? Hầu Văn Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Đương nhiên, chuyện này với hắn tới nói coi là chuyện tốt. Giang thần thực lực đầy đủ, liền có thể trợ hắn cùng một chỗ sống sót. Vừa mới hắn nhưng là kém chút chết ở Diêu Mộng Thu trên tay. Thanh Hải Thành trên đường phố, Diêu Mộng Thu dọc theo đường đi liều mạng lao nhanh. Giang thần ở sau lưng nàng theo sát. Khoảng cách giữa song phương cấp tốc rút ngắn. Nhanh, nhanh a! Diêu Mộng Thu biết Giang thần nhất định sẽ đuổi kịp chính mình, trong lòng vô cùng đội vàng. Nàng đang đem hết toàn lực để cho tất cả tràn ra ngoài người giấy trở về. Cái này lập tức cũng chỉ có phối hợp những cái kia người giấy cùng một chỗ mới có thể ngăn chặn lại Giang thần thế công. Nếu như ngăn không được Giang thần, vậy nàng hôm nay chắc chắn phải chết. Nàng cần thời gian có thể cứu nàng một mạng. Nếu như thực sự không được, ta chỉ có thể đem thọ mệnh tiêu hao hết. Diêu Mộng Thu tâm bên trong âm thầm nghĩ. Lúc này Giang thần cùng nàng ở giữa khoảng cách như cũ tại không ngừng rút ngắn. Mà theo khoảng cách rút ngắn, Giang thần cuối cùng có cơ hội xuất thủ. Bất quá cũng liền ở thời điểm này, vô số người giấy từ bốn phương tám hướng bao vây. Những thứ này tất cả đều là bị Diêu Mộng Thu tràn ra ngoài người giấy đại quân. Bọn chúng trung binh là tại Diêu Mộng Thu bị Giang thần đuổi lên trước chạy về. Giang thần, ngươi nhất định phải chết. Diêu Mộng Thu gặp người giấy đại quân trở về thủ, trong miệng quát lên một tiếng lớn liền đột nhiên xoay người. Chỉ thấy tốc độ của nàng đột nhiên tăng lên mấy chục lần, cả người giống như huyễn ảnh hướng Giang thần bên này vọt tới. Đây là bởi vì nàng tiêu hao chính mình tuổi thọ dùng so Giang thần nhiều thời gian hơn chế tạo tốc độ thời gian trôi qua kém, đối với Giang thần phát động phản kích. Cho nên từ Giang thần góc độ xem ra, Diêu Mộng Thu liền phảng phất mở ra tốc ngoại quải đồng dạng cả người đột nhiên gia tốc. Giờ khắc này, vô số người giấy nhào về phía Giang thần. Diêu Mộng Thu cũng như huyễn ảnh đồng dạng thoáng hiện đến Giang thần trước người. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, chỉ nghe bịch một tiếng, Diêu Mộng Thu cả người lần nữa bay ngược ra ngoài. Cho dù tốc độ của ngươi lại nhanh, cũng chung quy là có sơ hở. Giang thần thu hồi nằm đấm, truy hướng không ngừng bay xa Diêu Mộng Thu. Vừa mới Diêu Mộng Thu tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng mà Giang thần thông qua dự phán một quyền vung ra, vẫn như cũ trúng đích xông tới Diêu Mộng Thu. Dù sao tốc độ thời gian trôi qua nhanh bẹn bẹn nhanh mà thôi, Diêu Mộng Thu đủ loại động tác vẫn như cũ có thể dự phán. Chương 147 hấp thụ sau màn nhiệt thân, 1, chương 147 hấp thụ sau màn nhiệt thân, 1, không có khả năng. Ngươi thế mà. Diêu Mộng Thu đứng vững thân hình sau, kinh ngạc nhìn Giang thần. Vừa mới cái kia tất sát nhất kích, tự nhiên bị Giang thần chặn lại. Rõ ràng nàng tiêu hao tuổi thọ nắm giữ so Giang thần tốc độ nhanh hơn, nhưng làm sao vẫn là bị hắn. Diêu Mộng Thu mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin. Bất quá một giây sau, nàng liền không rảnh tiếp tục đứng ở đó kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bởi vậy Giang thần đã ra tay rồi. Gia hỏa này không phải bình thường, ta vẫn đi trước thì tốt hơn. Diêu Mộng Thu tâm bên trong nghĩ như vậy, quay người liền trốn. Khi chưa có làm rõ ràng Giang thần vừa mới cái kia một chút là làm sao làm được, cùng Giang thần tiếp tục đối kháng hiển nhiên là hành động ngu xuẩn. Diêu Mộng Thu sống nhiều kỷ nguyên như vậy, đạo lý này chắc chắn là hiểu. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hô hô hô, Giang thần chạy vội như gió, đuổi theo chạy trốn Diêu Mộng Thu. Khoảng cách giữa song phương dần dần rút ngắn. Gia hỏa này, Diêu Mộng Thu nhìn lại, trong lòng hô to không ổn. Tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ bị Giang thần đuổi kịp. Xem ra chính mình vẫn là phải tiêu hao một chút tuổi thọ mới được. Trong lòng hung ác, Diêu Mộng Thu lần nữa giống như bật hực mà gia tốc. Từ Giang thần góc nhìn xem ra, Diêu Mộng Thu cả người cũng giống như huyễn ảnh đồng dạng hướng phía trước thoáng hiện mà đi. Cái này khiến hắn không khỏi lông mày nhíu một cái. Những thứ này thọ mệnh dài thành thần kẻ thất bại tại siêu thoát trong lĩnh vực ưu thế thực sự quá lớn. Giang thần phát hiện mình hiện hữu thủ đoạn bên trong, căn bản không có chủ động ứng đối loại tình huống này biện pháp. Giống vừa mới Diêu Mộng Thu đối với hắn phát động công kích, hắn có thể thông qua dự phán tới phản kích. Nhưng bây giờ Diêu Mộng Thu là lợi dụng loại thời giờ này tốc độ chạy phái đến chạy trốn, vậy hắn liền hoàn toàn khó giải. Dù sao hắn nhưng không cách nào đột nhiên giống bật hực gia tốc. Giang thần lại đuổi sau một lúc, bất đắc dĩ chỉ có thể chậm xuống tốc độ. Phía trước, Diêu Mộng Thu một đường lao nhanh, rất nhanh liền mất tung ảnh. Cái này lúc Văn Võ đuổi theo. Giang đạo hữu, Giang đạo hữu, ngươi không sao chứ? Hầu Văn Vũ đuổi tới Giang thần trước người, hỏi. Không có việc gì, bị nàng chạy. Giang thần vẫn như cũ nhìn xem Diêu Mộng Thu rời đi phương hướng. Đối phương tuyệt đối còn có thể ngóc đầu trở lại, tình huống gây bất lợi cho chính mình. Hầu Văn Vũ tự nhiên cũng ý thức được điểm này, nhịn không được nói, Giang đạo hữu, vậy nàng nếu là lại giết trở về làm sao bây giờ? Chỉ có thể là chủ động xuất kích. Giang thần ánh mắt ngưng lại, thần sắc dần dần trở nên kiên định. Diêu Mộng Thu có ưu thế của nàng, đồng dạng, chính mình cũng có thuộc về mình ưu thế. Chỉ cần mình tiếp tục hấp thu tinh khí, đem trong thành thực lực yếu kém thành thần kẻ thất bại tinh khí toàn bộ hấp thu, tuyệt đối có thể giải quyết đối phương. Chủ động xuất kích. Giang đạo hữu, ngươi. Hầu Văn Vũ nghĩ mãi mà không rõ Giang thần lời này là có ý gì. Chủ động xuất kích. Như thế nào chủ động xuất kích? Bất quá lúc này hắn chợt nhớ tới vừa mới tại Vương trưởng quỹ trong nhà phát sinh một màn kia. Lúc đó Giang thần một quyền đánh lui Diêu Mộng Thu khiến cho Diêu Mộng Thu quay người chạy trốn. Thực lực như vậy hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, cho nên có lẽ Giang thần đã nghĩ tới đối phó Diêu Mộng Thu biện pháp a. Hầu Văn Vũ trong lòng suy đoán nói, Hầu đạo hữu, ngươi nắm chắc thời gian trở về, ta lại đi chiếu cố nàng. Không nói thêm lời, Giang thần thân hình khẽ động, đảo mắt liền biến mất ở Hầu Văn Vũ tầm mắt bên trong. Hầu Văn Vũ thấy thế chỉ có thể âm thầm lắc đầu, tâm tình thấp thỏm trở về. Lúc đó Diêu Mộng Thu thần không biết bị không hay giết tới, sẽ không chờ phía dưới tình huống như vậy lại đến một lần a. Hy vọng Giang đạo hữu có thể làm được nàng a. Hầu Văn Vũ trong lòng cầu khẩn. Một bên khác, Giang thần rời đi sau, hướng thẳng đến bên trong Thanh Hải Thành một chỗ phát ra tiếng đánh nhau chỗ chạy như điên. Cả tòa bên trong Thanh Hải Thành bây giờ chỉ còn lại nhiều nhất 10 tên thành thần người thất bại tinh khí còn không có bị hắn hấp thu. Còn lại hoặc là đã bị hắn hấp thu một lần, hoặc chính là hắn tạm thời không đối phó được. Giang Thần một đường lao nhanh. Một lát sau, hắn liền đã tới chỗ cần đến. Bên này quả nhiên có thành thần kẻ thất bại tại tranh đấu. Hơn nữa không phải hai phe, mà là tam phương. Giang Thần không biết cái này tam phương thế lực đến cùng bởi vì cái gì nguyên do tranh đấu, hắn chỉ biết là lần này lại có thể hấp tinh khí hút đủ. Bởi vì nơi này hết thảy có 6 tên thành thần kẻ thất bại. Lúc này tất cả thành thần kẻ thất bại cũng không có chú ý tới Giang Thần xuất hiện. Bọn hắn không nhìn Giang Thần, hoàn toàn không biết Giang Thần sắp mang đến cho hắn cái gì tai nạn. Cùng trong lúc nhất thời, Thanh Hải thành phủ nha. Trong địa lao, Diêu Mộng Thu đứng tại một gian nhà tù bên ngoài. "Tần lão, tìm được vấn đề sao?" "Tìm được, là một cái tên là Giang Thần thành thần kẻ thất bại, hắn cũng là chúng ta kính trong các người." "A, chưa từng nghe qua danh tự này, mới tới." "Đúng vậy." Hắn Diêu Mộng Thu cấp tốc đem chính mình đối với Giang Thần hiểu rõ nói một lần. Tần lão sau khi nghe xong, không khỏi cau mày nói, thực lực của hắn trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng 2 lần, lần này sau khi tăng lên, thậm chí ngay cả ngươi cũng khó mà thế nhưng hắn. "Đúng vậy, chính là như vậy." Diêu Mộng Thu liền nói, "Tần lão, người này tuyệt đối có vấn đề, ta cảm thấy ngài hẳn là tự mình ra tay." Nàng bây giờ chỉ sợ Giang Thần lại để thăng một lần thực lực. Nói như vậy, nàng thật là không làm gì được Giang Thần. "Diêu đạo hữu, ngươi đi trước đem chuyện còn lại xong xuôi." Tần lão do dự một phen sau, ra lệnh, "Tần lão, cái kia Giang Thần." Diêu Mộng Thu trần chờ đạo, "Ngươi đi làm ngươi sự tình chính là." Tần lão không chịu nhiều lời. Diêu Mộng Thu thấy thế không thể làm gì khác hơn là quay người rời đi. Thanh Hải thành một chỗ. Giang Thần đang hấp thu xong cái kia 6 tên thành thần người thất bại tinh khí sau, liền tiếp theo tiến lên. Cũng không lâu lắm, hắn liền tìm được cuối cùng 4 tên thành thần kẻ thất bại. Đem 4 người này tinh khí cũng hấp thu không còn một đống sau, cái này Thanh Hải thành bên trong thành thần kẻ thất bại còn kém không nhiều lắm. Nếu như đem Diêu Mộng Thu tinh khí cũng cùng nhau hấp thu, thực lực của ta nhất định có thể lật một phen. Cái này lập tức, mục tiêu lớn nhất chính là Diêu Mộng Thu. Diêu Mộng Thu tại siêu thoát lĩnh vực việc làm thêm qua mấy chục cái kỳ nguyên, tuổi thọ dài, thực lực cũng rất mạnh. Nàng một người tinh khí, liền bù đắp được hơn 10 người thành thần kẻ thất bại. Bởi vậy Giang Thần tuyệt đối sẽ không dung tha. Huống chi, cái này kính các nhiệm vụ mục tiêu, cực lớn xác suất chính là Diêu Mộng Thu. Chỉ là vì hoàn thành kính các nhiệm vụ, giải quyết lần này nguy cơ, Giang Thần liền không thể không ra tay. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần một đường hướng Thanh Hải thành phủ nhà phương hướng một đường đi nhanh mà đi. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, Giang Thần thuận lợi đi tới Thanh Hải thành phủ nhà bên ngoài. Hắn bên ngoài bây giờ quan sát một phen, phát hiện không có Diêu Mộng Thu bóng dáng, liền trực tiếp xông vào trong đó. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lại phối hợp hắn cao thâm khinh công cùng thân pháp, sẽ không kinh động bất luận cái gì một cái nha dịch. Bởi vậy Giang Thần dễ dàng đem toàn bộ phủ nha lùng tìm dò xét một lần. Nhưng tiếc nuối là, trong phủ nha không có Diêu Mộng Thu thân ảnh. Xem ra nàng là không dám trốn ở chỗ này. Sơ căm một cái, Giang Thần quyết định về trước Vương trưởng quỹ gian phòng một chuyến, xem Hầu Văn Vũ tình huống bên kia như thế nào. Một nén nhang sau, Vương trưởng quỹ tứ hợp viện. "Giang đạo hữu, ngươi trở về. Cái kia Diêu Mộng Thu thế nào?" Hầu Văn Vũ gặp một lần Giang Thần trở về, liền lập tức tiến lên trước đội bá hỏi. Giang Thần lắc lắc đầu nói, "Tạm thời còn không có tìm được người khác, ngươi tình huống bên này như thế nào?" Chương 147 hấp thụ sau màn nhiệt thân 2, chương 147 hấp thụ sau màn nhiệt thân 2, "Ta bên này không có việc gì, ta một mực đang chú ý lấy động tĩnh bên ngoài, không có ai tới." Hầu Văn Vũ liền nói, "Lần này sau khi trở về, hắn nơi nào còn dám ngủ? Cả người đều thần kinh căng cứng, một mực chú ý đến ngoài phòng động tĩnh. Bất quá còn tại bình an vô sự, bên ngoài một điểm động tĩnh cũng không có." "Hảo, vậy ngươi tiếp tục lưu tại nơi này." Giang Thần vừa nói vừa quay người rời đi. "Chớ đã, Giang đạo hữu, ngươi muốn đi đâu?" "Tìm Diêu Mộng Thu." Giang Thần một đường đi xa. Cái này Diêu Mộng Thu hắn nhất thiết phải tìm được, nhất thiết phải giải quyết. Thanh Hải thành một chỗ, Diêu Mộng Thu đang hết sức chăm chú thao túng người giấy đại quân. Cả người nàng núp trong bóng tối, người bình thường tới cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bóng râm. Giang Thần loại người này, đến cùng là thế nào để thăng nhanh như vậy? Thoáng nhàn rỗi sau khi xuống tới, Diêu Mộng Thu liền nghĩ tới Giang Thần. Giang Thần tăng lên tốc độ thật sự là quá mức kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đón trước. Liên Tần Lao đều cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ nàng lẻ loi một mình bên ngoài thi hành Tần Lao giao phó nhiệm vụ, trong lòng không miễn cho có chút sợ hãi. Chỉ sợ Giang Thần lại đi tìm tới. Hiu. Ngay tại trong Diêu Mộng Thu tâm lo lắng thời điểm, một đạo sắc bén tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Diêu Mộng Thu vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát viên này đột nhiên bay tới cục đá. Không tốt. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ không ổn. Chắc chắn là Giang Thần đi tìm tới. Quả nhiên, ngay tại nàng muốn như vậy thời điểm, Giang Thần đã là xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. "Giang Thần, ngươi sai lầm, ta không phải là nhiệm vụ lần này mục tiêu." Diêu Mộng Thu tâm bên trong hoảng hốt. Nàng biết Giang Thần vì cái gì nhìn chằm chằm nàng không thả. Không chỉ riêng là bởi vì nàng lại nhiều lần tìm Giang Thần phiền phức, cũng bởi vì Giang Thần nghĩ lầm nàng chính là nhiệm vụ lần này mục tiêu. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Mà liền tại Diêu Mộng Thu hô to đồng thời, Giang Thần đã vọt tới trước người nàng. Song Diêu Mộng Thu còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lúc này Giang Thần đã bắt lại cánh tay của nàng. Ngay sau đó một giây sau, Diêu Mộng Thu liền cảm giác lực lượng của mình đang điên cuồng từ trong cơ thể mình trôi đi. Tựa hồ Giang Thần đang hấp thu trong cơ thể nàng đồ vật gì. "Ngươi?" Diêu Mộng Thu khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, Giang Thần đang hấp thu nàng tinh khí. Chính là bởi vì tinh khí không ngừng trôi đi, nàng mới cảm giác lực lượng của mình không ngừng yếu bớt. Bởi vậy nàng cũng nghĩ hiểu rồi Giang Thần vì cái gì thực lực để thăng nhanh như vậy. Bởi vì hắn đã hấp thu không ít thành thần người thất bại tinh khí. Hiểu rõ những thứ này sau, Diêu Mộng Thu nội tâm vô cùng hoảng sợ. Nếu như tùy ý Giang Thần như thế hấp thu tinh khí, nàng không chỉ thực lực sẽ phi tốc lùi lại, liền tính mệnh đều sẽ có nguy hiểm. Nhất thiết phải nhanh chóng ngăn cản hắn mới được. Giang đạo hữu, nhiệm vụ lần này mục tiêu không phải ta, Nghiêm sư nhận được nhiệm vụ là sai. Diêu Mộng Thu liên tục giải thích nói. Vậy chân chính nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Giang Thần hỏi. Chân chính nhiệm vụ là Diêu Mộng Thu chần chờ nói không ra lời. Bởi vì chân chính nhiệm vụ, nàng không dám nói cho Giang Thần. Đến cùng là cái gì? Nói. Giang Thần trầm giọng nói. Bất quá hắn tiếng nói vừa ra, cũng cảm giác có một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại hướng chính mình lao nhanh tới gần. Hắn vội vàng bung ra Diêu Mộng Thu trốn đến một bên. Phình một tiếng. Ngay tại Giang Thần tránh thoát đồng thời, trên mặt đất phát ra một tiếng bạo hưởng. Ngay sau đó trên không truyền đến một thanh âm. Lại dám tại dưới mí mắt ta dương ai? Tần lão. Diêu Mộng Thu như gặp đại xá, ngạc nhiên hô. May mắn Tần lão chạy tới, lần này được cứu rồi. Diêu đạo hữu, ngươi lui ra. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Giang Thần cùng Diêu Mộng Thu ở giữa. Diêu Mộng Thu vội vàng liền lùi mấy bước, trốn đến một bên. Giang Thần, lần này ngươi nhất định phải chết. Có chỗ dựa Diêu Mộng Thu lần nữa khôi phục ngay từ đầu vẻ ngoan lệ. Trong nội tâm nàng âm thầm thề, chờ sau đó Tần lão cầm xuống Giang Thần sau, nàng nhất định muốn đem Giang Thần chém thành muôn mảnh. Ngươi là ai? Giang Thần cảnh giác nhìn xem Tần lão. Người này thực lực rất mạnh. Ngươi không phải muốn biết nhiệm vụ lần này đến cùng là cái gì không? Tần lão nhàn nhạt mở miệng nói. Giang Thần khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi cũng là kính các người? Không tệ, Nghiêm sư nhận được nhiệm vụ chỉ là một cái dùng để mê hoặc địch nhân giả nhiệm vụ, chân chính nhiệm vụ trong tay ta. Tần lão trả lời. Ân. Giang Thần mày nhíu lại phải sâu hơn. Nghiêm sư nhận được nhiệm vụ đến cùng là cái gì hắn còn không biết, hắn chỉ là căn cứ vào thu thập 3 quyển hồ sơ vụ án, suy đoán ra nhiệm vụ mục tiêu lớn xác suất là Diêu Mộng Thu. Kết quả bây giờ Tần lão lại nói đó là cái giả nhiệm vụ. Đây là kính các lệnh bài thân phận, ngươi nhận ra a? Tần lão đem lệnh bài thân phận lấy ra, tại Giang Thần trước người giương lên. Giang Thần một mắt liền nhìn thấy, con số phía trên là 500. Này liền mang ý nghĩa, đối phương nắm giữ dòng giá 500 điểm số công lao. Kính các lệnh bài thân phận khó mà làm bộ, xem ra hắn đúng là kính các người. Trong lòng Giang Thần tin tưởng, nếu như Tần lão trong tay lệnh bài thân phận là giả, như vậy chế tác khối này lệnh bài thân phận người, hắn thực lực như cũ cùng kính trong các đỉnh cấp cao thủ tương đương. Đã như thế, Tần lão đứng sau lưng, vẫn là một cái có thể so với kính các tổ chức. Nhưng đối phương nắm giữ thực lực như vậy mà nói, không cần thiết làm như vậy. Ngươi bây giờ muốn nói cái gì? Giang Thần nhìn xem Tần lão, hỏi. Tần lão cười nhạt cười, nói, thực lực của ngươi rất mạnh, tiềm lực trưởng thành càng là kinh người, không ngại cùng ta hợp tác thật tốt, chúng ta cùng một chỗ đem nhiệm vụ lần này hoàn thành. Tần lão. Tần lão tiếng nói vừa rơi xuống, Diêu Mộng Thu lập tức kinh hô. Chẳng lẽ Tần lão không chuẩn bị giải quyết đi Giang Thần sao? Hợp tác với ngươi? Giang Thần khẽ lắc đầu, nói, ta cũng không dám hợp tác với ngươi. Là sợ ta giết ngươi sao? Tần lão cười hỏi. Giang Thần không có tiếp lời này. Dù sao sự tình rõ ràng, Nghiêm sư thời điểm chết Tần lão không có ra tay, đằng sau Diêu Mộng Thu giết hắn cùng Hầu Văn Vũ thời điểm, Tần lão vẫn là không có ra tay. Cái này ít nhất có thể lời thuyết minh Tần lão căn bản không quan tâm kính trong các những thứ này đồng liêu. Thậm chí Giang Thần rất hoài nghi, đây hết thảy kẻ chủ mưu phía sau làm không tốt chính là Tần lão. Tần lão gặp Giang Thần không nói lời nào, cả cười cười mở miệng nói, "Không tệ, ta quả thật làm cho Diêu đạo hữu giết một số người, bất quá, đây chẳng qua là vì giải quyết đi cản trở phiền phức mà thôi, mà ngươi khác biệt, thực lực của ngươi rất mạnh, chỉ có thể trở thành trợ lực, sẽ không kéo chúng ta chân sau." Còn có một chút, Giang đạo hữu, ngươi cũng đừng quên, hoàn thành tính các nhiệm vụ có lợi thật lớn, nhưng nếu là kết thúc không thành, trừng phạt cũng cực kỳ nghiêm trọng. Giang Thần nghe vậy khẽ nhíu mày. Tình huống hiện tại với hắn mà nói quá mức khó bề phân biệt, có quá nhiều vấn đề không chiếm được giải đáp. Tỷ như nói cái này Thanh Hải Thành đến cùng là thế nào luận lên, Nghiêm sư đến cùng là bị ai giết chết, Tần lão vì cái gì một mực trốn ở không xuất hiện các loại. Tại không có làm rõ ràng những vấn đề này đáp án phía trước, Giang Thần thật sự rất khó tin tưởng Tần lão lời nói. Giang đạo hữu, đây là ngươi lựa chọn tốt nhất, bởi vì chỉ có ta biết nhiệm vụ lần này đến cùng là cái gì. Tần lão gặp Giang Thần còn không chịu đáp ứng, liền lần nữa mở miệng nói. Chương 148 Thái Hư luyện thần thật ghi chép, 1, chương 148 Thái Hư luyện thần thật ghi chép, 1, ngươi biết nhiệm vụ lần này là cái gì? Giang Thần hơi trầm mặc sau, hỏi. Đương nhiên biết. Tần lão bình thản ung dung nói. Một bộ đã cầm chắc lấy Giang Thần bộ dáng. Hảo, nếu thật là như vậy, ta có lẽ có thể lựa chọn đáp ứng ngươi điều kiện. Giang Thần chậm rãi mở miệng. Tần lão nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha, quả nhiên là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lão phu liền biết Giang đạo hữu không phải loại kia hạng người ngu dốt. Một bên Diêu Ngộng Thu gặp Giang Thần cùng Tần lão bắt tay giảng hòa, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ u sầu. Chuyện này đối với nàng tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tần lão, bây giờ có thể nói cho ta biết nhiệm vụ lần này đến cùng là nội dung gì đi? Giang Thần bất động thanh sắc hướng Tần lão tới gần hai bước. Tần lão không nghi ngờ gì, chỉ là từ tốn nói, không đợi, đầu tiên chờ chút đã, chờ thời cơ đến, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi, hiện tại nghe ta mệnh lệnh làm việc liền có thể. Vậy ta bây giờ cần làm cái gì? Giang Thần lần nữa tới gần Tần lão một bước. Tần lão do dự một phen, mở miệng nói, dạng này, Giang đạo hữu, ngươi bây giờ trước tiên cùng Diêu đạo hữu cùng một chỗ. Ân. Hắn lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Giang Thần một cái lắc mình đi tới trước người hắn. Tốc độ nhanh, khiến cho hắn căn bản phản ứng không kịp.
ngươi.
Tần Lao chuẩn bị động thủ. Vậy mà lúc này Giang Thần đã một phát bắt được cánh tay của hắn, chú ban ngày ma dẫn vận chuyển, điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn tinh khí. Tần Lao tinh khí vô cùng hùng hậu, trong nháy mắt liền để Giang Thần thực lực liên tục tăng lên. Ngươi đang hút ta tinh khí. Tần Lao trung vì là kịp phản ứng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình sinh mệnh bản nguyên đang không ngừng trôi đi. Cái này rõ ràng là tinh khí bị hấp thu dấu hiệu. Một bên khác, Diêu Ngộng Thu xem xét Tần Lao đã bị Giang Thần chế trụ, biết đại sự không ổn, quả quyết quay người chạy trốn. Diêu đạo hữu. Tần Lao tức giận. Cái này Diêu Ngộng Thu thế mà lâm trận bỏ chạy. Tần Lao, xin lỗi, mượn ngươi tinh khí dùng một chút. Giang Thần từ tốn nói. Thả ta ra. Tần Lao tính toán tranh thoát. Nhưng lúc này hắn tinh khí đại lượng trôi đi, lại thêm Giang Thần chính là võ giả, sức mạnh thân thể viễn siêu với hắn. Giang Thần một đôi tay với hắn mà nói giống như thiết thủ đồng dạng, một mực kiểm chế ở hắn để cho hắn căn bản không cách nào tránh thoát. Tần Lao nếu là muốn mạng sống, không ngại đem nhiệm vụ lần này nội dung hoàn chỉnh nói cho ta biết. Giang Thần mở miệng nói. Ngươi trong mắt Tần Lao tràn đầy tuyệt vọng. Lần này thật sự cắm. Thế mà khinh thị người này. Tần Lao hẳn là tin tưởng, đây là ngươi trước mắt lựa chọn tốt nhất. Giang Thần đem Tần Lao lời vừa rồi nguyên thoại hoàn trả. Tần Lao lập tức mặt xám như cho. Cũng được, liền nói cho ngươi nhiệm vụ lần này đến cùng là cái gì. Cái này lập tức hắn thật sự là nghĩ không ra phương pháp phá giải. Ngoại trừ thành thành thật thật khuất phục, khác bất luận cái gì hành vi đều vô cùng có khả năng cho mình đưa tới họa sát thân. Giống bọn hắn những thứ này thành thần kẻ thất bại, cường giả vi tôn cái này một tín điều sớm đã khắc vào trong xương cốt. Biết tại trước mặt thực lực người mạnh hơn, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Còn xin Tần Lao nói cho ta biết, cái này Tần Lao Giang Thần không định giết, bởi vì giết không có bất kỳ ý nghĩa gì, lưu hắn một mạng ngược lại là có thể tạo được không tưởng tượng được tác dụng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tần Lao nguyện ý ngoan ngoãn phối hợp. Mà liên tình huống trước mắt đến xem, gia hỏa này coi như trung thực. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chính là yêu cầu chúng ta cướp đoạt một loại tên là Thái Hư Luyện Thần Chân Lục công pháp. A, công pháp này ở nơi nào? Giang Thần lập tức hứng thú nổi lên. Nếu như đem công pháp này đem tới tay, thôi diễn một phen mà nói, có lẽ chính mình trụ ban ngày ma dẫn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hơn nữa nghe cái này Thái Hư Luyện Thần Chân Lục tên, rõ ràng là có thể cùng chính mình trụ ban ngày ma dẫn dung hợp. Dù sao trong đó Thái Hư hai chữ, đại biểu chính là bản nguyên vũ trụ. Tại trong tay một cái cao thủ, chúng ta đang tìm tung tích của hắn. Tần Lao trả lời. Có đầu mối không có. Giang Thần hỏi vội. Có một chút manh mối, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai hắn nên sẽ đến ở đây. Vậy tối nay trong thành làm to chuyện, là đang làm gì? Đó là thế lực khác chuyện, cùng chúng ta kính các không quan hệ, bọn hắn hẳn là cũng có nhiệm vụ của bọn hắn. Thật sự. Tần Lao trả lời phi thường khẳng định. Nhưng Giang Thần vẫn cảm thấy hắn có thể có chỗ giấu giếm. Tần Lao thân là nhiệm vụ lần này kẻ chủ mưu, thế mà lại không biết trong thành thế lực khác động tĩnh sao? Cái này không hợp lý. Giang đạo hữu, bây giờ có thể tha ta một mạng đi. Tần Lao nhìn một chút Giang Thần cánh tay. Hắn tinh khí tại lúc mới bắt đầu cũng đã bị Giang Thần hấp thu hơn phân nửa, bây giờ là giống như tiết kiệm mà tại bị Giang Thần chậm rãi hấp thu. Nếu như một mực như thế hút tiếp, hắn coi như người không chết cũng phế đi. Bỏ qua ngươi có thể, bất quá, ngươi nhất thiết phải nói cho ta biết trước ngươi đối với trong thành thế lực khác hiểu rõ. Giang đạo hữu không tin lời của ta. Tần Lao gặp Giang Thần một bộ không chịu tin tưởng bộ dáng, liền kiên nhẫn giải thích nói, ta không quan tâm những sự tình này, những sự tình này một mực là Nghiêm sư cùng Diêu Ngộng Thu tại quản lý, ta mục tiêu duy nhất chính là môn kia Thái Hư Luyện Thần Chân Lục. Giang Thần nghe vậy buông ra Tần Lao cánh tay. Diêu Ngộng Thu biết tình huống. Đúng vậy. Tần Lao trọng trọng gật đầu đạo. Giang Thần hơi suy tư sau, nói, ngươi tiếp tục đi điều tra Thái Hư Luyện Thần Chân Lục tung tích, ta đi tìm cái kia Diêu Ngộng Thu. Vừa mới nói xong, hắn liền quay người rời đi. Tần Lao nhìn xem Giang Thần thân ảnh đi xa, trên mặt tức giận đại thịnh. Tiểu xuất sinh này. Tần Lao hận đến nghiến răng. Một thân tinh khí bị Giang Thần hấp thu hơn phân nửa, thực lực của hắn bây giờ chỉ còn lại ban đầu không đến hai thành. Thực lực như vậy, còn như thế nào tại kính trong các hốn? Tiểu xuất sinh, mọi người chờ xem. Tần Lao trên mặt dữ tợn không ngừng nhảy lên, cuối cùng vẫn đem lửa giận trong lòng cho đè xuống. Bây giờ trước cùng Giang Thần lá mặt lá trái lấy lại nói, chậm rãi tìm hắn sơ hở. Tỉnh táo lại sau, Tần Lao quay người rời đi, một đường trở về phủ nhà. Hắn chuẩn bị tiếp tục truy tung Thái Hư Luyện Thần Chân Lục tung tích. Cái này lập tức, chỉ có hoàn thành trước nhiệm vụ lại nói. Dù sao nhiệm vụ này là hắn phụ trách, mà không phải là Giang Thần. Một chỗ trên nóc nhà, Giang Thần nhìn xem Tần Lao đi xa, liền cũng một cái lắc mình, thẳng đến Vương trưởng quỹ trong nhà. Một lát sau, Vương trưởng quỹ bên trong tứ hợp viện. Tiểu tử, hôm nay coi như người xui xẻo. Diêu Ngộng Thu một phát bắt được Hầu Văn Vũ. Thanh Hải Thành nàng không trốn thoát được, vậy cũng chỉ có thể là lấy Hầu Văn Vũ làm con tin. Mặc dù nàng không biết Giang Thần đối với Hầu Văn Vũ đến cùng thái độ gì, có thể hay không quản Hầu Văn Vũ chết sống, nhưng mà không có cách nào, nàng đã không có lựa chọn khác. Ngươi muốn làm gì? Ngoan ngoãn làm ta khôi lỗi. Diêu Ngộng Thu đem một cái ngân châm cắm vào Hầu Văn Vũ mi tâm. Trong nháy mắt Hầu Văn Vũ liền hai mắt vô thần, cả người sủi lơ xuống. Liên phản phất trong nháy mắt bị rút ra linh hồn đồng dạng. Lúc này, Diêu Ngộng Thu nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh. Xoay người nhìn lại, quả nhiên là Giang Thần đi tìm tới. Ngươi đã giải quyết Tần Lão? Diêu Ngộng Thu cảnh giác hỏi. Đây không phải chuyện ngươi nên quan tâm. Giang Thần ánh mắt rơi xuống Hầu Văn Vũ trên thân, ngươi đã làm gì hắn? Hừ, nếu như ngươi không giống hắn chết, liền tha ta một mạng. Diêu Ngộng Thu không cần suy nghĩ yêu cầu nói. Tha cho ngươi một cái mạng. Giang Thần cười cười, cùng tha cho ngươi một cái mạng, chẳng bằng nhường ngươi trở thành một bộ phận của ta. Vừa mới nói xong, hắn liền trong nháy mắt đi tới Diêu Ngộng Thu trước người. Cái gì? Diêu Mộng Thu chấn kinh. Giang Thần thực lực để thăng thực sự quá nhanh. Không nghĩ tới hắn đang hấp thu tần lão tinh khí sau, thực lực thế mà tăng lên tới tình trạng này. Mà liền tại Diêu Mộng Thu khiếp sợ nháy mắt, Giang Thần đã bắt được cánh tay của nàng, vận chuyển trụ ban ngày mà dẫn. Ngươi liền chuẩn bị trơ mắt nhìn xem hắn đi chết. Diêu Mộng Thu hoảng sợ hỏi. Giang Thần không có nhiều lời, một cái rút ra Hầu Văn Vũ chô mi tâm ngân châm. Ngay sau đó, hắn lấy cực nhanh thi châm thủ pháp, đem ngân châm tại Hầu Văn Vũ trên người mấy cái mấu chốt huyệt vị lấy đặc định chỉnh tự giờ mấy lần. Một cái đảo mắt sau, Hầu Văn Vũ liền lấy lại tinh thần, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu đen. Khu khu cụ, Hầu Văn Vũ ho khan kịch liệt. Mà Diêu Mộng Thu nhưng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn. Thế mà cứ như vậy giải quyết. Xong, Giang đạo hữu, nàng, a. Hầu Văn Vũ trong miệng nói năng lộn xộn nói sau một lúc, đột nhiên liền hiểu rõ tình huống trước mắt. Chương 148 Thái Hư luyện thần thật ghi chép 2, chương 148 Thái Hư luyện thần thật ghi chép 2, tựa hồ Giang Thần đã triệt để chiếm thượng phong, a cái này Diêu Mộng Thu tựa hồ đã hoàn toàn không phải Giang Thần đối thủ. Giang đạo hữu, ngươi. Hầu Văn Vũ khó có thể tin nhìn xem Giang Thần. Lúc này mới ngắn ngủi một buổi tối a, Giang Thần liền từ một đường chạy trốn, tiến hóa đến tình cảnh nhẹ nhõm phản sát Diêu Mộng Thu. Hầu đạo hữu, ngươi qua đây. Giang Thần hô. A. Hảo. Hầu Văn Vũ ngoan ngoãn đi tới Giang Thần trước người. Mặc dù hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được Giang Thần đến cùng chuẩn bị làm cái gì, chỉ thấy Giang Thần một cái liên lụy bờ vai của hắn. Ngay sau đó, Hầu Văn Vũ liền phát hiện một cỗ cường đại sức mạnh rót vào trong cơ thể mình, đang điên cuồng ở trong cơ thể mình du tẩu. Thứ ngươi cái kia mượn tinh khí, bây giờ còn ngươi. Đây là Giang Thần trực tiếp từ trên thân Diêu Mộng Thu chuyển rời đến Hầu Văn Vũ trên người tinh khí. Thời khắc này Giang Thần thì tương đương với là một tòa kết nối hai người cầu đối. Ngươi thế mà đem ta tinh khí cho phế vật này. Diêu Mộng Thu mặt mũi tràn đầy phẫn hận. So sánh với bị Giang Thần hấp thu tinh khí, dạng này đem tinh khí chuyển rời đến một cái thủ hạ bại tướng thể nội, để cho nàng càng khó có thể dễ dàng tha thứ. Này bằng với là xích lọa loại nhục nhã. Giang đạo hữu, đây là giải dược. Hầu Văn Vũ đầy mặt vui mừng đem giải dược lấy ra, giao cho Giang Thần. Giang Thần đem hắn thu vào trong lực. Giải dược này không đội ăn, chờ sau đó nghiên cứu một chút lại nói. Thời gian 10 hơi thở nháy mắt qua. Hầu Văn Vũ đem tổn thất tinh khí từ trên thân Diêu Mộng Thu đầu đuôi hấp thu trở về. Hắn lúc này triệt để khôi phục nguyên bản thực lực, thể nội độc tố cũng là quét sạch sành sanh. Một bên khác, Diêu Mộng Thu bây giờ xem như làm rõ ràng Hầu Văn Vũ cùng Giang Thần quan hệ. Tựa hồ Giang Thần từ Hầu Văn Vũ cái kia cho mượn một chút tinh khí dùng tăng cao thực lực, mà bây giờ lại cầm nàng tinh khí đi trả nợ. Giang đạo hữu, gia hỏa này xử trí như thế nào? Giết nàng sao? Hầu Văn Vũ lui sang một bên hỏi. Không đổi, ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút nàng. Giang Thần buông ra Diêu Mộng Thu. Diêu Mộng Thu vội vàng lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn xem Giang Thần, ngươi muốn như thế nào? Bên trong Thanh Hải Thành đến cùng có cái thế lực nào tại hoạt động? Mỗi người bọn họ mục đích là cái gì? Nói cho ta biết. Giang Thần hỏi. Nếu như ta cho ngươi biết, ngươi cam đoan không giết ta. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cam kết gì. Vậy ngươi đừng hòng biết. Hầu đạo hữu, phiền phức giúp ta cậy mở miệng của nàng. Giang Thần quay người rời đi gian phòng. Hầu Văn Vũ từng nói qua, hắn luyện qua không thiếu độc công, cũng biết không thiếu dạy vào người biện pháp. Cho nên loại này cha tấn ép hỏi chuyện, liền giao cho hắn tới xử lý. A Giang Thần đi tới ngoài phòng, ngửa đầu nhìn xem bầu trời đêm. Trong phòng rất nhanh truyền đến Diêu Mộng Thu đau đớn tiếng kêu thảm thiết. Giang Thần không để ý đến, tự mình thưởng thức bầu trời đêm cảnh đẹp. Sau một lát, Hầu Văn Vũ từ trong nhà đi ra. Có kết quả chưa? Giang Thần hỏi. Hầu Văn Vũ trả lời, Giang đạo hữu, căn cứ nàng nói tới, bên trong Thanh Hải Thành này hết thảy liền hai thế lực lớn tại hoạt động, một là chúng ta Kính Cát, hai là một cái tên là Tâm Minh tổ chức. Liền hai thế lực lớn sao? Giang Thần nghi hoặc. Trong thành tình huống đến xem, rõ ràng hơn xa hai thế lực lớn này. Hầu Văn Vũ giải thích nói, Giang đạo hữu, theo nàng thuyết pháp, cái này Tâm Minh bên trong chia tam đại phái, giữa lẫn nhau không thể nào đối phó. A. Giang Thần hỏi, cái này Tâm Minh đến cùng lai lịch ra sao? Nàng có hay không nói? Nàng cũng không phải là rất rõ ràng, còn tại trong điều tra, bất quá có thể khẳng định là cái này Tâm Minh quy mô tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn chúng ta Kinh Cát. Như vậy nói cách khác, trong thành còn có cao thủ. Ân, hẳn là dạng này, đoán chừng còn núp trong bóng tối. Hầu Văn Vũ gật gật đầu. Giang Thần nhưng là sợ cả một cái. Tin tức này với hắn mà nói đã chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Hảo liên tốt tại hắn có thể hấp thu những cao thủ này tinh khí, mà xấu chính là ở chỗ không biết thực lực của đối phương bao nhiêu. Nếu như đối phương thực lực rất mạnh, vậy thì sẽ chỉ là uy hiếp. Nghĩ tới đây, Giang Thần quyết định lại đi hỏi một chút Diêu Mộng Thu. Đi, lại đi hỏi nàng một chút. Cái kia, Giang đạo hữu, nàng đã chết. Chết. Giang Thần không khỏi dừng bước lại. Hầu Văn Vũ giải thích nói, vừa mới vì buộc nàng nói chuyện, không cẩn thận dùng chút quá mạnh thủ đoạn. Chết, coi như xong. Giang Thần nhanh chân đi vào nhà bên trong. Quả nhiên Diêu Mộng Thu đã ngã trên mặt đất không còn khí tức. Cái kia đi, đi phủ nha. Giang Thần quay người rời đi. Cái này lập tức, hiển nhiên là phủ nha bên trong an toàn hơn. Giang đạo hữu, chờ ta một chút. Hầu Văn Vũ theo thật sát Giang Thần. Phủ nha. Trong địa lao, Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ hai người gặp được Tần lão. Thì ra ngươi núp ở đây, chẳng thể trách lúc đó không tìm được ngươi. Giang Thần mới chợt hiểu ra. Tần lão trả lời, nơi này chính là một chỗ địa mạch tiết điểm, có thể giúp ta dò xét Thái Hư luyện thần chân lục tung tích. Có đầu mối không có? Giang Thần hỏi. Có ngược lại là có, bất quá Tần lão một mặt chần chờ. Vừa mới hắn sau khi trở về, mượn nhờ địa mạch tọa độ sức mạnh, thế mà tìm được Thái Hư luyện thần chân lục tung tích. cái này khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì phía trước vẫn không có manh mối, cùng Giang Thần sau khi tiếp xúc đột nhiên liền có đầu mối. Đằng sau tra xét rõ ràng sau mới biết được, nguyên lai là nắm giữ Thái Hư luyện thần chân lục tên kia cao thủ chủ động lợi dụng một chỗ khác địa mạch tọa độ sức mạnh, để cho hắn biết được Thái Hư luyện thần chân lục tung tích. Theo lý thuyết, đối phương bây giờ chủ động phát ra tín hiệu, thì nhìn bọn hắn có dám hay không đi qua cướp đoạt công pháp. Tuy nhiên làm sao? Giang đạo hữu, là như vậy, Tần Lao cấp tốc đem tình huống đúng sự thật miêu tả một phen. Giang Thần sau khi nghe xong, không khỏi cau mày nói, đối phương chủ động chờ chúng ta đi qua. Đúng vậy, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm, Giang đạo hữu, đối phương chủ động chờ chúng ta đi qua, tuyệt đối là bởi vì nắm chắc thắng lợi trong tay, chúng ta đi qua chẳng khác gì là tự tìm cái chết. Tần Lao trong miệng liền nói. Giang Thần chậm rãi gật đầu, hỏi, nhiệm vụ này có hay không thời hạn yêu cầu? Không có thời hạn yêu cầu, nhưng từ đối phương truyền đến tin tức đến xem, hắn sáng mai liền sẽ rời đi Thanh Hải Thành. Theo lý thuyết, chúng ta đêm nay nếu là không đem Thái Hư luyện thần chân lục nắm bắt tới tay, kế tiếp sẽ rất khó có cơ hội. Đúng vậy. Tần Lao trọng trọng gật đầu. Chương 149 phong hồi lộ truyện, 1, chương 149 phong hồi lộ truyện, 1, Giang đạo hữu, Tần Lao, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hầu Văn Vũ nhìn một chút Giang Thần, lại nhìn một chút Tần Lao, hỏi: "Nhiệm vụ này nếu là kết thúc không thành, hắn cũng biết đi theo chịu liên lụy, dù sao hắn cũng là kính các người." Giang đạo hữu, nhiệm vụ này, chúng ta có thể chỉ có thể là nhắm mắt đi hoàn thành. Tần Lao chậm rãi mở miệng nói. Hắn tinh khí bị Giang Thần hấp thu hơn phân nửa, thực lực hạ thấp lớn. Cho nên nhiệm vụ này chỉ có thể là gửi hy vọng ở Giang Thần. Đương nhiên, ở trong đó hắn cũng có chính mình tiểu tâm tư. Giang Thần nhìn về phía Tần Lao nói, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Nếu như là ta, nhất định sẽ lựa chọn đụng một cái, dù sao liều mạng có lẽ còn có hy vọng, mà nếu như không liều mạng một cái kia chắc chắn phải chết. Tần Lao như đinh chém sắt nói. Mà đối với lời nói của hắn, Giang Thần trong nội tâm cũng là nhận đồng. Bây giờ chính xác chỉ có thể là đụng một cái. Dù sao nhiệm vụ thất bại kết quả chính là chết. Lấy tính các chủ thực lực, nếu là muốn giết bọn hắn tuyệt đối đừng nghĩ sống sót. Điểm này là không cần ôm lấy bất luận cái gì huyễn tưởng. Hảo, chúng ta hành động chung. Giang Thần quyết định nói. Tần Lao thản nhiên nói, Giang đạo hữu, ta thực lực bây giờ ngươi tin tưởng, không giúp ngươi được gì, ngược lại là có khả năng cản trở, không bằng ta liền lưu tại nơi này, giúp các ngươi thu thập cần thiết manh mối. Miễn đi, Tần Lao, giống như ngươi mới vừa nói tới, bây giờ chỉ có liều chết một cái, những thứ khác hành vi toàn bộ cũng không có ý nghĩa. Giang Thần không có khả năng đem Tần Lao lưu tại nơi này. Gia hỏa này rõ ràng không thành thật. Giang đạo hữu, tính toán, cũng được, liền cùng các ngươi cùng đi chứ. Tần Lao nhìn thấy Giang Thần ánh mắt, lập tức đổi giọng. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền đi. Giang Thần vừa nói vừa hướng địa lao đi ra ngoài. Hầu Văn Vũ lập tức đuổi kịp. Tần Lao tại hơi chần chừ sau, liền cũng thành thành thật thật đuổi kịp. Ba người rất nhanh liền đã đến bên ngoài trên đường phố. Người kia bây giờ giấu ở nơi nào? Giang Thần hỏi. Ngay tại thành bắc một tòa trong trại viện. Tần Lao trả lời. Phía trước dẫn đường. Hảo, hảo, ta dẫn đường. Tần Lao một bên đáp lời, một bên nhanh chân hướng phía trước đi đến. Đối phương vương hướng hắn căn cứ địa mạch dò xét đến tin tức đã khiến cho nhất thanh nhị sở. Bây giờ vấn đề mấu chốt nhất chính là như thế nào tại giải quyết nhiệm vụ đồng thời lại giải quyết Giang Thần cái phiền phức này. Dù sao hắn còn cất giấu một số bí mật không có nói ra. Vạn nhất bị Giang Thần phát hiện, nhất định sẽ buộc hắn mở miệng. Đến lúc đó liền phiền toái. Cho nên mặc kệ là vì báo thù, vẫn là vì phòng ngừa đối phương buộc hắn nói ra bí mật, đều phải mau chóng động thủ. Trong lòng Tần Lao phi tốc suy nghĩ, suy tư đối phó Giang Thần biện pháp. Ba người dọc theo đường đi một đường đi tới, rất nhanh liền đã đến Tần Lao nói tới trạch viện bên ngoài. Người ở ngay chỗ này, Thái Hư luyện thần chân lục khả năng cao cũng tại trong tay hắn. Tần Lao lui sang một bên, nói: "Hắn ý tứ rất rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không dẫn đầu đi vào, bởi vì đi vào chính là chết." Mà nhìn thấy hắn làm như vậy, Hầu Văn Vũ cũng không khỏi tự chủ khẩn trương lên, cũng nghĩ thối lui đến sau lưng Giang Thần. Giang Thần không để ý đến hai người, lớn tiếng hướng trong trạch viện nói: "Các hạ tất nhiên chủ động kêu chúng ta tới, không ngại đi ra nói chuyện." Trước khi đến Tần Lao nói rất rõ ràng, đối phương là chủ động thông qua địa mạch mạng lưới đem tin tức cung cấp cho bọn hắn, hiển nhiên là chờ bọn hắn chủ động tới. Ha ha ha, ngược lại có chút dũng khí. Trong trạch viện truyền đến một hồi liều lĩnh tiếng cười. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện tại trạch viện trên cửa chính. Các ngươi là tại tìm thứ này, đúng không? Hắn đem trong tay công pháp bí tịch thật cao vung lên, hỏi. Giang Thần hướng hắn ôm quyền nói, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Họ Trương. Nguyên lai là Trương đạo hữu. Trương Cáp Lung nhìn về phía Giang Thần nói, ngươi họ Giang, tên Thần, không tệ a. Không biết Trương đạo hữu là từ đâu chỗ biết tên của ta? Giang Thần hiếu kỳ nói. Nói xong hắn liếc Tần Lão một cái. Tần Lão lắc đầu liên tục, biểu thị chính mình không có đối với Trương Cáp Lung nói qua tên của hắn. Có người chuyên môn để cho ta ở đây chờ ngươi. Trương Cáp Lung nhàn nhạt mở miệng nói. Ân. Giang Thần sắc mặt căng thẳng, mà Tần Lão cùng Hầu Văn Vũ thì hai mặt nhìn nhau. Lần này sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Đối phương lại là chuyên môn vì các loại Giang Thần, cũng không biết người này sau lưng người chủ sự đến cùng là người phương nào. Đoán chừng là Giang Thần cái nào đó cựu địch hoặc cố nhân. Trong lòng Tần Lão không khỏi hoảng loạn. Nhìn qua, chính mình không chi phí kỉnh suy nghĩ như thế nào đối phó Giang Thần. Có lẽ Giang Thần sẽ thua bởi cái này họ Trương gia hỏa trong tay. Hắn còn nói, ngươi nhất định sẽ đối với thứ này cảm thấy hứng thú. Trương Cáp Lung mở miệng lần nữa, giương lên trong tay Thái Hư luyện thần chân lục. Chớ đã, người kia đến cùng là ai? Giang Thần chỉ cảm thấy sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. ngươi không cần biết hắn là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, vật này là đích thân hắn giao cho ta. Trương Cáp lung lắc lắc đầu nói. Giang Thần nhịn không được nhìn về phía Tần Lão. Bây giờ cả sự kiện triệt để trở nên khó bề phân biệt. Theo Tần Lão thuyết pháp, cái này cướp đoạt Thái Hư luyện thần chân lục nhiệm vụ là kính các hạ đạn. Chương 149 phong hồi lộ truyện 2, chương 149 phong hồi lộ truyện 2, nhưng chiếu Trương Cáp lung nói đến xem, sự tình nhưng lại là cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Cho nên đến cùng là gì tình huống? Chẳng lẽ kính các nhiệm vụ không phải cái này? Tần Lão đang gặp hắn. Nhưng nếu như Tần Lão là lừa hắn, như vậy Tần Lão lại là như thế nào sẽ biết Thái Hư luyện thần chân lục tồn tại? Dù sao cái này họ Trương đã nói, môn công pháp này là người nào đó chuyên môn đặt ở hắn ở đây, liền chờ hắn Giang Thần tới. Một bên khác, Tần Lão gặp Giang Thần nhìn chằm chằm vào hắn, liền vội vàng giải thích, Giang đạo hữu, ta cũng không có lừa người, làm không tốt người kia mới là cùng ta liên hệ người, người trước mắt này không phải. Nghe nói như thế, Giang Thần trong nháy mắt kịp phản ứng. Quả thật có khả năng này. Người cao thủ kia liên lạc Tần Lão, để cho bọn hắn chủ động tới cái này. Sau đó hắn lại rời đi, đem bọn hắn cần Thái Hư luyện thần chân lục giao cho trước mắt cái này Trương Cáp Lung. Như vậy, ngược lại là miễn cưỡng giải thích được. Duy nhất điểm đáng ngờ, cũng chính là đối phương đến cùng là thế nào biết tên của hắn. Đương nhiên cái này nói cứng cũng nói phải thông. Dù sao hắn không phải cái gì mai danh nhận tích hạng người, có lẽ đối phương đang quan sát hắn thời điểm, đã nghe nói qua danh hào của hắn. Tóm lại chiếu vào ý nghĩ này để suy nghĩ mà nói, cả sự kiện mặc dù vẫn như cũ khó bề phân biệt, nhưng cũng không có vượt qua nhận thức. Nghĩ tới đây, Giang Thần nhìn về phía Trương Cáp Lung nói, "Trương đạo hữu, nếu như thế, cái kia không ngại đem trong tay ngươi Thái Hư luyện thần chân lục giao cho ta." Hắn nói, "Đem công pháp giao cho ngươi có thể, bất quá ngươi nhất thiết phải đáp ứng một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" "Ngươi muốn thoát ly kính cát, gia nhập vào chúng ta Tâm Minh." "Ân, đây là vì cái gì?" Giang Thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trương Cáp Lung trả lời, "Nguyên nhân ta không rõ ràng, tóm lại ngươi chỉ cần gia nhập chúng ta Tâm Minh, ta liền đem đồ vật cho ngươi." Giang Thần nghĩ hỏi, "Cho nên người kia không phải là các ngươi Tâm Minh người?" Chiếu cái này Trương Cáp Lung lời nói đến xem, rõ ràng cùng người kia có chút xa lạ. Hắn là chúng ta Tâm Minh người, bất quá cùng ta không phải một bộ. Trương Cáp Lung trả lời. Giang Thần nghe vậy âm thầm gật đầu. Chiếu Diêu Ngộng Thu thuyết pháp, Tâm Minh bên trong bộ phận nhiều cái phe phái, khác biệt giữa hệ phái tranh đấu vô cùng kịch liệt. Ta vẫn vừa mới vấn đề kia, vì cái gì để cho ta gia nhập vào các ngươi Tâm Minh? Giang Thần hỏi. Đáp án này không làm rõ ràng, coi như có thể gia nhập Tâm Minh hắn cũng không nguyện ý, ta đã nói, nguyên nhân ta không rõ ràng. Trương Cáp Lung lắc đầu, không chịu nói thêm nữa. Tần Lao thấy thế chặn lại nói, Giang đạo hữu, ngươi cũng đừng tin vào hắn sảng luôn, ngươi nếu là quay đầu gia nhập vào Tâm Minh, vậy ngươi nhiệm vụ liền thất bại, các chủ định không tha cho ngươi. Hầu Văn Vũ cũng liền nói, Giang đạo hữu, ngươi đã lấy được chúng ta kính các lệnh bài thân phận, nếu như gia nhập vào Tâm Minh, vậy thì đồng nghĩa với phản bội, đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được a. Giang Thần nhìn về phía hai người, hắn đương nhiên cũng không dám dễ dàng thoát ly kính các. Dù sao cái này kính các chủ chính là tuổi thọ cực kỳ kéo dài thành thần kẻ thất bại. Cùng đối phương đối kháng, kia tuyệt đối một con đường chết. Huống chi, đối phương cũng không chịu đem tình huống nói rõ ràng. Hắn coi như không có phía trên những cái kia hạn chế, cũng sẽ không dễ dàng gia nhập vào đối phương. Trương đạo hữu. Giang Thần ngẩng đầu nhìn về phía Trương Cáp Lung, mở miệng nói, ta bây giờ đã là kính các thành viên, không có khả năng lại thêm vào các ngươi Tâm Minh. Xem ra, Giang đạo hữu là đối trước mắt tình cảnh không hiểu rõ a. Trương Cáp Lung từ nóc nhà nhảy xuống, đi tới Giang Thần trước người cách đó không xa. Nếu như ta đoán không tệ, bọn hắn hấp thu ngươi gia nhập thời điểm, nói với ngươi chắc chắn là kính trong các có thể lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm, miễn cho bị thọ mệnh giải thành thần kẻ thất bại khi dễ, đúng không? Trương Cáp Lung hỏi. Giang Thần nhìn một chút Hầu Văn Vũ, sau đó gật đầu một cái. Đây đúng là lúc đó Hầu Văn Vũ cùng Nghiêm Sư lý do thoái thác, nói bọn hắn những thứ này tuổi thọ ngắn thành thần kẻ thất bại tuyệt đối không phải những cao thủ khác đối thủ. Muốn tại cái này siêu thoát lĩnh vực sống sót, nhất định phải báo đoàn sưởi ấm. Còn có một chút, kính trong các có đủ loại chỗ tốt cùng tài nguyên, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch điểm số công lao, liền có thể đổi lấy những tư nguyên này cùng chỗ tốt. Giang Thần nhiều lần suy tư sau, mới quyết định gia nhập vào. Nhưng tiếc là ngươi bị bọn hắn lừa, cái này kính các căn bản không phải cái gì báo đoàn sưởi ấm chỗ, cũng không phải người yếu nơi ở nút. Kính các tồn tại hoàn toàn là vì kính các chủ phục vụ, các ngươi toàn bộ cũng chỉ là công cụ của hắn mà thôi. Trương Cáp Lung quét mắt Giang Thần ba người, ngữ khí lạnh lùng nói. Ba người nhìn nhau, sắc mặt biến phải ngưng trọng. Trương Cáp Lung thấy thế tiếp tục nói, đơn giản nhất, kính các nhiệm vụ nếu là kết thúc không thành, các ngươi liền sẽ chết không tệ à? Giang Thần lập tức nhíu chặt lông mày. Đây không phải là đặt tại trước mắt hắn số một phiền phức sao? Nếu không phải bởi vì kết thúc không thành nhiệm vụ sẽ chết, hắn nơi nào sẽ chủ động tới mạo hiểm? Dù sao hắn liền đối phương đến cùng thực lực gì đều không rõ ràng. Lúc này Tần Lão mở miệng nói, ngươi nói không sai. Đây đúng là chúng ta kính các quy định. Hầu Văn Vũ cũng đi theo gật đầu. Trương Cáp Lung không để ý tới hai người, chỉ là nhìn xem Giang Thần nói, dạng này kính các, ngươi thật sự nguyện ý tiếp tục chờ đợi sao? Giang Thần trầm mặc. Trương Cáp Lung nhìn sắc trời một chút, nói, bây giờ cách Hừng Đông còn có một cái canh giờ, ngươi có thể mới hảo hảo suy nghĩ một chút, chờ ngươi nghĩ kỹ, nghĩ rõ, lại tới nơi này tìm ta. Vừa mới nói xong, hắn liền một cái nhảy lên nhảy vào trong trạch viện, mất tung ảnh. Cửa ra vào trong nháy mắt liền chỉ còn lại ba người bọn họ. Giang Thần nhìn một chút Tần Lão cùng Hầu Văn Vũ, hai người cũng đồng dạng nhìn hắn một cái. Hầu Văn Vũ nhịn không được mở miệng nói, Giang đạo hữu, có thể hắn nói đúng. Đúng cái thí. Tần Lao tại chỗ mắng, đối với cái gì đúng, chẳng lẽ bọn hắn Tâm Minh chính là cái gì đồ tốt sao? những chủ kia minh chủ hoặc cái gì chủ, bọn hắn thực sẽ quan tâm chúng ta chết sống sao? Cái này siêu thoát lĩnh vực chính là như thế cái hiện trạng, ở nơi nào đều như thế. Ít nhất, cái này kính các thực sẽ cho chúng ta chỗ tốt, cũng biết giúp chúng ta hoàn thành phá kính nhiệm vụ. Chỉ cần chúng ta thật tốt hoàn thành nhiệm vụ là được. Nghe nói như thế, Hầu Văn Vũ trong nháy mắt liền dao động. Đúng vậy, bọn hắn cũng là bởi vì thực lực yếu mới bị người quản chế. Chẳng lẽ đổi một tổ chức hoặc thế lực liền có thể thay đổi cục diện trước mắt sao? Căn bản không có khả năng. Tần lão, nhiệm vụ lần này đến cùng là cái gì? Thật chỉ là cướp đoạt Thái Hư luyện thần chân lục. Giang Thần đột nhiên hỏi. Tần lão sắc mặt căng thẳng, bản năng lui về sau một bước. Xem ra đây không phải nhiệm vụ lần này. Giang Thần khẽ nâng lên cái cằm. Tần lão trả lời, đây quả thật là không phải nhiệm vụ lần này, bất quá muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhất thiết phải trước tiên thu được môn công pháp này. Vậy là ngươi làm sao biết điều này? Giang Thần truy vấn. Bởi vì Tần lão chần chờ nói không ra lời. Giang Thần lại hỏi, lúc đó ngươi nói để cho Diêu Ngộng Thu giết người, là vì giảm bớt liên lụy, vì sao muốn giảm bớt liên lụy? Bởi vì Tần lão vẫn là do dự không chịu nói. Giang Thần thấy thế một phát bắt được cánh tay của hắn, nói, muốn chết vẫn là muốn sống, chính ngươi quyết định. Tần lão lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, hắn liền nhụt chí giống như nói, tính toán, nói cho ngươi đi nhiệm vụ lần này, kỳ thực là để chúng ta bành. Đột nhiên, Tần lão đầu vô căn cứ nổ tung. Cả người trong nháy mắt liền không có sinh cơ, thẳng tắp ngã xuống. Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ vội vàng bay ngược mấy bước, cảnh giác nhìn xem một phía. Đến cùng là ai ra tay? Hai người nhìn nhau, kết quả từ đối phương trong mắt nhìn thấy chỉ có nghi hoặc. Rất rõ ràng bọn hắn cũng không thấy người xuất thủ. Tần lão đầu phảng phất là chính mình vô căn cứ nổ tung, không có bất kỳ người nào quan hệ. Giang đạo hữu, lần này phiền toái, chúng ta không có cách nào biết nhiệm vụ chân chính nội dung. Hầu Văn Vũ đội la lên. Không có cách nào biết nội dung nhiệm vụ, liền mang ý nghĩa kế tiếp chắc chắn phải chết. Bởi vì kết thúc không thành nhiệm vụ tuyệt không có khả năng sống sót. Giang Thần cũng là cho mày. Dưới mắt đúng là đi vào ngõ cụt, không còn đường ra. Giang đạo hữu, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hầu Văn Vũ lo âu hỏi. Giang Thần chậm rãi quay đầu nhìn về phía trước mắt trại viện. Có lẽ biện pháp duy nhất chính là gia nhập vào tâm minh. Nhưng vấn đề là, hắn đối với tâm minh cũng không hiểu rõ, căn bản muốn không biết mình gia nhập vào tâm minh có phải hay không từ một cái hố lửa nhảy vào một cái khác hố lửa. Còn có một chút, nếu như mưu phản kính các mà nói, có phải hay không cũng biết dẫn tới kính các truy sát. Từ đó giống vừa mới Tần lão, bị nhân thần không biết quỷ không hay mà giết chết. Giang Thần không có đầu mối, căn bản muốn không biết làm như thế nào tuyển. Giang đạo hữu, chúng ta nếu không thì hỏi một chút Trương đạo hữu, nhìn như thế nào gia nhập vào tâm minh. Hầu Văn Vũ gặp Giang Thần nãy giờ không nói gì, liền nhịn không được mở miệng nói. Hắn cũng nghĩ đến gia nhập vào tâm minh biện pháp này. Đi, hỏi trước hỏi một chút hắn. Trong lòng Giang Thần vẫn như cũ có rất nhiều lo nghĩ. Tỷ như nói, sát hại Tần lão người, có thể hay không chính là Trương Cáp Lung. Nhưng thế nhưng mình bây giờ nắm giữ tin tức quá ít, căn bản không cách nào làm ra phán đoán. Cho nên chỉ có thể là gặp lại một hồi Trương Cáp Lung. Nhìn hắn đến cùng nói thế nào. Chương 150 công pháp tới tay, nguy cơ, 1, chương 150 công pháp tới tay, nguy cơ, 1, Trương đạo hữu. Giang Thần hướng trong trạch biển hô. Rất nhanh Trương Cáp Lung lại lần nữa xuất hiện ở trên cửa phương. Như thế nào? Nghĩ hiểu rồi. Trương Cáp Lung nhìn về phía Giang Thần, nhưng ngay sau đó hắn liền chú ý tới té xuống đất thi thể không đầu. Nhìn cái kia ăn mặc, dường như là vừa mới Tần lão. Tần đạo hữu chết như thế nào? Trương Cáp Lung nghi ngờ nói. Giang Thần ôm quyền nói, còn xin Trương đạo hữu giới thiệu các ngươi một chút tâm minh tình huống. Từ quan sát được đến xem, Trương Cáp Lung chính xác không biết Tần lão nguyên nhân cái chết. A. Trương Cáp Lung lần nữa nhìn về phía Giang Thần. Hắn có chút không hiểu Giang Thần bây giờ cái gì đầu óc. Tần lão vừa mới chết, hắn liền nghĩ hiểu rõ bọn hắn tâm minh tình huống. Bất quá, tất nhiên Giang Thần có ý hướng này, vậy hắn chắc chắn là thích nghe ngóng. Dù sao hắn bây giờ muốn làm chính là thuyết phục Giang Thần phản bội. Trương Cáp Lung háng giọng một cái nói, tin tưởng Giang đạo hữu đã đối với chúng ta tâm minh có hiểu rõ nhất định, vậy ta liền nói ngắn gọn. Chúng ta tâm minh cùng tính các điểm khác biệt lớn nhất chỗ, chính là lý niệm của chúng ta. Kính các là nhằm vào chân ngã chi kính mà thành lập tính toán làm rõ ràng chân ngã chi kính từ lâu tới. Mà chúng ta tâm minh, nhưng là có biện pháp giúp đại gia biết rõ ràng cái gì là chính mình chân thực nội tâm. Chắc hẳn Giang đạo hữu đã cảm nhận được, muốn ổn định củng cố cảnh giới độ khó rất lớn, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có đầu mối. Đây là bởi vì một người rất khó làm rõ ràng chính mình chân thực nội tâm. Nghe xong Trương Cáp Lung lời nói, Giang Thần xem như hiểu rồi kính các cùng tâm minh khác biệt lớn nhất. Chính như Trương Cáp Lung nói tới, tâm minh có thể giúp người biết rõ ràng chính mình chân thực nội tâm, từ đó ổn định củng cố cảnh giới. So sánh dưới, gia nhập vào kính các trợ giúp lớn nhất chính là ổn định hoàn thành phá kính nhiệm vụ. Theo lý thuyết hai thế lực lớn này ai cũng có sở trường riêng. Giang đạo hữu, Trương Cáp Lung tiếp tục nói, giống như ngươi vậy kiệt xuất hạng người, phá kính nhiệm vụ không phải chỗ khó, khó khăn nhất ngược lại là làm rõ ràng chính mình chân thực nội tâm, từ đó nhanh chóng đề thăng. Cho nên, gia nhập vào chúng ta tâm minh đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chúng ta tâm minh mới là ngươi lựa chọn chính xác nhất. Chờ đã, Trương đạo hữu, còn xin nói cho ta biết trước giao cho ngươi Thái Hư luyện thần chân lục hơn nữa nhờ ngươi thuyết phục ta gia nhập vào tâm minh người đến cùng là ai? Giang Thành nhịn không được hỏi, luôn cảm giác Trương Cáp Lung đối với hắn hiểu rất rõ. Không tệ, hắn bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất chính là như thế nào nhanh chóng củng cố cảnh giới. Dù sao chỉ có triệt để củng cố hôi ảnh cảnh mới có thể mở ra giai đoạn tiếp theo phá kính nhiệm vụ. Nếu như đổi thành những cái kia tuổi thọ kéo dài thành thần kẻ thất bại, cái kia hoàn toàn có thể thông qua thời gian tới chậm rãi củng cố. Bởi vì không biết mình chân thực nội tâm, tùy ý làm ra lựa chọn cũng có thể mèo mù đụng vào chỗ chết. Dần dà, cảnh giới cũng liền củng cố. Nhưng vấn đề chính là hắn không có đầy đủ thời gian. Với hắn mà nói, như thế nào hoàn thành phá kính nhiệm vụ ngược lại không có trọng yếu như vậy. Trọng yếu nhất chính là thông qua làm rõ ràng chính mình chân thực nội tâm, tới rút ngắn thật nhiều củng cố cảnh giới muốn thời gian. Trương Cáp Lung có thể chính xác bắt lại hắn điểm đau, rất hiển nhiên là thụ người kia chỉ giáo. Cho nên, người này đến cùng là ai? Giang Thần vô cùng hiếu kỳ. Giang đạo hữu, hắn là ngươi một cái cố nhân, bất quá, trừ phi ngươi gia nhập vào chúng ta tâm minh, bằng không ta không thể nói cho ngươi tên của hắn. Trương Cáp Lung không dung đàm phán nói. Giang Thần thấy thế hơi hơi trầm ngâm, sau đó lại nhìn Hầu Văn Vũ một mắt. Gặp trong mắt Hầu Văn Vũ cũng đầy là ánh mắt khích lệ, hắn liền hỏi, ta bây giờ đã gia nhập vào kính cát, sợ là không tốt thoát ly, không biết Trương đạo hữu có biện pháp hay không. Giang đạo hữu ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi tại kính trong cát chỉ là một cái tiểu nhân vật, bên cạnh ngươi vị đạo hữu này cũng là, hai người các ngươi thoát ly kính cát những cao tầng kia căn bản sẽ không để ý. Trương Cáp Lung phi thường khẳng định nói, coi là thật. Giang Thần chậm rãi hướng Tần lão thi thể liếc mắt nhìn. Nếu như Tần lão không có chết ở trước mặt hắn, hắn có lẽ sẽ tin tưởng Trương Cáp Lung lời nói. Nhưng bây giờ đi, như thế nào? Giang đạo hữu có cái gì muốn nói sao? Trương Cáp Lung chú ý tới Giang Thần biểu lộ, nhịn không được hỏi. Giang Thần ôm quyền nói, vị này Tần lão cũng là chúng ta kính trong các người, cũng không phải đại nhân vật gì, nhưng kết cục của hắn ngươi đã thấy. Ý của ngươi là, hắn là bị các ngươi kính các người giết chết? Trương Cáp Lung nghi ngờ nói. Giang Thần trả lời, tình huống cụ thể không rõ ràng, tóm lại hắn là chết ở sắp nói ra nội dung nhiệm vụ thời điểm, ta hoài nghi là chúng ta kính các người giết hắn. Hầu Văn Vũ liên tục gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy, cái kia người động thủ thực lực cao cường, ta cùng Giang đạo hữu cũng không biết hắn như thế nào ra tay. A. Trương Cáp Lung sắc mặt biến phải ngưng trọng lên. Tần lão thực lực cũng không bình thường, kết quả lại bị chết lặng yên không một tiếng động sao? Còn có, Giang Thần cũng không phải hạ người qua loa, kết quả lại ngay cả người động thủ như thế nào động thủ cũng không biết. Giang đạo hữu, các ngươi kính các cao tầng cũng sẽ không rảnh rỗi không có việc gì nhìn chằm chằm sống chết của các ngươi, ta hoài nghi hung thủ một người khác hoàn toàn. Trương Cáp Lung suy đoán nói. Trương đạo hữu biết chút ít cái gì? Giang Thần hỏi. Trương Cáp Lung lắc đầu, tình huống cụ thể ta không rõ ràng, nhưng ta có thể chắc chắn các ngươi kính các cao tầng căn bản sẽ không đem các ngươi tính mệnh để ở trong lòng, cũng không dành tới canh chừng các ngươi. Giang Thần nghe vậy nhìn về phía Hầu Văn Vũ. Hầu Văn Vũ bộ nói, Giang đạo hữu, chuyện này chính xác quỷ dị, bất quá ta đồng ý Trương đạo hữu thuyết pháp. Trương Cáp Lung phụ hòa nói, Giang đạo hữu, đừng suy tính, lập tức liền muốn hướng đông, ngươi vẫn là mau chóng gia nhập vào lòng ta minh thì tốt hơn. Chớ đã, sự tình vẫn chưa xong. Giang Thần chặn lại nói, chúng ta không có thoát ly kính các, nhiệm vụ lần này nếu là kết thúc không thành, chắc chắn phải chết. Trương Cáp Lung trong nháy mắt trầm mặc. Hầu Văn Vũ liền nói, đúng vậy à, vẫn là phải nghĩ biện pháp thoát ly kính các mới được, bằng không nhiệm vụ này nhưng làm sao bây giờ à? Bọn hắn cũng là bởi vì không có cách nào biết nhiệm vụ nội dung chân thật, kết thúc không thành nhiệm vụ, mới suy nghĩ tìm Trương Cáp Lung hỏi thăm một chút tâm minh tình huống. Kết quả Trương Cáp Lung lại nói cho dù gia nhập vào tâm minh cũng không cách nào thoát ly kính các. Cái kia không phải là muốn chết sao? Trương đạo hữu, làm sao bây giờ? Giang Thần hỏi. Trương Cáp Lung trầm mặc không nói lời nào, rõ ràng chuyện này ngoài dự liệu của hắn. Chương 150 công pháp tới tay, nguy cơ 2. Chương 150 công pháp tới tay, nguy cơ 2. Hắn trước đó không nghĩ tới những thứ này. Tính toán, ta trước tiên nói cho ngươi vị cố nhân kia là ai. Là ai? Giang Thần hỏi vội. Tên của hắn là Lưu Chí Hưng. Trương Cáp Lung trả lời. Cái gì? Lưu Quan Chủ. Giang Thần không nghĩ tới ở đây lần nữa nghe được cái tên này. Giang đạo hữu quả nhiên biết hắn. Trương Cáp Lung chậm rãi gật đầu. Giang Thần hỏi, hắn bây giờ ở nơi nào? Hành tung của hắn không thể phỏng đoán, ta không có cách nào nói cho ngươi hắn đến cùng ở nơi nào, ngươi chỉ cần biết rằng hắn tại trong chúng ta tâm minh chính là đỉnh tiêm cao thủ, thực lực phi thường cường đại, có hắn tại, tuyệt đối có thể bảo hộ ngươi tránh khỏi kính các truy sát, nhưng ngươi nhất thiết phải trước tiên gia nhập vào chúng ta tâm minh mới được. Trương Cáp Lung ngữ tốc nói thật nhanh. Giang Thần sờ cằm một cái. Nếu thật là Lưu Chí Hưng, hơn nữa Lưu Chí Hưng thực lực cũng chính xác đủ mạnh, vậy hắn tự nhiên là nguyện ý gia nhập vào tâm minh. Dù sao cái này cũng là hắn khó được có thể người tín nhiệm một trong. Lúc đó chính là hắn chủ động trợ giúp Trình Thanh Thanh, mới khiến cho Trình Thanh Thanh sống qua trước kỷ nguyên, không có chết ở trong thiên địa hỗn độn mở lại. Đằng sau Trình Thanh Thanh cũng đã nói Lưu Chí Hưng sự. Giang đạo hữu, trời lập tức sáng lên, trời vừa sáng ta liền muốn rời khỏi Thanh Hải Thành, ngươi làm nhanh lên quyết định. Trương Cáp Lung thúc giục nói. Giang Thần nghe vậy nhìn về phía Hầu Văn Vũ. Hầu đạo hữu, ngươi nghĩ như thế nào? Ta Hầu Văn Vũ suy nghĩ một chút nói, ta nguyện ý đuổi theo Giang đạo hữu. Vốn là hắn còn do dự bất định, cảm thấy Lưu Chí Hưng cho dù sẽ giúp Giang Thần, cũng chưa chắc sẽ giúp hắn. Nhưng nghĩ lại, Giang Thần thực lực để thăng nhanh như vậy, tiềm lực có thể xương vô hạn. Dạng này đuổi nhất thiết phải một mực ôm lấy. Cho nên, coi như bước lên nhiệm vụ thất bại sẽ bị tính các cao thủ đuổi giết hướng gió, Hầu Văn Vũ cũng quyết định đuổi theo Giang Thần. Hảo. Giang Thần ngẩng đầu nhìn về phía trên Trương Cáp Lung, vậy ta liền cùng Hầu đạo hữu cùng nhau gia nhập các ngươi tâm minh. Ha ha ha, hảo. Trương Cáp Lung nhảy lên nhảy xuống tới, đem trong tay Thái Hư luyện thần chân lục trực tiếp giao cho Giang Thần. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là đồng môn. Trương Cáp Lung vô Giang Thần bả vai. Giang Thần đem trong tay Thái Hư luyện thần chân lục thu vào trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí chú ý đến động tĩnh xung quanh. Hầu Văn Vũ cũng là như thế, hết sức chăm chú, một mặt cảnh giác. Nhưng mà cái khả năng đó sẽ động thủ sát thủ lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Tựa hồ thật sự không thèm để ý bọn hắn thoát ly kính các gia nhập vào tâm minh hành vi, hoặc chính là tại đối phương xem ra bọn hắn còn không có chân chính gia nhập vào tâm minh. dù sao còn không có cầm tới giống lệnh bài thân phận đồ vật. Giang Thần hỏi, Trương đạo hữu, gia nhập vào Tâm Minh đơn giản như vậy sao? Không cần cái gì nghi thức?
Đương nhiên không cần.
Trương Cáp Lung giải thích nói, ta vừa mới nói qua, chúng ta Tâm Minh chỉ đang giúp người nhanh chóng nhận rõ chân thực nội tâm, nhanh chóng củng cố cảnh giới, tự nhiên không cần khóa trái nghi thức, lựa chọn của các ngươi chính là các ngươi thời khắc này chân thực nội tâm. Phải không? Giang Thần cảm thụ một chút thức hải bên trong thật ta chi kính. Bởi vì không cách nào trực tiếp cảm nhận được cảnh giới, cho nên hắn cũng không cách nào xác định chính mình hôi ảnh cảnh có hay không thu được củng cố. Cho nên cũng không có pháp xác nhận cái lựa chọn này đến cùng phải chăng tuân theo chính mình chân thực nội tâm. Trương Cáp Lung tiếp tục nói, Giang đạo hữu không cần hoài nghi, tại phương diện củng cố cảnh giới chúng ta Tâm Minh tuyệt đối là chuyên nghiệp. Ngươi phải biết, chúng ta Tâm Minh nội bộ sở dĩ phân ra nhiều phe phái như vậy, giữa lẫn nhau thậm chí còn có thể phát sinh tranh đấu, cũng là bởi vì chúng ta đều biết như thế nào tuân theo nội tâm của mình. Bọn hắn tranh đấu, trên bản chất là bởi vì tuân theo nội tâm mà đến. Thì ra là thế. Giang Thần chậm rãi gật đầu. Thuyết pháp này ngược lại là nói thông được. Hắn lúc đó tự tay hấp thu những cái kia thành thần người thất bại tinh khí, ở trong quá trình này, hắn cũng thuận tiện quan sát tranh đấu quá trình. Rất rõ ràng bọn hắn không phải là bởi vì lợi ích mà phát sinh tranh đấu, mà là bởi vì một loại nào đó lý niệm hoặc ý nghĩ. Hơn nữa, bọn hắn giữa lẫn nhau tranh đấu cũng không có lên cao đến định sinh tử trình độ. Không nói nhiều lời Giang đạo hữu, trời lập tức sáng lên, chúng ta rời đi trước Thanh Hải thành lại nói. Trương Cáp Lung lần nữa nhìn sắc trời một chút, đối với hai người nói. Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ cùng nhau gật đầu. Cái này Thanh Hải thành chính xác không nên ở lâu. Cái kia đi. Trương Cáp Lung bãi xuống đầu, nói, ta trong chuồng ngựa có thiên lý mã, chúng ta một người một tớt. Vậy tốt nhất. Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ đều rất cao hứng. Cưỡi ngựa rời đi rõ ràng so đi bộ càng nhanh. Nhất là Hầu Văn Vũ, thực lực của hắn cũng không như Giang Thần cùng Trương Cáp Lung hai người. Ba người cấp tốc đi tới chuồng ngựa bên trong, riêng phần mình cưỡi một thất thiên lý mã. Tại tờ mờ sáng trong bóng tối, ba người kết bạn ra khỏi thành. Một đường rời xa. Đúng, Trương đạo hữu, trong thành cũng chỉ có chúng ta Tâm Minh cùng kính các người sao? Trên đường, Hầu Văn Vũ hỏi. Không ngừng, còn có một số người khác, ta không biết những người kia lai lịch. Trương Cáp Lung trả lời. Chẳng thể trách Diêu Ngộng Thu cũng nói không rõ ràng. Hầu Văn Vũ chậm rãi gật đầu. Lúc đó chính là hắn thẩm vấn Diêu Ngộng Thu. Một bên khác, Giang Thần bây giờ đang ngồi trên lưng ngựa đọc qua cái kia bản Thái Hư luyện thần chân lục. Hắn chỉ muốn mau chóng đem môn công pháp này học được, tiếp đó tiêu hao thọ nguyên thôi diễn một chút. Xem môn công pháp này đối với mình rốt cuộc có bao nhiêu trợ giúp. Nếu có thể giúp mình tăng cao thực lực, vậy kế tiếp liền có thể tốt hơn ứng đối nguy cơ. Dù sao, kính các nhiệm vụ hắn còn chưa hoàn thành, tùy thời có khả năng nên đón họa sát thân. Giang đạo hữu ngược lại là vội vàng, môn công pháp này không có dễ luyện như vậy. Trương Cáp Lung chú ý tới Giang Thần tình huống, liền nhắc nhở. Giang Thần không có trả lời. Hầu Văn Vũ nói tiếp, Trương đạo hữu, môn công pháp này đến cùng luyện cái gì? Luyện thần, tăng cường thần thức, chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn nhận rõ chính mình chân thực nội tâm. Trương Cáp Lung trả lời. A, cái này siêu thoát trong lĩnh vực có thể tu luyện thần thức. Hầu Văn Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn cùng Giang Thần cùng với các người tại siêu thoát lĩnh vực bên ngoài cũng là cao thủ, tự nhiên biết cái gì là luyện thần. Bởi vậy khi tiến vào siêu thoát lĩnh vực sau, đều đã từng thử để thăng thần thức của mình. Nhưng rất đáng tiếc toàn bộ đều thất bại. Nói xác thực, là dùng phương pháp khác nhau toàn bộ đều thất bại. Nay liền lời thuyết minh siêu thoát trong lĩnh vực căn bản là không có cách luyện thần. Đây là chúng ta Tâm Minh tất cả thành viên nhất định luyện công pháp, bằng không ngươi cho rằng kính các người vì cái gì muốn cướp môn công pháp này? Trương Cáp Lung hỏi ngược lại. Hầu Văn Vũ nghe vậy gật đầu một cái. Nói như vậy, nhiệm vụ lần này thật là cướp môn công pháp này sao? Nhưng lúc đó Tần Lao chính xác phủ nhận nhiệm vụ này. Bất quá cũng không tốt nói, Tần Lao người này trong miệng cũng không vài câu nói thật. Nghĩ tới đây, Hầu Văn Vũ lại hỏi, "Đúng, Trương đạo hữu, công pháp này tất nhiên trọng yếu như vậy, người ta vừa mới nói là Lưu đạo hữu để cho ta chuyển giao cho Giang đạo hữu, bằng không làm sao có thể mang ra?" Trương Cáp Lung trả lời. A, Hầu Văn Vũ lại nói, "Bất quá ta còn có nỗi nghi hoặc, đã như vậy, cái kia Trương đạo hữu ngươi vì cái gì không trực tiếp đem tình huống nói rõ ràng? Nói thẳng tin tưởng, vậy các ngươi còn thế nào nhận thức đến chính mình chân thực nội tâm?" Trương Cáp Lung hỏi ngược lại. "Hiểu rồi." Hầu Văn Vũ phản ứng lại. "Cái này Tâm Minh am hiểu nhất thế nhưng là để cho người ta thấy rõ chính mình chân thực nội tâm." Không hỏi thêm nữa, Hầu Văn Vũ quay đầu nhìn về phía Giang Thần. Lúc này Giang Thần còn tại đằng kia cẩn thận đọc qua Thái Hư luyện thần chân lục hết sức chăm chú, phản phất tất cả tâm tư đều đắm chìm trong đó. Trương Cáp Lung lần nữa mở miệng nói, "Công pháp này không có dễ luyện như vậy, Giang đạo hữu quá gấp." Hắn vừa nói vừa chậm rãi lắc đầu. "Chưa hẳn, bằng không Lưu đạo hữu làm sao lại đem công pháp này mang ra, nhờ ngươi ở đây chuyển giao cho Giang đạo hữu." Hầu Văn Vũ nhắc nhở. Hắn biết Giang Thần không đơn giản, cho nên làm không tốt thật có thể rất nhanh luyện thành. "Ừm." Trương Cáp Lung sững sờ, nhưng ngay sau đó hắn liền lại lắc đầu nói, "Không có khả năng luyện nhanh như vậy." Mà hắn không biết là, bây giờ Giang Thần đã đem chọn bản Thái Hư luyện thần chân lục nhìn hết toàn bộ. Đang tại tiêu hao thọ nguyên thôi diễn dung hợp chương 151 mới phá kính nhiệm vụ, 1, chương 151 mới phá kính nhiệm vụ, 1, thôi diễn. Ngươi đầu nhập 1 vạn năm thọ nguyên thôi diễn Thái Hư luyện thần chân lục môn công pháp này có thể để thăng thần thức. Đi qua 1000 năm khổ luyện sau, ngươi đem môn công pháp này hoàn toàn tăng lên tới đại viên mãn cấp độ. Tại trên môn công pháp này tạo nghệ đã đến điểm cao nhất, nhưng ngươi vẫn chưa đủ. Tính toán đem ngươi sở học khác tu luyện tri thức kết hợp tiến môn công pháp này bên trong, đem môn công pháp này cải tiến. Thế là ngươi đau khổ nghiên cứu. Thời gian đảo mắt đã qua 9000 năm. Rất đáng tiếc, ngươi phát hiện trước ngươi sở học tất cả tu luyện tri thức đều không thể kết hợp tiến trong môn công pháp này. lui về 9000 năm thọ nguyên xem ra sáng lập môn công pháp này người, đối với tu luyện giải trên ta xa. Giang Thần âm thầm gật đầu. Những chuyện lặt vặt này qua vô số kỷ nguyên thành thần kẻ thất bại quả nhiên không thể coi thường. Bọn hắn trải qua vô số năm tháng, nắm giữ vô số tu luyện tri thức. Hơn nữa tại cái này dài dằng dặc trong năm tháng, còn đối với mấy cái này tu luyện tri thức có hiểu hoàn toàn mới. Chính mình cùng bọn hắn chênh lệch không thể bảo là không nhỏ. Bất quá, ít nhất ta đã đem Thái Hư luyện thần chân lục luyện đến đại viên mãn tầng thứ. Thử xem. Giang Thần âm thầm vận chuyển Thái Hư luyện thần chân lục. Trong nháy mắt hắn liền phát hiện thần thức của mình đột nhiên để thăng mấy cái cấp độ. Đây là Thái Hư luyện thần chân lục đặc thù công hiệu, có thể cưỡng ép để cao thần thức. Ta thôi diễn quá trình bên trong khuyết thiếu ngoại vật, bằng không ta bây giờ thần thức cấp độ còn có thể cao hơn. Thái Hư luyện thần chân lục hết thể có hai đại tác dụng. Thứ nhất chính là luyện thần. Bất quá cái này luyện thần chi pháp cần phối hợp ngoại vật cùng một chỗ, lâu luyện mới có thể để thăng thần thức. Mà đổi thành một công hiệu chính là trong thời gian ngắn cưỡng ép để thăng thần thức cường độ. Đây là không thể kéo dài, sẽ đại lượng tiêu hao tâm lực. Nhưng cũng may mình đã đem môn công pháp này tăng lên tới đại viên mãn, bởi vậy tiêu hao tâm lực tương đối ít. Có thể dưới tình huống đem thần thức để thăng 3 cái cấp độ, kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Ân. Thần thức sau khi tăng lên, tựa hồ lại càng dễ thấy rõ ta chân thực nội tâm. Không đúng, không phải là bởi vì thần thức để thăng, mà là cái này Thái Hư luyện thần chân lục công hiệu. Trong lòng Giang Thần vui mừng, liền lập tức đem ý thức của mình đắm chìm vào trong thức hải. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền đứng ở chân ngã chi trước gương. Trước mắt cảnh giới, hôi ảnh cảnh, không triệt để củng cố, chân ngã chi kính bên trên biểu hiện ra một hàng chữ. Cảnh giới không củng cố, bởi vậy trong thời gian ngắn không cách nào mở ra cái tiếp theo phá kính nhiệm vụ. Lúc này, trên mặt kính bỗng nhiên hiện lên cái bóng của mình. Chỉ thấy trong kính Giang Thần cầm trong tay một cây đao, một đao đánh xuống. Giang Thần ý niệm khẽ nhúc đích, ngay sau đó lắc đầu. Trong kính Giang Thần lập tức liền thanh đao thu vào. Sau đó, hắn lại làm ra hành động mới. Giang Thần lần nữa làm ra lựa chọn, đối với hắn có chút hành vi tiến hành tán thành, mà có chút hành vi thì tiến hành phủ nhận. Giữa song phương, vậy mà thông qua loại này phương thức đặc thù bắt đầu đối thoại. Đương nhiên, Giang Thần mỗi lần lựa chọn cũng là mượn nhờ Thái Hư luyện thần chân lục phán đoán chính mình chân thực nội tâm sau mới làm ra lựa chọn. Theo lý thuyết, hắn bộ dạng này hành vi sẽ không ngừng củng cố trước mắt chân ngã chi kính cảnh giới. Đương nhiên, chân ngã chi kính bên trên văn tự xuất hiện biến hóa. Trước mắt cảnh giới, hôi ảnh cảnh, hoàn toàn củng cố, hôi ảnh cảnh triệt để củng cố. Giang Thần đại hỉ. Hôi ảnh cảnh củng cố, vậy thì mang ý nghĩa giai đoạn tiếp theo phá kính nhiệm vụ sẽ mở ra. Đợi đến hoàn thành cái kia phá kính nhiệm vụ sau, liền có thể bước vào hạ cái cảnh giới. Đến lúc đó chính mình lại mượn Thái Hư luyện thần chân lục giống vừa mới như thế cùng mình trong kính hư ảnh một phen đối thoại liền có thể cấp tốc củng cố cảnh giới. Cứ như vậy, chính mình thật ta chi kính cảnh giới chẳng phải là để thăng nhanh chóng. Không nghĩ tới cái này Thái Hư luyện thần chân lục tác dụng thế mà lớn như vậy. Bất quá, đây cũng là bởi vì ta đem hắn luyện đến đại viên mãn nguyên nhân, nếu như không có luyện đến đại viên mãn, công pháp này chính xác chỉ có thể dùng để luyện thần. Giang Thần âm thầm gật đầu. Chính mình hoa ước chừng 1000 năm thời gian đem môn công pháp này trực tiếp luyện đến đại viên mãn. Đổi lại những người khác, ai có thể làm đến? Cũng liền kính các chủ nhân vật như vậy có khả năng làm được. Dù sao hắn sống qua 3 vạn cái kỷ nguyên, tại siêu thoát trong lĩnh vực tuổi thọ kéo dài. Nhưng thời gian của hắn nhiều hơn nữa, cũng không khả năng đem tất cả thời gian đặt ở trên một môn tu luyện công pháp. Hắn còn rất nhiều sự tình khác muốn làm. Chắc hẳn Tâm Minh Minh chủ cũng là như thế. Nói lời như vậy, tạm thời hẳn là chỉ có chính mình đem môn này Thái Hư luyện thần chân lục luyện đến đại viên mãn tình trạng. Hảo, môn công pháp này cũng thành ta tiếp xuống như thế. Giang Thần hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ chính mình có trụ ban ngày ma dẫn cùng Thái Hư luyện thần chân lục cái này hai môn công pháp, ưu thế so với người khác lớn rất nhiều. Cái trước có thể giúp chính mình hấp thu tinh khí, nhanh chóng để thăng lục thân thực lực, mà cái sau sẽ có thể trợ giúp chính mình nhanh chóng củng cố chân ngã chi kính cảnh giới. Cả hai đều có tác dụng lớn. Ân, mới phá kính nhiệm vụ tới. Giang Thần nhìn kỹ chân ngã chi kính, phía trên văn tự xuất hiện biến hóa. Phá kính nhiệm vụ, thỉnh trong vòng 3 ngày thoát khỏi kính các thành viên thân phận, sau khi thành công có thể bước vào hạ cái cảnh giới xích đồng cảnh trong 3 ngày thoát ly kính các. Cái này muốn làm thế nào? Giang Thần không khỏi nhíu mày. Cái này kính các cũng không phải cái gì tổ chức nhỏ thế lực nhỏ, đối phương các chủ thế nhưng là sống qua 3 vạn cái kỷ nguyên lão quái. Dưới tay chắc chắn cũng cao thủ nhiều như mây. Nếu như mình cưỡng ép thoát ly kính các, có thể hay không dẫn tới cao thủ truy sát? Hỏi lại một chút Trương đạo hữu a. Giang Thần nhanh chóng rời đi thức hải. Ý thức sau khi trở về, hắn trước tiên nhìn chung quanh một chút. Thấy mình 3 người vẫn là ngồi ở trên ngựa dọc theo quan đạo đi tới, liền lập tức nhìn về phía Trương Cáp Lung. Trương Cáp Lung trước tiên mở miệng nói, "Giang đạo hữu, công pháp xem xong, không sai biệt lắm." Giang Thần gật gật đầu. Hầu Văn Vũ lập tức nói tiếp, "Giang đạo hữu, ngươi học được công pháp này không có?" "Sẽ." Giang Thần lần nữa gật đầu. "Cái gì?" Trương Cáp Lung một mặt kinh ngạc nói, "Giang đạo hữu, ngươi thật học xong?" Giang Thần thấy thế phản ứng lại. Chính mình nhanh như vậy học được môn công pháp này, rõ ràng sẽ cho người chấn kinh. Liền lập tức giải thích nói, "Học được đại khái mà thôi. Ta đã nói rồi, làm sao có thể hoàn toàn học được, bất quá Giang đạo hữu, ngươi có thể học đại khái cũng rất là cao minh." Trương Cáp Lung cười nói. Giang Thần không nói thêm lời, hỏi, "Trương đạo hữu, rốt cuộc muốn làm như thế nào mới có thể thoát ly tính cách, ngươi biết không?" Hầu Văn Vũ nghe xong, cũng lập tức nhìn về phía Trương Cáp Lung. Chương 151 mới phá kính nhiệm vụ 2, chương 151 mới phá kính nhiệm vụ 2, vấn đề này hắn cũng vô cùng để ý, nếu như vẫn luôn không có thể thoát ly tính cách, kế tiếp sớm muộn phải dẫn tới phiền phức. Trương Cáp Lung nhìn một chút hai người, tiếc nuối lắc đầu nói, "Hai vị đạo hữu, ta đây thật đúng là không biết." Hắn cũng không có làm qua từ kính các hấp thu thành viên mới chuyện, lần này là lần đầu. Cái kia Lưu đạo hữu có thể hay không biết? Giang Thần lại hỏi. Hắn gia nhập vào Tâm Minh một chuyện là Lưu Chí Hưng tại phát lực, đoán chừng hắn có thể biết một ít gì. Không rõ ràng, Giang đạo hữu, việc này chỉ có thể là tự mình hỏi hắn một chút. Vậy ta muốn làm sao nhìn thấy hắn? Giang Thần hỏi vội. Trương Cáp Lung suy nghĩ một chút nói, chúng ta bây giờ trước tiên phản hồi chúng ta Tâm Minh phân bộ, đến nơi đó rồi nói sau, bây giờ ta cũng liên lạc không được hắn. Cái này Giang Thần chân mày nhíu chặt hơn. Lưu cho mình thời gian không nhiều a, từ giờ trở đi coi là tổng cộng cũng chỉ có 3 ngày. Trong 3 ngày vừa phải hiểu rõ như thế nào thoát ly kinh cát, lại muốn thành công thoát ly kinh cát. Thời gian gấp vô cùng ép. Trương Cáp Lung nhìn thấy Giang Thần sắc mặt, liền nói bổ sung, Giang đạo hữu không cần phải gấp gáp, tất nhiên Lưu đạo hữu an bài ta thuyết phục ngươi gia nhập vào chúng ta Tâm Minh, cái kia chắc hẳn hắn mau chóng tới xem một chút sự tình trở thành không có, cho nên ta nghĩ, có thể ngươi đến chúng ta Tâm Minh phân bộ liền có thể nhìn thấy hắn. Chỉ mong a. Giang Thần vẫn như cũ cau mày. Bây giờ hết thảy đều là ẩn số, hắn nơi nào có thể trầm tĩnh lại. Lúc chạm vào tối, ba người ra roi thúc ngựa, cuối cùng chạy tới Tâm Minh phân bộ. Đây là ở vào Thanh Hải thành bắc bộ hồ lớn. Trong hồ ở giữa có một hòn đảo nhỏ, Tâm Minh phân bộ liền ở đây. Giang đạo hữu, không nghĩ tới ở đây đụng tới ngươi. Giang Thần vừa đạp vào đảo nhỏ, liền đụng phải một cái người quen. Không là người khác, chính là Thì Vong Xuyên. Lúc này Thì Vong Xuyên lẻ loi một mình, Ngọc Vinh cùng Bùi Văn Nguyên đều không thấy thân ảnh. Giang Thần ngờ tới có thể lúc đó trận kia tranh chấp cuối cùng là Thì Vong Xuyên thắng được, cho nên Ngọc Vinh cùng Bùi Văn Nguyên cũng đã bị hắn giết chết. Đương nhiên đây chỉ là ngờ tới, cụ thể như thế nào khó mà nói. Lúc đạo hữu, Giang Thần hướng Thì Vong Xuyên ôm quyền. Giữa hai người bây giờ đã cùng người dưng không sai biệt lắm. Giang đạo hữu, các ngươi quen biết? Trương Cáp Lung nghi ngờ nói. Đúng. Giang Thần gật gật đầu. Thì Vong Xuyên liền nói, Giang đạo hữu, ta liền đi trước từng bước. Vừa mới nói xong, hắn liền đi bên trên đảo nhỏ bến tàu, cưới một chiếc thuyền nhỏ rời đi. Trương Cáp Lung nói, Thì Vong Xuyên là chúng ta Tâm Minh chân thực phái người, cùng chúng ta Sát Tâm phái thủy hỏa bất dung. Giang Thần nghe vậy không có nhận lời, hắn bây giờ chỉ quan tâm như thế nào hoàn thành phá kính nhiệm vụ. Hầu Văn Vũ hỏi, ta xem vị kia lúc đạo hữu thực lực tựa hồ rất mạnh, hắn cảnh giới gì? Hắn là Xích Đồng cảnh, chân ngã chi kính hết thảy 7 tầng cảnh giới, hắn đã bước vào tầng thứ 2. Trương Cáp Lung có chút hâm mộ nói, toàn bộ tâm trong liên minh, tuyệt đại bộ phận người đều ở đây tầng cảnh giới thứ nhất, bước vào tầng cảnh giới thứ 2 người đã xem như người nổi bật. Tầng thứ 2, như vậy nói cách khác, hắn đã hoàn thành qua 2 lần phá kính nhiệm vụ. Hầu Văn Vũ cũng lòng sinh hâm mộ. Đi thôi, chúng ta đi vào trong. Trương Cáp Lung bãi xuống đầu, ra hiệu hai người đuổi kịp. Ba người một đường đi tới Tâm Minh phân bộ sở tại trong thôn trang nhỏ. Cái này giữa hồ ở trên đảo hết thảy cứ như vậy một tòa thôn trang, bây giờ cả tòa thôn trang cũng là thuộc về Tâm Minh. Không có bất kỳ cái gì ngoại nhân. Trương Cáp Lung mang theo Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ hai người một đường đi tới trong thôn trang ở giữa lớn nhất trong viện. Trương đạo hữu, hai vị này là ai? Một người đàn ông hỏi. Chúng ta thành viên mới. A, phải không? Nam tử chủ động tiến lên đón. Trương Cáp Lung liền hướng Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ giới thiệu nói, đây là chúng ta đường chủ Giang Thần máy móc thức mà ứng đối lấy, hắn bây giờ đẩy trong đầu cũng là hoàn thành phá kính nhiệm vụ chuyện. Dù sao cái này ban ngày sắp trôi qua, gia nhập vào Tâm Minh thủ tục hoàn toàn xong xuôi sau, Trương Cáp Lung hỏi, đường chủ, Lưu đạo hữu lúc nào trở về? Hắn a, không rõ ràng. Ta đoán hắn có thể là đi làm phá kính nhiệm vụ. Đường chủ trả lời. Hắn lại muốn đột phá. Trương Cáp Lung kinh ngạc nói. Đúng vậy à, chờ hắn lần này đột phá, liền cùng ta cũng như thế bước vào chân ngã chi kính đệ tứ cảnh. Đường chủ khẽ gật đầu. Trương Cáp Lung mặt lộ vẻ vui mừng nói, Lưu đạo hữu quả nhiên lợi hại, thế mà đều phải bước vào kim tâm cảnh. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Giang Thần. Hắn nghĩ thầm Lưu Chí Hưng cùng Giang Thần ở giữa giao tình không ít, nghĩ đến Giang Thần nghe được tin tức này cũng biết cao hứng phi thường. Nhưng mà kết quả cùng hắn nghĩ không giống nhau. Giang Thần đối mặt tin tức này vẫn là mặt như chỉ thủy, không có chút nào quan tâm bộ dáng. Trương Cáp Lung nghĩ thầm có thể là bởi vì Giang Thần cảnh giới quá thấp, chân ngã chi kính đệ tứ cảnh với hắn mà nói quá mức xa xôi, cho nên mới không có phản ứng gì. Giang đạo hữu, Hầu đạo hữu, vậy chúng ta đi, trước tiên mang các ngươi đi chỗ ở. Trương Cáp Lung mang lên hai người rời đi gian phòng. Hắn vừa đi vừa trấn an hai người nói, nơi này có chúng ta đường chủ tọa trấn, kính các người tuyệt đối không dám tới. Hầu Văn Vũ nghe xong, sắc mặt lập tức buông lỏng. Hắn bây giờ sợ nhất chính là kính các cao thủ giết tới. Giang Thần hỏi, Trương đạo hữu, đường chủ có thể hay không biết nên như thế nào thoát ly kính các? Đúng vậy a, đến cùng làm như thế nào thoát ly kính các? Hầu Văn Vũ đội vàng đi theo hỏi. Đường chủ hắn chắc chắn không biết. Trương Cáp Lung lắc đầu nói, nếu là hắn biết, vừa mới đã nói. Vừa mới lúc giới thiệu, Trương Cáp Lung thế nhưng là đem tình huống như nói thật rõ ràng. Đây rốt cuộc làm như thế nào thoát ly? Giang Thần cao mày. Bây giờ đau đầu nhất chính là việc này. Thời gian chỉ còn lại 2 cái ban ngày thêm 3 cái đêm tối, gấp vô cùng ép há Giang đạo hữu, không cần vội vã như vậy, nơi này tuyệt đối an toàn. Trương Cáp Lung cho là Giang Thần vẫn là tại lo lắng bị kính các cao thủ truy sát. Phía trước chính là các ngươi chỗ ở. Trước tiên qua đêm nay lại nói. Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ cùng nhau dương mắt nhìn lại. Phía trước có 2 hàng song song phòng ở, Trương Cáp Lung mang theo bọn hắn đi vào một gian trong đó trong phòng. Bên này liền 2 người các ngươi. Trương Cáp Lung giới thiệu nói. Hầu Văn Vũ hỏi, Trương đạo hữu, ta lúc nào có thể tu luyện Thái Hư luyện thần chân lục? Đầu tiên chờ chút đã, đường chủ sẽ an bài. Trương Cáp Lung nhìn về phía hắn đạo. Hầu Văn Vũ nghe vậy không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Sau đó Trương Cáp Lung lại nhìn xem Giang Thần nói, Giang đạo hữu, Lưu đạo hữu trở lại, ta sẽ trước tiên nói với hắn việc này, ngươi cứ việc yên tâm. đi. Giang Thần lên tiếng. Lưu Chí Hưng chưa chắc sẽ biết rõ làm sao thoát ly kinh các. Làm không tốt chuyện này vẫn là phải dựa vào tự nghĩ biện pháp. Vậy ta liền đi trước, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Trương Cáp lung cáo từ rời đi. Hầu Văn Vũ nói, Giang đạo hữu, vậy ta ngủ cửa ra vào bên này a, ngươi ngủ bên trong. Đều được. Giang Thần ngồi xuống ghế dựa. Hầu Văn Vũ thấy thế thì hướng về đầu giường ngồi xuống, cùng hắn nhắc tới kinh các chuyện. Hắn lúc này cũng rất quan tâm như thế nào thoát ly kinh các. Thời gian rất mau tới đến tối. Ăn xong cơm tối không bao lâu, Trương Cáp lung liền chuyển đến tin tức tốt. Lưu Chí Hưng trở về. Quán chủ ở nơi nào? Giang Thần hỏi đội. Hắn tại đường chủ bên kia, lập tức liền sẽ tới, Giang đạo hữu chờ một lát. Đi. Giang Thần kiên nhẫn chờ lấy. Sau một lát, Lưu Chí Hưng quả nhiên tới. Giang Thần, nghe Trương Cáp lung nói, ngươi đang vì thoát ly kính các sự tình phát sầu. Lưu Chí Hưng vừa đến đã cười hỏi. Giang Thần gật gật đầu, quán chủ, rốt cuộc muốn như thế nào thoát ly kính các? Nếu như ta đoán không tệ, đây cũng là ngươi phá kính nhiệm vụ, phải không? Lưu Chí Hưng hỏi. Chương 152 U Minh Hỏa Sơn, 1, chương 152 U Minh Hỏa Sơn, 1, Giang Thần không nghĩ tới Lưu Chí Hưng sẽ một mắt xem thấu. Liền gật đầu nói, không tệ. Lưu Chí Hưng hỏi, thời gian là bao lâu? Nếu như dùng thời gian đầy đủ lâu, vậy ta có biện pháp, nếu như thời gian rất gấp, tỉ như 3 năm ngày, vậy thì phiền toái. Quán chủ vẫn là nói cho ta một chút nên làm như thế nào a? Giang Thần nghĩ nghĩ nói, đi, ta liền nói cho ngươi nói. Lưu Chí Hưng cũng không nhiều nói nhảm, nói thẳng, muốn thoát ly kính các nói đơn giản cũng đơn giản. Ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp đem thân phận kia lệnh bài cho ném đi là được. Bất quá khó thì khó tại như thế nào vứt bỏ lệnh bài thân phận. Vật kia nhưng không cùng một giống như. Giang Thần hỏi, quan chủ, cái này kính các lệnh bài thân phận đến cùng có ý tứ gì? Nói xong hắn liền đem lệnh bài thân phận lấy ra ngoài. Thật đơn giản, trên tấm bảng gỗ biểu hiện ra tên của hắn, đồng thời còn biểu hiện ra hắn tại kính trong các điểm số công lao. Đương nhiên thời khắc này điểm số tự nhiên là linh. Lưu Chí Hưng mắt nhìn lệnh bài, nói, căn cứ ta hiểu, thứ này toàn bộ là từ kính trong các một cái cao thủ chế tạo, có thể cùng mỗi cái kính các thành viên linh hồn ràng buộc, người bên ngoài coi như lấy được cũng không dùng đến. Vậy theo quán chủ nói như vậy, chỉ cần có thể giải trừ lệnh bài thân phận linh hồn ràng buộc là được rồi. Giang Thần hỏi. Lưu Chí Hưng lắc đầu, không có người có thể làm được điểm này. Đây rốt cuộc muốn làm thế nào? Giang Thần tiếp tục hỏi, quán chủ vừa mới nói đem nó bứt bỏ, rốt cuộc muốn như thế nào ném? Đây chính là khó xử a. Lưu Chí Hưng trầm ngâm nói, cái này siêu thoát trong lĩnh vực có một chỗ tên là U Minh Hỏa Sơn chỗ, nơi đó thiêu đốt chính là địa mạch linh hỏa, chỉ cần đem lệnh bài thân phận ném vào trong đó, tất nhiên sẽ bị địa mạch linh hỏa cho thiêu hủy. Đến lúc đó, ngươi liền có thể triệt để thoát ly kinh các, ai cũng tìm không đến ngươi. Quán chủ, cái kia U Minh Hỏa Sơn ở nơi nào? Giang Thần hỏi đội. Chỗ ngược lại là xong đi, ở giữa tuy có chút khó khăn, cũng là có biện pháp giải quyết, trong lúc này vấn đề lớn nhất là ngươi như thế nào ứng đối kính các cao thủ truy sát. Lưu Chí Hưng nhìn xem Giang Thần hai mắt nói. Giang Thần khẽ gật đầu, hỏi, quán chủ, vậy ngươi vừa mới hỏi ta thời gian là cái gì thuyết pháp? Chẳng lẽ thời gian phong phú, cũng không cần lo lắng kính các cao thủ truy sát? Nếu như thời gian đầy đủ lâu, thì như có 10 ngày nửa tháng chỗ trống, vậy ta có thể tại hoàn thành ta sự tình sau giúp ngươi một cái, cùng đi với ngươi nơi đó, nhưng nếu như thời gian cấp bách, vậy ta cũng không biện pháp. Lưu Chí Hưng trả lời. Nghe đến đó, Giang Thần triệt để hiểu rồi. Thì ra Lưu Chí Hưng biện pháp chính là hộ tống hắn cùng đi. Quan chủ, theo lý thuyết, nếu như vận khí ta tốt, tránh thoát kính các cao thủ truy sát, liền sẽ bình an vô sự. Cái kia U Minh Hỏa Sơn cách nơi này có bao xa? Giang Thần lại hỏi. Lưu Chí Hưng trả lời, U Minh Hỏa Sơn cách nơi này cũng liền 2 ngày lộ trình, cưỡi ngựa đi qua rất nhanh, nhưng cưỡi ngựa mà nói, chỉ sợ rất khó tránh thoát kính các cao thủ truy sát. Hắn nhưng cũng yêu cầu Trương Cáp Lung mời chào Giang Thần gia nhập vào tâm mình, vậy dĩ nhiên là nghĩ kỹ giúp thế nào Giang Thần thoát ly kính các. Nhưng vấn đề là, Giang Thần tựa hồ rất gấp. Vậy hắn kế hoạch ban đầu lại không được. Giang Thần, ngươi nói cho ta biết, ngươi phá kính nhiệm vụ thời gian rốt cuộc là mấy ngày? Lưu Chí Hưng trịnh trọng hỏi. Từ giờ trở đi coi là, nhiều nhất còn có 2 ngày rưỡi. Giang Thần trả lời. Cái gì? Vội vã như vậy? Lưu Chí Hưng sững sờ. Giang Thần thời gian thật sự là quá mức cấp bách một điểm. Chiếu thời gian này tới, vậy bây giờ nhất định phải xuất phát, bằng không chỉ là đuổi tới U Minh Hỏa Sơn thời gian liền không đủ. Còn có, đến U Minh Hỏa Sơn chân núi, còn cần làm một chút chuẩn bị mới có thể lên núi. Trực tiếp lên núi hung hiểm dị thường. Giang Thần, ngươi đi theo ta. Lưu Chí Hưng nói liền quay người đi ra ngoài. Giang Thần thấy thế lập tức đuổi kịp. Hai người một đường đi tới đường chủ chỗ ở trong đại viện. Vào cửa sau, Lưu Chí Hưng liền thẳng đến chính để nói, "Đường chủ, ta bên này cần rút một chút." "A, gấp cái gì?" Đường chủ nhìn một chút Lưu Chí Hưng, lại nhìn một chút Giang Thần. Dường như là Giang Thần sự tỉnh. Lưu Chí Hưng liền cấp tốc đem Giang Thần tình huống đại khái nói một phen. Đường chủ sau khi nghe xong, không khỏi cau mày nói, "Khẩn cấp như vậy, sợ là không dễ làm a." Lưu Chí Hưng nghe vậy lông mày nhíu một cái, trong miệng liền nói, "Đường chủ, Giang Thần tiềm lực vô hạn, nhanh như vậy cũng đã tiếp vào thứ 2 cái phá kính nhiệm vụ. Ta biết, nhưng là bây giờ không đủ nhân viên, ta không có cách nào phái người hộ tống hắn đi qua." Đường chủ khẽ lắc đầu. Lưu Chí Hưng trịnh trọng nói, "Đường chủ, thật sự rút không ra người tới." "Rút ra không được." Đường chủ quả quyết trả lời. Lưu Chí Hưng hơi hơi do dự sau đó, liền đối với Giang Thần nói, "Giang Thần, đi thôi, chúng ta lại nghĩ biện pháp." Nói xong hắn liền trực tiếp ra cửa. Ra đến bên ngoài, Lưu Chí Hưng liền không nhịn được siết chặt nắm đấm. Hắn biết rõ đường chủ ý tứ. Đối phương ý tứ là, Giang Thần còn không đáng cho hắn dốc hết sức lực ra tay giúp đỡ. Cái gì nhân thủ không đủ, đó đều là tìm cớ. Dù sao hắn vừa về đến liền cùng đường chủ hàn huyên một chút, lúc đó đối phương cũng không phải nói như vậy. Quan chủ, Giang Thần hô. Lưu Chí Hưng lấy lại tinh thần nói, đi, đi trước ngươi chỗ ở. Hai người một đường đi tới Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ gian phòng. Lúc này Hầu Văn Vũ cũng từ bên ngoài trở về. Giang đạo hữu, vị này là?
Vị này chính là Lưu quan chủ.
Nguyên lai là Lưu tiền bối. Hầu Văn Vũ lập tức có quyền. Theo đường chủ và Trương Cáp Lung ngay lúc đó thuyết pháp, Lưu Chí Hưng lần này sắp hoàn thành cái thứ tư phá kính nhiệm vụ, bước vào kim tâm cảnh, thực lực này thế nhưng là mạnh hơn hắn nhiều lắm. Lưu tiền bối, Giang đạo hữu, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước phía dưới. Hầu Văn Vũ nói liền chuẩn bị đi ra ngoài. Giang Thần thấy thế ngăn lại hắn nói, chờ đã, Hầu đạo hữu, ngươi cũng cùng một chỗ nghe một chút ta, là thoát ly kính các chuyện.
A, phải không?
Hầu Văn Vũ lập tức dừng bước lại. Giang Thần quay đầu nhìn về phía Lưu Chí Hưng. Lưu Chí Hưng nói, ta phá kính nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nguyên bản mà nói, hộ tống các ngươi đi qua cũng là đơn giản, hiện tại lời nói cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình. Nghe nói như thế, Hầu Văn Vũ hỏi, Giang đạo hữu, là muốn đi địa phương nào sao? Giang Thần trả lời, đi một cái tên là U Minh Hỏa Sơn chỗ, chỉ cần đem kính các lệnh bài thân phận ném vào trong đó tiêu hủy, chúng ta liền có thể triệt để thoát ly kính các, bất quá dọc theo con đường này vô cùng nguy hiểm, sẽ có kính các cao thủ tới đuổi giết chúng ta. Vậy phải thế nào xử lý? Hầu Văn Vũ vừa nói vừa nhìn về phía Lưu Chí Hưng. Rõ ràng Lưu Chí Hưng cùng Giang Thần đối thoại chính là tại nói việc này. Lưu Chí Hưng tiếp tục nói, ta cho các ngươi một tấm bản đồ, các ngươi chiếu vào trên bản đồ lộ tuyến đi, trong thời gian này ta sẽ tận lực nhìn lấy các ngươi, giúp các ngươi hóa giải một chút nguy cơ. Giang Thần hỏi, quan chủ, vậy ngươi phá kính nhiệm vụ?
Ta phá kính nhiệm vụ tình huống tương đối phức tạp, ở giữa vẫn có thể rút một chút chống ra, bất quá không có cách nào một mực đi theo các ngươi.
Chương 152 U Minh Hỏa Sơn 2, chương 152 U Minh Hỏa Sơn 2, Lưu Chí Hưng trả lời.
Đa tạ quan chủ.
Giang Thần cảm tạ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hầu Văn Vũ nói, Hầu đạo hữu, lần này đi qua đường đi nguy hiểm, chính ngươi quyết định muốn không muốn đi.
Hắn là khẳng định muốn mạo hiểm.
Dù sao thời gian của hắn chỉ có ngần ấy. Nhưng Hầu Văn Vũ không có tiếp vào phá kính nhiệm vụ, thoát ly kính các sự tình không có vội vã như vậy.
Giang đạo hữu, ta với ngươi cùng một chỗ.
Hầu Văn Vũ thoáng suy tư sau, liền quả quyết mở miệng nói. Hắn quyết định ôm chặt Giang Thần cùng Lưu Chí Hưng cái này hai đầu đuổi.
Hú hồ, lần này không đi theo Giang Thần cùng đi, lần sau tự mình đi tới chẳng lẽ liền có thể an toàn sao?
Kính các cao thủ không có khả năng buông tha hắn, cho nên còn không bằng liền theo Giang Thần cùng một chỗ mạo hiểm.
Đi.
Giang Thần gặp Hầu Văn Vũ làm ra quyết định, liền nhìn xem Lưu Chí Hưng đạo, quán chủ, còn xin cho chúng ta chỉ đường.
Lưu Chí Hưng không nói nhiều lời trực tiếp từ trong ngực tay lấy ra địa đồ.
Trên bàn mở ra sau, hắn cấp tốc ở phía trên vẽ lên một đường.
Đây cũng là từ cái này giữa hồ đảo một đường đi tới U Minh Hỏa Sơn lộ tuyến, ở giữa cần đi qua hết thảy bá chỗ thành trấn.
Giang Thần nhìn xuống, phát hiện Lưu Chí Hưng vẽ ra con đường cũng không phải là ngắn nhất con đường, ở giữa nhặt bà hỏi vừa rằng có đường vòng. Lưu Chí Hưng giải thích nói, con đường này thời gian tốn hao tương đối lâu, so bình thường con đường tốn thêm phí nửa ngày thời gian, bất quá trên đường này ta có thể trông nom các ngươi một hai, còn có thể giúp các ngươi chuẩn bị leo núi dùng công cụ.
Quán chủ, chúng ta liền chiếu vào con đường này đi.
Giang Thần tín nhiệm Lưu Chí Hưng, trực tiếp gật đầu đạo.
Sau đó, Lưu Chí Hưng lại đem một chút trên đường cần thiết phải chú ý hạng mục công việc nói một phen.
Hết thể kết thúc, Hầu Văn Vũ mở miệng nói, Giang đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta liền mau tới lộ a.
Đi.
Giang Thần thời gian cấp bách, tự nhiên là lập tức đồng ý quán chủ, vậy chúng ta trước hết xuất phát, đợi đến lần này phá kính nhiệm vụ sau khi kết thúc, chúng ta mới hảo hảo ôn chuyện.
Ân, lẫn nhau miễn.
Lưu Chí Hưng gật đầu nói, hắn cũng có phá kính nhiệm vụ trên người, tâm tình cùng Giang Thần một dạng trầm trọng. Tại không có hoàn thành riêng phần mình phá kính nhiệm vụ phía trước, hai người đều không tâm tư trò chuyện nhiều.
Nửa giờ sau,
Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ hai người cưỡi đưa đỏ thuyền tới đến trên bờ.
Nơi này có chuyên môn dịch trạm, trong trạm dịch có ngựa.
Hai người các lĩnh một thất tiên lý mã vội vàng lên đường.
Giang đạo hữu, ta tin tưởng ngươi bất khí, lần này đường đi chúng ta nhất định thuận buồm xuôi gió.
Hầu Văn Vũ vì riêng phần mình động viên đạo.
Hy vọng như thế.
Giang Thần nhẹ nhàng trả lời.
Thời gian rất mau tới đến ngày thứ ba.
Sáng sớm, một tòa tên là Tỷ Thủy Trấn trong tiểu trấn, Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ đang nghỉ ngơi.
Giang đạo hữu, vận khí của chúng ta quả nhiên không sai.
Hầu Văn Vũ hơi có chút may mắn nói.
Dọc theo con đường này không có đụng tới một điểm nguy hiểm, chỉ cần tiếp xuống nửa ngày đường đi như cũ an toàn, sự tình liền cơ bản giải quyết một nửa.
Chắc hẳn cái kia kính các cao thủ không có việc gì cũng sẽ không bên trên U Minh Hỏa Sơn đuổi giết bọn hắn.
Chỗ kia cũng không phải cái gì nơi tốt,
vẫn cẩn thận thì tốt hơn.
Giang Thần cảnh giác nhìn một chút người đi trên đường phố,
ai cũng không biết kính các cao thủ sẽ hay không giấu ở trong đó.
Hầu Văn Vũ lập tức ngậm miệng lại.
Chính xác, bây giờ còn chưa phải là lúc cao hứng.
Đừng không cẩn thận nói lộ ra miệng, dẫn tới kính các cao thủ chú ý nhanh chóng chỉnh đốn một chút liền xuất phát, buổi trưa hôm nay nhất định muốn đuổi tới dưới chân núi lửa.
Giang Thần dặn dò.
Ân.
Hầu Văn Vũ đáp.
Hai người bằng nhanh nhất tốc độ tại Tỷ Thủy Trấn nghỉ ngơi một phen,
sau đó liền vội vàng lên đường, ra roi thúc ngựa hướng U Minh Hỏa Sơn đuổi.
Nói thật, cuối cùng này một điểm lộ bọn hắn lại là so mới vừa lên lộ lúc càng khẩn trương.
Một mặt là thành công gần ngay trước mắt,
một phương diện khác nhưng là lo lắng kính các cao thủ đột nhiên giết ra tới, dẫn đến thất bại trong căng tấc.
Bởi vậy dọc theo đường đi hai người vẫn luôn vạn phần cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh.
Vừa có gió thổi cỏ lay liền tập trung tinh thần phòng bị.
Cũng may cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm chạy tới U Minh Hỏa Sơn chân núi.
Tại chân núi nhìn thấy Lưu Chí Hưng một khắc này, hai người cũng là như chút được gánh nặng. Quan chủ, ngươi chọn con đường này không tệ. Con đường này ta rất quen thuộc, đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Lưu Chí Hưng cũng là như chút được gánh nặng. Ngay sau đó, hắn chỉ sau lưng hai cái bao phục nói, leo núi công cụ toàn ở bên trong, các ngươi chuẩn bị một chút mau chóng lên núi, đường lên núi không tốt đẹp như vậy. Ta bên này còn có việc gấp, liền đi trước từng bước. Vừa mới nói xong, Lưu Chí Hưng liền lập tức rời đi. Một bộ làm việc vội vã bộ dáng. Trong lòng Giang Thần tin tưởng, Lưu Chí Hưng chắc chắn cũng tại vội vã hoàn thành hắn phá kính nhiệm vụ. Không nói thêm lời, hai người bắt đầu thay đổi trang phục, Lưu Chí Hưng sớm chuẩn bị tốt trang bị leo núi. Giang đạo hữu, núi này cao như vậy, hơn nữa ta xem đỉnh núi một mực tại phun lửa. Hầu Văn Vũ vừa nói một bên ngẩng đầu nhìn về phía U Minh Hỏa Sơn đỉnh núi. Giang Thần cũng theo ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn. Đang trên đường tới, hắn vẫn tại quan sát tòa này hùng vĩ núi lửa. Giống như Hầu Văn Vũ nói tới, ngọn núi lửa này một mực tại phun trào. Cái kia phun ra đi ra ngoài liệt hỏa cùng nham tương rơi vào sườn núi cùng chỗ chân núi, đem trọn ngọn núi lửa đều ánh chiếu lên một mảnh đỏ bừng. Xem ra đoạn đường này thật sự không dễ đi a Giang đạo hữu, ta đang suy nghĩ, cái này U Minh Hỏa Sơn phun ra ngoài nham tương không biết có thể hay không đem lệnh bài thân phận đốt, nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng không cần đi đỉnh núi mạo hiểm. Hầu Văn Vũ ý tưởng đột phát đạo. Giang Thần suy tư nói, ngược lại là có thể thử xem. Hảo, vậy chúng ta chờ sau đó liền thử xem. Hầu Văn Vũ hưng phấn lên. Nếu quả thật có thể thành, cái kia rất nhanh liền có thể triệt để thoát ly kính cát. Về sau cũng không cần lo lắng nữa bị kính cát cao thủ truy sát. Đương nhiên Giang Thần nội tâm so với hắn càng cấp thiết. Dù sao cái này trực tiếp liên quan đến hắn có thể hay không thuận lợi hoàn thành phá kính nhiệm vụ. Đi thôi. Hai người võ trang đầy đủ hoàn tất, Giang Thần liền vung tay lên, mang lên Hầu Văn Vũ đi tới U Minh Hỏa Sơn. Vâng. Trên không một đoàn cháy bùng liệt hỏa nổ tung, vô số nham tương giống như hỏa vũ tán lạc xuống. Hai người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ba ba bá, cũng không lâu lắm, những thứ này hỏa vũ liền rơi xuống bọn hắn ngay phía trên. Hai người vội vàng linh hoạt tránh né, cuối cùng không có một giọt hỏa vũ rơi vào bọn hắn trên đầu. Nơi này địa thế mở rộng, nếu là đến giữa sơn núi, sợ là không tốt trốn a. Hầu Văn Vũ vô cùng sợ nói, lần này leo núi hành trình quả nhiên hung hiểm dị thường. Giang Thần không có nhận lời, mà là trực tiếp thẳng hướng phía trên một chỗ nham tương tụ tập mang đi đến. Thử trước một chút những thứ này, nham tương có thể hay không tiêu hủy lệnh bài thân phận lại nói. Hầu Văn Vũ thấy thế vội vàng đuổi kịp Giang Thần. Hai người bằng nhanh nhất tốc độ đi tới cái kia nham tương bên cạnh. Giang đạo hữu, thử trước một chút ta. Hầu Văn Vũ đem lệnh bài thân phận lấy ra, trực tiếp ném vào trong nham tương. Trong nháy mắt, lệnh bài thân phận liền cốt cốt bốc hơi nóng chậm rãi chìm xuống dưới. Nhưng chìm đến một nửa sau nó liền bất động rồi, nhìn qua cũng không có tiêu hủy dấu hiệu. Dạng này đều đốt không xấu, thứ này đến cùng làm sao làm? Hầu Văn Vũ tay phải nhanh chóng nhô ra, đem lệnh bài cho nhặt được trở về. Thế mà một giọt nham tương đều không dính vào. Giang Thần thở dài, cái này kính các quả nhiên gây bớm. Đúng vậy à, xem ra chỉ có thể là đi đỉnh núi, đem thứ này ném vào miệng núi lửa bên trong. Hầu Văn Vũ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Sau đó hai người không nói thêm lời, cố gắng đi lên leo lên. Chương 153 phi kiếm, 1, chương 153 phi kiếm, 1, Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ hai người dọc theo trên sơn đạo núi. Cái này U Minh Hỏa Sơn nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế vẫn có sơn đạo thông hướng đỉnh núi. Rất rõ ràng, miệng núi lửa nham tương đối không ít người đều hữu dụng. Hy vọng trên đường lên đường bình an. Hầu Văn Vũ vừa đi vừa không chỗ ở cầu nguyện. Núi mặc dù rất cao, muốn lấy thực lực của bọn hắn dưới tình huống võ trang đầy đủ, đi lên đỉnh núi cũng muốn không được bao lâu. Vấn đề duy nhất chính là nửa đường đụng tới kính các cao thủ. Một bên khác, Giang Thần ngược lại là không nói chuyện, chỉ một mực mà bước nhanh leo núi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, hai người cuối cùng thành công leo lên U Minh Hỏa Sơn đỉnh núi, đứng tại miệng núi lửa bên cạnh. Cuối cùng đã tới. Hai người đều vô cùng hưng phấn. Cố gắng lâu như vậy, chung quy là đứng ở đây. Kế tiếp, chỉ cần bả kính các lệnh bài thân phận ném vào, liền xem như triệt để thoát ly kính các, cùng kính các cũng không còn quan hệ. Hít sâu một hơi, Giang Thần cấp tốc đem lệnh bài thân phận từ trong ngực lấy ra. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đem lệnh bài ném vào miệng núi lửa nham tương bên trong. Hầu Văn Vũ cũng là như thế. Ánh mắt hai người gắt gao dừng lại ở trên không ngừng rơi xuống lệnh bài thân phận. Trơ mắt nhìn xem hai khối lệnh bài tuần tự rơi vào trong nham tương, mà lệnh bài kia tiếp xúc nham tương sau, liền cấp tốc đắm chìm. Quá tốt rồi. Giang đạo hữu, vận khí của chúng ta coi như không tệ, dọc theo đường đi không có gì nguy hiểm. Hơn nữa này lại núi lửa cũng không có phun trào. Hầu Văn Vũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Trên đường này phàm là ra chút bản sự, hoặc núi lửa đang tại phun trào, đều không cách nào nhanh như vậy đem lệnh bài thân phận ném vào tiêu hủy. Lần này vận khí thật sự rất không tệ. Chờ đã, sự tình vẫn chưa xong. Giang Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn vừa mới tại thức hải bên trong nhìn một chút, chân ngã chi kính bên trên không có biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Theo lý thuyết, hắn bây giờ còn chưa có thoát ly kính cát. Thế nào? Giang đạo hữu, ngươi phát hiện cái gì không? Hầu Văn Vũ cẩn thận hỏi. Giang Thần chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn, nói, chúng ta còn không có thoát ly kính cát. Làm sao lại? Hầu Văn Vũ khó hiểu nói, lệnh bài không phải đã ném vào sao? Hơn nữa chúng ta vừa mới đều thấy, lệnh bài kia bị trong núi lửa nham tương tiêu hủy đi. Không tệ, nhưng chúng ta bây giờ chính xác vẫn là kính cát thành viên. Giang Thần trả lời. Hầu Văn Vũ vẫn là nghĩ mãi mà không rõ Giang Thần vì cái gì nói như vậy. Bất quá hắn biết Giang Thần không cần thiết lừa hắn, bởi vậy đối với Giang Thần lời nói ngược lại là cũng không có hoài nghi. Chỉ là, Giang đạo hữu, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hầu Văn Vũ hỏi. Giang Thần trầm mặc. hắn cũng nghĩ tìm được đáp án của vấn đề này. Dù sao thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm. Đợi đến buổi tối hôm nay đi qua, ngày mai sáng sớm tới thời điểm, hắn nếu là còn không có thành công thoát ly kính cắt, vậy hắn liền xong rồi. Phá kính nhiệm vụ thất bại, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Lúc này, trên không đống nhiên một đạo tiếng xé gió truyền đến. Âm thanh cực lớn, trong nháy mắt liền hấp dẫn Giang Thần cùng sự chú ý của Hầu Văn Vũ. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía trên không. Chỉ thấy một bóng người chân đạp phi kiếm đang lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ. Cái gì? Phi kiếm? Hầu Văn Vũ chấn kinh. Tại cái này siêu thoát trong lĩnh vực nhìn thấy phi kiếm, chuyện tiếc nhưng là nghiêm trọng. Dù sao đại gia tiến vào siêu thoát lĩnh vực sau cũng chỉ là người bình thường, tất cả đều là từ người bình thường bắt đầu chậm rãi tu hành. Không nghĩ tới tình cảnh đối phương thế mà đã tu luyện đến có thể nắm giữ phi kiếm. Đây chẳng phải là nói tại tu luyện một đạo bên trên bỏ lại xa xa bọn hắn. Hai người các ngươi, dám can đảm đem ta kính các lệnh bài thân phận ném vào trong U Minh Hỏa Sở bên trong, quả nhiên là gan to bằng trời. Trên không cái kia chân đạp phi kiếm người chợt quát lên. Mà nghe nói như thế, Hầu Văn Vũ lập tức liền dọa đến hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi sập xuống đất. Từ đối phương lời nhìn, rõ ràng là kính các cao thủ a lần này tốt, đối phương rõ ràng là kính các phái tới giết chính mình cùng Giang Thần hai người. Mà hai người mình thực lực, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của đối phương. Hầu Văn Vũ hướng Giang Thần nhìn lại. Lúc này Giang Thần đang ngẩng đầu nhìn trên không, ngược lại là mặt không đổi sắc. Giang Thần hỏi, ngươi muốn như thế nào? Ngoan ngoãn tự sát, tự chọn thống khoái giờ chết kiểu này. Trên phi kiếm người từ trên cao nhìn xuống ra lệnh. Hầu Văn Vũ thân thể chấn động. Giang đạo hữu, làm sao bây giờ? Giang Thần không để ý đến hắn, vẫn là nhìn xem trên không nói, muốn giết chúng ta, cái kia thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Nghe nói như thế, Hầu Văn Vũ không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Chẳng lẽ Giang Thần còn có lá bài tẩy gì sao? Vì sao hắn không sợ trên không tên này cao thủ? Phải biết đối phương thế nhưng là chân đạp phi kiếm a, rõ ràng thực lực bất phàm. Hảo, đã các ngươi lựa chọn đau đớn chết kiểu này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Phi kiếm cao thủ chậm rãi hạ xuống. Tựa hồ liệu định Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ hai người không thể trốn đi đâu được. Bất quá, rơi xuống sau một lúc, hắn lại đột nhiên ngừng lại, chậm rãi nhìn về phía sau hai người U Minh Hỏa Sơn miệng. Chú ý tới đối phương hành động này, Hầu Văn Vũ trong nháy mắt phản ứng lại. Ta như thế nào không nghĩ tới, trên người hắn không có đặc chế trang bị, không chịu nổi miệng núi lửa này nhiệt độ cao. Lần này Hầu Văn Vũ xem như biết Giang Thần vừa mới vì cái gì thong dong như vậy, bởi vì liệu định đối phương khó có thể chịu được nhiệt độ cao, mà chính mình bởi vì nội tâm hoảng sợ, hoàn toàn không để ý đến điểm này. Như vậy xem ra, Giang Thần tâm tính rất cao minh, a mạnh hơn chính mình không phải một điểm nửa điểm. Trên không, phi kiếm cao thủ mở miệng nói, các ngươi chẳng lẽ là cho là lấy núi lửa này vì dựa dẫm, liền có thể đối địch với ta? Giang Thần nghe vậy cười nói, vậy ngươi vì cái gì không tới tự tay thu tính mạng của chúng ta? Hầu Văn Vũ nghe xong, đội vàng nhỏ giọng nói, Giang đạo hữu, không cần thiết kích hắn. Hắn chú ý tới phi kiếm kia cao thủ khi nghe đến Giang Thần lời nói sau, rõ ràng sắc mặt cũng thay đổi. Đem đối phương chọc giận cũng không phải chuyện tốt a, Hầu Văn Vũ nghĩ mãi mà không rõ Giang Thần tại sao muốn làm như vậy. Tiểu tử có loại. Phi kiếm cao thủ trong mắt hơi híp, sau đó ngón tay nhập lại làm kiếm. Bá. Phía sau hắn lại bay ra một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này rất ngắn, so chủ thủ không lâu được bao nhiêu, nhưng giết người đầy đủ. Phi kiếm cao thủ tay hướng về Giang Thần một ngón tay, phi kiếm kia lập tức liền bắn ra. Hưu. Phi kiếm thẳng tắp bắn về phía Giang Thần ngực. Nhưng mà ngay tại phi kiếm bay đến Giang Thần trước người lúc, Giang Thần đỗng nhiên một cái lắc mình, tinh chuẩn né tránh phi kiếm công kích. Ngay sau đó trong nháy mắt tiếp theo, phi kiếm liền trực tiếp cắm vào núi lửa ngọn núi bên trong. Chương 153 phi kiếm 2, chương 153 phi kiếm 2, bất quá cũng không hề hoàn toàn không có bảo, đại bộ phận vẫn như cũ lộ tại ngọn núi bên ngoài. Giang Thần quả quyết một cái bước nhanh về phía trước, một phát bắt được phi kiếm chuôi kiếm, đem hắn từ dưới đất rút ra. Hầu Văn Vũ nhìn trợn mắt hốt hoồm. Chẳng lẽ hết thảy đều tại Giang Thần trong kế hoạch sao? Ngươi, phi kiếm cao thủ mắt thấy Giang Thần thanh phi kiếm bắt được, lập tức nhíu chặt lông mày. Lần này tính sai, chính mình đồng thời khống chế hai thanh phi kiếm, dẫn đến tâm lực không đủ, trôi này công kích Giang Thần phi kiếm không có khống chế tốt, ngược lại rơi vào trong tay đối phương. Thanh phi kiếm này không tệ. Giang Thần nắm lấy chuôi kiếm, hướng trên không cười cười. Phi kiếm cao thủ càng tức giận hơn. Nhưng mình phi kiếm một thanh tại dưới chân nâng chính mình, một thanh đã rơi vào trong tay Giang Thần, chính mình không còn thủ đoạn công kích, xem như triệt để cứng lại. Giang đạo hữu, thật lợi hại. Hầu Văn Vũ nhịn không được tán thán nói. Không nghĩ tới vốn là mắt thấy vô giải nguy cơ cư nhiên bị Giang Thần nhẹ nhõm hóa giải. Đây thật là lấy nhỏ thằng lớn. Dù sao nếu như đối kháng chính diện mà nói, hắn cùng Giang Thần cho dù liên thủ cũng không phải phi kiếm kia cao thủ đối thủ. Hầu Văn Vũ tâm tình phấn chấn, lại thấy được hy vọng. Bất quá, Giang Thần mặc dù trên mặt một bộ dáng thoải mái, nhưng trong lòng là phi thường khẩn trương. Dù sao hắn cũng vẹn vẹn thông qua mưu lợi tạm thời cầm chắc lấy đối phương mà thôi, không có cách nào chân chính giải quyết đối phương. Hơn nữa, chính mình chân ngã chi kính phá kính nhiệm vụ vẫn không có hoàn thành, lưu cho mình thời gian không nhiều. Trên không, phi kiếm cao thủ sắc mặt âm tình bất định. Hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ lâm vào dạng này cục diện bế tắc. Vốn là chỉ là một hồi nhẹ nhõm chiến đấu, lại khiến cho chính mình lúng túng như vậy. Bất quá ưu thế vẫn là tại ta, bọn hắn phàm là dám đi xuống núi lửa này, ta liền có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn. Phi kiếm trong lòng cao thủ hận hận nghĩ đạo. Thực lực của hắn có thể so sánh Giang Thần Hầu Văn Vũ cao hơn. Nếu là không có núi lửa này làm uy hiếp, hắn muốn giết người đơn giản giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Chớ đã, ta không cần thiết cùng bọn hắn rằng co ở đây. Mạch suy nghĩ sau khi mở ra, phi kiếm cao thủ lập tức liền có biện pháp giải quyết. hắn phát hiện mình hoàn toàn không cần thiết ở đây cùng hai người hao tổn, mà là hẳn là chủ động xuất kích. Tỷ như đi trước chân núi tìm một bộ có thể chống cự nhiệt độ quần áo, trở lại giết hai người, hoặc chính là làm bộ rời đi, lừa gạt hai người xuống núi. Nếu như hai người thật sự xuống núi, hắn đáp lấy phi kiếm chớp mắt đã tới, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết hai người. Duy nhất phiền phức chính là chuôi này ngân xà kiếm còn tại trong tay hắn, nếu là thanh kiếm này là mất, sau khi trở về sẽ không có chuyện, ta động tác nhanh lên là được. Nghĩ tới đây, phi kiếm cao thủ quả quyết chọn rời đi. Ân, hắn đi. Nhìn xem lao nhanh thân ảnh đi xa, Hầu Văn Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Giang Thần. Đối phương ném một thanh phi kiếm ở đây, cứ như vậy trực tiếp đi. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn gạt chúng ta xuống núi? Hầu Văn Vũ đội la lên. Giang Thần khép tao mày nói, cũng có khả năng là đi tìm ngăn cản nhiệt độ đồ vật. Đúng, cũng có khả năng này. Hầu Văn Vũ vô đuổi. Lần này phiền thoái. Giang đạo hữu, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hầu Văn Vũ đội la lên. Nếu như đối phương là đi tìm ngăn cản nhiệt độ đồ vật, vậy hắn cùng Giang Thần tiếp tục lưu lại ở đây, cuối cùng chắc chắn phải chết. Mà nếu như lựa chọn thừa cơ xuống núi mà nói, vậy đối phương nếu là giết tới, cũng vẫn là một cái chết. Tả hữu cũng là chết ta, triệt để không còn được ra. Hầu Văn Vũ lòng nóng như lửa đốt. Giang Thần lúc này cũng là tâm niệm thay đổi thật nhanh, phi tốc suy tư. Cục diện trước mắt đúng là tử cục. Can nguyên ở chỗ hắn cùng Hầu Văn Vũ thực lực không bằng phi kiếm kia cao thủ, chỉ có thể là mượn nhờ bên ngoài ưu thế. Mà bây giờ tình huống này, bọn hắn đã ưu thế hoàn toàn không có. Bởi vì thời gian không đứng tại bọn hắn bên này. Giang Thần Minh Tư khổ tưởng một hồi, cũng tìm không thấy bất luận cái gì phương pháp giải quyết. Hắn không khỏi nhìn về phía phi kiếm trong tay. Có lẽ chính mình nên trước tiên đem thanh phi kiếm này ném vào miệng núi lửa bên trong. Dạng này chí ít có thể hủy đi đối phương một kiện pháp khí. Cái này lúc Văn Võ chú ý tới Giang Thần ánh mắt, liền cũng đi theo hướng miệng núi lửa bên trong nhìn lại. Giang đạo hữu, ngươi chuẩn bị đem phi kiếm ném vào? Hầu Văn Vũ hỏi. Giang Thần khẽ gật đầu. Hầu Văn Vũ nghe vậy vừa cẩn thận nhìn một chút miệng núi lửa nội bộ nham tương. Thân phận lệnh bài của chúng ta đã bị thiêu hủy, chắc hẳn phi kiếm này cũng có thể bị hòa tan. Đúng, Giang đạo hữu, ngươi vừa mới đến cùng là thế nào phán đoán chúng ta không có thoát ly kinh cát? Vừa mới phi kiếm kia cao thủ đột nhiên xuất hiện, dẫn đến cái đề tài này gián đoạn. Bởi vậy cho tới bây giờ Hầu Văn Vũ đều không biết Giang Thần vì cái gì làm ra như thế phán đoán. Căn cứ đến cùng là cái gì? Ta phá kính nhiệm vụ chính là yêu cầu ta thoát ly kinh cát. Giang Thần trả lời. Thì ra là thế. Hầu Văn Vũ trong nháy mắt hiểu rồi. Lúc đó trên đường tới, Giang Thần đã nói lên qua phá kính nhiệm vụ, nhưng mà không có nói tỉ mỉ, bởi vậy hắn không biết Giang Thần phá kính nhiệm vụ đến cùng là cái gì. Không nghĩ tới phá kính nhiệm vụ yêu cầu chính là thoát ly kính cát. Cái kia Giang Thần phán đoán chắc chắn thì sẽ không có lỗi. Nếu như đã thành công thoát ly kính cát, phá kính nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Giang đạo hữu, ngươi cảm thấy ta sao ngươi đến cùng là loại cái gì mới đưa đến không cách nào thoát ly kính cát? Hầu Văn Vũ hỏi. Lúc đó Lưu quán chủ nói với ta chỉ cần đem lệnh bài thân phận ném vào trong cái này U Minh Hỏa Sơn bên trong tiêu hủy là được, nhưng bây giờ Giang đạo hữu, thân phận kia lệnh bài chắc chắn là tiêu hủy, ta chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Ta biết. Giang Thần gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng là thấy rõ ràng. Chớ đã, Giang đạo hữu, ta nghĩ đến một cái khả năng. Hầu Văn Vũ đột nhiên vỗ đầu một cái đạo. Ngươi nghĩ ra cái gì? Có thể chúng ta tới trên đường đã bị vừa mới cái kia ngự kiếm phi hành giá hỏa để mắt tới, hắn đang tại bay tới chuẩn bị giết chúng ta, cho nên cho dù chúng ta đem lệnh bài thân phận ném vào, cũng vẫn là chẳng ăn thua gì. Này ngược lại là quả thật có khả năng. Giang Thần hai mắt tỏa sáng, đem lệnh bài thân phận ném vào trong núi lửa thiêu hủy, mục đích là nhượng kính các nộ nhận là bọn hắn đã chết, từ đó đem bọn hắn từ kính trong các gỡ ra. Nhưng ở bọn hắn hủy đi lệnh bài phía trước, phi kiếm kia cao thủ liền đã để mắt tới bọn hắn, chuẩn bị giết bọn hắn. Bởi vậy coi như đem lệnh bài ném đi, đối phương cũng vẫn là biết bọn hắn sống sót, sẽ không đem bọn hắn coi là tử vong nhân viên. Vừa mới đối phương tới câu nói đầu tiên chính là nói bọn hắn thật can đảm, dám đem lệnh bài ném vào trong núi lửa. Cái kia lần này nhất thiết phải giết hắn mới có thể thoát ly kinh cát. Hầu Văn Vũ cao mày nói, hẳn là dạng này, không giết hắn, hắn vẫn biết rõ chúng ta còn sống. Giang Thần gật đầu nói, phải ra cái kết luận này sau, hai người đều sắc mặt nghiêm trọng. Lấy thực lực của bọn hắn, nơi nào có thể phản sát phi kiếm kia cao thủ? Đống nhiên, Hầu Văn Vũ nhìn về phía Giang Thần phi kiếm trong tay. Giang đạo hữu, ngươi nói phi kiếm này có thể hay không nhỏ máu nhận chủ? Nhỏ máu nhận chủ? Giang Thần cảm thấy Hầu Văn Vũ tư duy quá mức ngạy thoát. Phi kiếm kia cao thủ còn sống, làm sao có thể để cho phi kiếm này nhận chủ nhân mới? Giang đạo hữu, nếu không thử một chút ta, coi như là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hầu Văn Vũ kiên trì nói. Giang Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy thử một chút cũng được. Ngược lại dưới mắt cũng không biện pháp khác, nếu quả thật có thể để cho phi kiếm này nhỏ máu nhận chủ, thật có khả năng giải quyết nguy cơ. Nghĩ tới đây, Giang Thần cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên thân kiếm. Hầu Văn Vũ đội vàng hỏi, Giang đạo hữu, trở thành không có? Không có. Giang Thần thất vọng lắc đầu. Nhưng ngay sau đó, hắn liền ánh mắt ngưng lại, trên mặt dần dần lộ ra nét mừng. Giang đạo hữu, thế nào? Hầu Văn Vũ hỏi đội. Ta phá kính nhiệm vụ hoàn thành. Giang Thần vui vẻ nói. Cái gì? Hoàn thành? Làm sao lại? Hầu Văn Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, suy đoán nói, chẳng lẽ nói, phi kiếm này là đặc chế, chuyên môn dùng để xử quyết kính trong các thành viên? Có khả năng, hẳn là bởi vì phi kiếm này dính vào máu tươi của ta, cho nên nhận định ta đã tử vong, không còn là kính trong các một thành viên. Giang Thần gật đầu nói. Hảo, Giang đạo hữu, vậy ta cũng tới. Hầu Văn Vũ không nói nhiều lời cắn một cái phá đầu lưỡi, đem tinh huyết phun tại trên thân kiếm. Giang Thần nói, tất nhiên chuôi kiếm này trọng yếu như vậy, vậy nếu như đưa nó ném vào trong núi lửa, có lẽ có thể dẫn tên kia tới. Chương 154 hoàn toàn mới cảnh giới, phản sát, 1, chương 154 hoàn toàn mới cảnh giới, phản sát, 1. À. Nghe được Giang Thần lời nói, Hầu Văn Vũ lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên. Trực tiếp thanh phi kiếm ném vào trong U Minh Hỏa Sơn. Dạng này thật sự có ý nghĩa sao? Bất quá từ trôi kiếm này tầm quan trọng đến xem, có lẽ còn thật sự sẽ có chút chuyện có ý tứ phát sinh. Dù sao Giang Thần chỉ là đem đầu lưỡi tinh huyết phun tại cái này phi kiếm trên thân kiếm, liền thành công thoát ly kinh cát. Rõ ràng thanh phi kiếm này không phải bình thường. Bất quá Giang đạo hữu liền sợ thanh phi kiếm ném vào sau, sự tình sẽ trở nên càng hỏng bét. Hầu Văn Vũ lo lắng nhắc nhở. Giang Thần nhìn về phía hắn nói, Hầu đạo hữu, ngươi đừng quên bây giờ cục đối với chúng ta tới nói thế nhưng là tử cục, chúng ta lưu tại nơi này sẽ chết, xuống núi như cũ sẽ chết, mà đem thanh phi kiếm này ném vào trong núi lửa là duy nhất có thể thay đổi hiện trạng biện pháp, nhất thiết phải thử một lần. Hầu Văn Vũ ngậm miệng không nói. Tình huống hắn tự nhiên tin tưởng, hắn vẹn vẹn lo lắng mà thôi. Hầu đạo hữu, cầm. Giang Thần đem phi kiếm giao cho Hầu Văn Vũ. Hầu Văn Vũ nghi ngờ nói, Giang đạo hữu, chờ sau đó ta nhường ngươi ném phi kiếm, ngươi liền bằng nhanh nhất tốc độ ném vào, không nên do dự, biết không? Giang Thần dặn dò. Hầu Văn Vũ mặc dù không biết Giang Thần vì cái gì nói như vậy, nhưng vẫn là gật đầu nói, Giang đạo hữu, ta đã biết. Giang Thần không nói thêm lời, lập tức đem ý thức đắm chìm vào thức hải bên trong. Hắn bây giờ muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem mới bước vào cảnh giới Xích Đồng cảnh củng cố. Vừa mới tại hoàn thành chân ngã chi kính lần thứ 2 phá kính nhiệm vụ sau, hắn cũng đã là cảnh giới này. Trong thức hải, chân ngã chi kính bên trên biểu hiện ra một hàng chữ. Trước mắt cảnh giới, Xích Đồng cảnh, đê dài, Giang Thần nhìn kỹ hai mắt sau, liền hơi nhắm hai mắt lại. Mà đợi đến lần nữa mở mắt lúc, trong kính hình ảnh đã thay đổi. Cái kia trong kính hắn xuất hiện lần nữa, hơn nữa là một liên xuyến động tác. Giang Thần lập tức vận chuyển Thái Hư luyện thần chân lục nhìn thấu chính mình chân thực nội tâm, tiếp đó làm ra ứng đối. Hết thảy đều cùng lúc đó đi cái kia giữa hồ đảo thời điểm một dạng. Hắn trên đường không ngừng cùng chân ngã chi trong kính chính mình tương tác, làm ra từng cái lựa chọn, mà cảnh giới thì không ngừng củng cố. Chỉ có điều lúc đó hắn là tại củng cố hôi ảnh cảnh, bây giờ lại là tại củng cố Xích Đồng cảnh. Trước sau bất quá 3 ngày không tới thời gian, hy vọng chờ ta cái này Xích Đồng cảnh triệt để củng cố sau, có thể đang đối kháng với phi kiếm kia cao thủ lúc lật về một chút ưu thế. Một bên khác, Hầu Văn Vũ gặp Giang Thần đột nhiên đứng ở đó bất động, liền thử hô hai tiếng. Thấy đối phương không có phản ứng, là hắn biết Giang Thần chắc chắn là ý thức đắm chìm vào thức hải, đi xem chân ngã chi kính. Dù sao Giang Thần vừa mới nói hắn thứ hai cái phá kính nhiệm vụ chính là thoát ly kính cát, thành công thoát ly kính cát, vậy khẳng định là thuận lợi bước vào cảnh giới toàn mới. Cũng không biết Giang đạo hữu đang làm cái gì. Hầu Văn Vũ âm thầm lắc đầu, nghi ngờ trong lòng không thôi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Giang Thần vì sao muốn ở thời điểm này tiến vào thức hải cùng chân ngã chi kính tương tác? Phải biết bây giờ thế nhưng là đại địch trước mặt thời điểm, phi kiếm kia cao thủ bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về. Tính toán, đầu tiên chờ chút đã. Hầu Văn Vũ thở dài một tiếng, hắn không biết Giang Thần bây giờ đang nhanh chóng củng cố Xích Đồng cảnh. Nếu là biết, hắn tuyệt đối sẽ đối với Giang Thần lựa chọn giơ hai tay hai chân tán thành. Hơn nữa cũng biết khiếp sợ không gì sánh nổi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Hầu Văn Vũ nhìn một hồi nhìn bầu trời xa xăm, nhìn một hồi nhìn xem sân khấu, một hồi lại xem Giang Thần. Hắn chờ đến lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên, Giang Thần mở miệng nói, thanh kiếm ném vào. Hảo. Hầu Văn Vũ không chút do dự, quay người lại liền đem phi kiếm ném vào miệng núi lửa bên trong. Mắt thấy phi kiếm không có vào trong nham tương, một đoàn liệt diễm đột nhiên bay lên. Cái này nham tương nhiệt độ cực cao, liền trôi này không giống bình thường phi kiếm đều bị hóa tan. Chẳng thể trách vừa mới phi kiếm kia cao thủ trong tình huống không có phòng hộ căn bản không dám xuống. Giang đạo hữu, phi kiếm kia đã không còn. Hầu Văn Vũ quay đầu nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần nhưng là quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Hầu Văn Vũ thấy thế cũng đi theo quay đầu. Cũng không lâu lắm, nơi xa liền ẩn ẩn xuất hiện một điểm đen. Điểm đen kia không ngừng mở rộng, rất nhanh liền biến thành hình người bộ dáng. Chính là mới vừa rồi phi kiếm kia cao thủ không tệ. Trên không, phi kiếm cao thủ lòng nóng như lửa đốt, liều mạng ra tốc bay về phía U Minh Hỏa Sơn. Ta ngân xà kiếm sẽ không bị bọn hắn ném vào miệng núi lửa đi. Muốn thực sự là dạng này, sau khi trở về các chủ nhất định phải vấn tội tại ta. Lần này phiền thoái, toàn bộ hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn cho rằng lần này bất quá là vô cùng đơn giản giết hai cái người, kết quả chưa từng nghĩ cư nhiên đối phương đạo. Lần này tốt, ngân xà kiếm khí tức tiêu thất, 89 phần 10 là bị hủy. Một giây sau, phi kiếm cao thủ đi tới Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ hai người bầu trời. Ta ngân xà kiếm ở nơi nào? Phi kiếm cao thủ chợt quát lên. Giang Thần nhẹ nhàng trả lời, đã ngươi không cần vật kia, chúng ta liền thuận tay ném vào trong núi lửa, muốn liền tự mình đi tìm. Cái gì? Phi kiếm cao thủ tức giận. Hết thảy quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. Hai người này, thế mà thật là có can đảm đem ngân xà kiếm ném vào U Minh Hỏa Sơn tiêu hủy. Lần này chính mình thật muốn chịu không nổi, nhất thiết phải đem hai người này chém thành muôn mảnh. Phi kiếm trong lòng cao thủ quyết tâm, bấm pháp quyết, trong nháy mắt phi kiếm dưới chân tựa như tiễn đồng dạng hướng Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ bay đi. Hắn bây giờ vẫn không có phòng hộ nhiệt độ trang bị, nhưng mà hắn cảm thấy chỉ cần mình tốc độ đầy đủ nhanh, như vậy thì có thể tại gặp nhiệt độ cao tổn thương phía trước, đem trong hai người một người trong đó giết chết lại trở về không bên trong. Sau đó chỉ cần lập lại chiêu cũ, liền có thể đem còn lại người kia cũng giết sạch. Đã như thế mới tính giải hận. Bất quá nhất thiết phải vạn phần cẩn thận, tuyệt đối không thể có mảy may dừng lại, bằng không, cái này U Minh Hỏa Sơn nhiệt độ cao cũng không phải đùa giỡn. Phi kiếm cao thủ hai mắt chăm chú nhìn Giang Thần, tâm vô bằng ngủ. Một bên khác, Giang Thần cũng là như thế. Hầu Văn Vũ nhưng là dọa đến ngây người tại chỗ không biết làm sao. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vừa về đến liền sẽ trực tiếp ra tay, cùng vừa mới hoàn toàn không giống. Xem ra hủy đi trôi phi kiếm xem như triệt để chọc giận hắn. Lần này xong, ngắn ngủi một cái hô hấp công phu nháy mắt thoáng qua. Trong nháy mắt tiếp theo, phi kiếm kia cao thủ liền đã đến Giang Thần trước người. Hắn quả quyết ra tay, tay phải hóa thành thiết trảo, chuẩn xác chụp vào Giang Thần đỉnh đầu. Một kích này tuyệt đối không có sơ hở nào. Kế tiếp coi như giết không chết Giang Thần, cũng tuyệt đối có thể để Giang Thần bản thân bị trọng thương. Phi kiếm cao thủ lòng tin 10 phần. Nhưng ngay sau đó, hắn liền trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Giang Thần thế mà đột ngột khẽ buông tay, bắt được cánh tay phải của hắn. Cái gì? Phi kiếm cao thủ trong nháy mắt chấn kinh. Hắn phát hiện mình thể nội tựa hồ có đồ vật gì đang nhanh chóng trôi qua. Lực lượng của mình đang nhanh chóng yếu bớt. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? A. Phi kiếm cao thủ đau đớn kêu thảm. Chương 154 hoàn toàn mới cảnh giới, phản sát 2, chương 154 hoàn toàn mới cảnh giới, phản sát 2. Lúc này không riêng gì Giang Thần đang vận chuyển trụ ban ngày mà dẫn điên cuồng hấp thu hắn tinh khí, cái kia U Minh Hỏa Sơn cực độ nhiệt độ cao cũng tại điên cuồng thôn phệ sinh cơ của hắn. Nhiệt độ cao như thế phía dưới, hắn tối đa chỉ có thể kiên trì thời gian 10 hơi thở. Sau đó tất nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nhưng bây giờ Giang Thần nắm thật chặt cánh tay của hắn, còn không ngừng đang hấp thu hắn tinh khí, khiến cho hắn căn bản không cách nào tập trung tâm lực đi khống chế dưới chân phi kiếm, cũng liền không cách nào mang theo Giang Thần bay lên không trung. Tiếp tục như vậy, lưu cho hắn kết cục tất nhiên là chết. Phi kiếm cao thủ toàn thân trên dưới toát ra mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được sợ hãi tử vong. Loại này sợ hãi đã rất lâu không có phủ xuống. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Phi kiếm trong lòng cao thủ điên cuồng hò hét. Sau đó trong lòng của hắn quét ngang, tay trái hóa thành cổ tay chặt, điên cuồng hướng chính mình cánh tay phải bổ xuống. 3. Xương cốt đứt gãy thanh thúy âm thanh vang lên. Phi kiếm cao thủ cánh tay phải bị chính mình một trường ngạnh sinh sinh đánh gãy, chỉ còn lại màng da cùng cơ bắp còn liền mới. Sau đó hắn vừa hung ác quằn quại, thế mà tươi sống tránh thoát. Đau tê tâm liệt phế đắng đau đến hắn mồ hôi đầm địa. Nhưng cũng may bởi như vậy xem như triệt để tránh thoát Giang Thần gò bó. Phi kiếm cao thủ đội vàng dùng dư lực thôi động phi kiếm, dùng tốc độ cực nhanh bay lên không, rời xa Giang Thần tên sát tinh này. Giang đạo hữu. Một bên Hầu Văn Vũ nhìn trợn mắt hốt hoồm. Không nghĩ tới Giang Thần lại còn có thực lực như vậy, lại có thể phản sát phi kiếm kia cao thủ. Cái này, đến cùng là làm sao làm được? Hầu Văn Vũ trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn hiểu Giang Thần thực lực, rõ ràng không có khả năng mạnh như vậy, sẽ không có bất luận cái gì phản sát khả năng. Chẳng lẽ nói, Giang Thần xích đồng cảnh đã triệt để củng cố, thực lực tăng lên rất nhiều. Nếu như là như vậy thì giải thích thông được, nhưng cứ như vậy, ngược lại là càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Phải biết Giang Thần mới vừa vận hoàn thành phá kính nhiệm vụ, bước vào xích đồng cảnh. Ngắn ngủi này mất một lúc, hắn liền đã củng cố cảnh giới. Lúc này, trên không phi kiếm cao thủ hấp dẫn sự chú ý của Hầu Văn Vũ, hắn lúc này mới đem ánh mắt từ trên thân Giang Thần rời đi, nhìn về phía trên không. Chỉ thấy phi kiếm kia cao thủ dẫm ở trên phi kiếm, hai chân không trô ở run rẩy, mà tay trái của hắn thì gắt gao nắm lấy tay phải tay cụt, khắp khuôn mặt là đau đớn vẻ dữ tợn. Rất rõ ràng, hắn đang tại tiếp nhận cực đoan đau đớn. Không riêng gì tay cụt thống khổ, còn có cái kia nhiệt độ cao cháy đau đớn. Hai người các ngươi thực sự là chết không yên lành a a a. Phi kiếm cao thủ giận dữ hét. Giang Thần mắt lạnh nhìn đối phương, trên mặt không có chút gợn sóng nào. Hầu Văn Vũ la mắng, đều là ngươi tự tìm, ngươi muốn không giết chúng ta, làm sao rơi vào tình cảnh như vậy, bây giờ biết ta rằng ca lợi hại a. Lời này mắng ra miệng sau, hắn bỗng cảm giác trong lòng một cỗ bất khí quét sạch sành sanh. Sảng khoái, thật sự quá sung sướng. Con tưởng rằng lần này chết chắc, không nghĩ tới cư nhiên bị Giang Thần triệt để lật bàn. Quả nhiên lần này đi theo Giang Thần cùng tới U Minh Hỏa Sơn là đúng. Nếu như đổi lại chính mình một thân một mình tới, đối mặt loại tình huống này tuyệt đối hữu tử vô sinh. Hầu Văn Vũ trong lòng vô cùng may mắn. Trên không, phi kiếm cao thủ nhìn chằm chằm Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ hai người, trong mắt giống như là muốn phun ra lửa. Tiến vào siêu thoát lĩnh vực sau, hắn lúc nào bị thua thiệt như vậy? Cư nhiên bị hai cái thực lực kém xa hắn người chơi bừa, còn đau mất cánh tay phải. Hơn nữa không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ lực lượng của mình nhiều nhất chỉ còn lại ban đầu một nửa. Một nửa khác dường như là bị Giang Thần hút đi. Tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Như thế nào khủng bố như vậy? Phi kiếm trong lòng cao thủ phi tốc suy tư. Kế tiếp đến cùng nên làm cái gì? Đại thú như vậy nếu là khư báo, tương lai nhất định đạo tâm bất ổn. Huống hồ loại sự tình này nếu là truyền trở về, chính mình không chỉ chịu lấy các chủ trách phạt, còn muốn bị những đồng liêu khác cười đến rụng răng. Cho nên vô luận như thế nào đều phải giải quyết đi Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ hai người. Nhưng đến cùng nên làm như thế nào? Cái này tên là Giang Thần gia hỏa thật sự là kinh khủng, thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, căn bản không cách nào dùng lẽ thường đối đãi. Nếu là mình còn giống vừa rồi như thế ra tay, chỉ sợ vẫn là sẽ đối phương đạo. Cho nên rốt cuộc muốn làm sao báo cửu? Phía dưới, Giang Thần nhìn ra ngoài một hồi sau, đối với Hầu Văn Vũ nói, "Đi, chúng ta trở về." "Hảo." Hầu Văn Vũ lập tức gật đầu. Hắn lúc này vô cùng tín nhiệm Giang Thần. Không nói thêm lời, hai người dọc theo đường lên núi cùng một chỗ xuống núi. Phi kiếm cao thủ trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi, lửa giận trong lòng lập tức giống như ngập trời sóng biển giá dích không dứt. Cái này hiển nhiên là không có đem hắn để vào mắt, đã là đoán chắc hắn không dám ra tay. Có tự tin như vậy đúng không? Rất tốt. Phi kiếm cao thủ con mắt híp lại. Hai người càng đi rời núi đi, nhiệt độ lại càng thấp. Đến lúc đó liền không có nhiệt độ cao cái này một trở ngại. Chỉ cần tìm đúng thời cơ, cũng không tin không đánh chết hai người. Nghĩ tới đây, Phi kiếm cao thủ lập tức khống chế phi kiếm chuyển hướng, tại hai người đỉnh đầu đi sát đằng sau. Hầu Văn Vũ nhìn một chút trên không, nói: "Giang đạo hữu, hắn một mực tại đi theo chúng ta." "Tùy tiện hắn." Giang Thần trả lời. Hầu Văn Vũ thấy hắn một bộ không sợ hãi chút nào bộ dáng, liền cũng đi theo yên lòng. Đoán chừng Giang Thần đã nghĩ kỹ như thế nào đối phó gia hỏa này, a hắn cảm thấy Giang Thần khẳng định có chắc chắn. Hắn nghĩ không sai, thời khắc này Giang Thần chính xác rất có chắc chắn. Vừa mới đang hấp thu phi kiếm cao thủ tinh khí sau, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, hắn còn nắm rõ ràng rồi phi kiếm cao thủ công kích xáo lộ. Chờ sau đó hắn nếu giáng xuống, vậy liền đem hắn còn lại tinh khí cũng thu sạch. Quả nhiên muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, hấp thu tinh khí mới là lựa chọn tốt nhất, nhất là loại cao thủ này. Trong lòng Giang Thần âm thầm gật đầu. Trên thực tế, hắn bây giờ là ngóng trông đỉnh đầu phi kiếm cao thủ tới lần nữa. Như vậy hắn không chỉ có thể hút đối phương còn thừa tinh khí, còn có thể cướp đi đối phương dưới chân trôi phi kiếm. Liền sợ đối phương nghĩ thông suốt sau lựa chọn ngự kiếm rời đi, đó mới gọi thiệt hại. Đương nhiên Giang Thần quá lo lắng. Lúc này trên không tên kia phi kiếm cao thủ đã triệt để bị phẫn nộ cùng sợ hãi mê mẩn tâm trí, một lòng chỉ muốn xuống giết bọn hắn hai. Dù sao nếu là không giết bọn hắn mà nói, sau khi trở về căn bản giao phó không qua, các chủ tất nhiên sẽ nghiêm trị hắn. Ta cũng không tin không có cơ hội. Phi kiếm cao thủ gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ, tìm kiếm có thể động thủ tuyệt hảo cơ hội. Cứ như vậy song phương dưới đường đi núi, đến giữa sườn núi lúc, nhiệt độ đã rất thấp, nhưng phi kiếm cao thủ cảm thấy còn không phải thời cơ động thủ, chờ một chút mới không có sơ hở nào. Trên mặt đất, Giang Thần hoàn toàn không có ý dừng lại, chiếu vào phi kiếm cao thủ ý nguyện tiếp tục xuống núi. Cuối cùng tại hai người sắp đến chân núi lúc, phi kiếm cao thủ nhịn không được. Dưới chân hắn phi kiếm bỗng nhiên gia tốc, lần nữa phóng tới Giang Thần. Lần này hắn không chỉ chính mình chuẩn bị ra tay, còn chuẩn bị đang đến gần Giang Thần lúc, để cho phi kiếm dưới chân cũng cùng một chỗ công kích Giang Thần. Ngược lại nơi này mặt đất đã không có nhiệt độ cao, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp rơi trên mặt đất. Tin tưởng dạng này song trọng thế công, Giang Thần tuyệt đối không thể chống đỡ được. Chết! Phi kiếm cao thủ gầm thét. Dưới chân hắn phi kiếm bắn ra, xuyên thẳng Giang Thần lồng ngực. Mà bản thân hắn nhưng là lần nữa một chảo nhô ra, chụp vào Giang Thần đỉnh đầu. Chương 155 Ngự kiếm chi pháp, thần bí phe phái, 1, chương 155 Ngự kiếm chi pháp, thần bí phe phái, 1, tới cũng đừng nghĩ đi. Phi kiếm cao thủ rơi xuống nháy mắt, Giang Thần liền nhảy lên một cái. Sau đó trên không trung một cái lộn ngược ra sau, một phát bắt được phi kiếm cao thủ bả vai. Ngay sau đó hắn lập tức thôi động trụ ban ngày ma dẫn, liên tục không ngừng tinh khí từ phi kiếm cao thủ thể nội bốc lên, bị Giang Thần hấp thu, không ngừng tăng lên thực lực. Phi kiếm cao thủ trong nháy mắt liền cảm giác lực lượng của mình cùng sinh cơ đang không ngừng trôi qua. Hắn vội vàng đem hết toàn lực khống chế thoát thân phi kiếm trở về. Vừa mới bởi vì Giang Thần nhảy lên một cái, phi kiếm đâm hụt, thẳng tắp bay về phía trước. Bây giờ nhất thiết phải nhanh chóng khống chế phi kiếm trở về công kích Giang Thần, như thế mới có thể thoát khỏi Giang Thần. Nhưng rất nhanh phi kiếm cao thủ liền phát hiện, bởi vì mình sức mạnh cùng sinh cơ không ngừng trôi đi, chính mình làm sao đều không bất ổn trôi phi kiếm. Chỉ thấy phi kiếm kia lung lay sắp đổ mà bay sau một lúc, liền bịch một tiếng ngã ở chân hắn bên cạnh. Một bên Hầu Văn Vũ thấy thế vội vàng thanh phi kiếm dùng cơ thể một mực ngăn chặn, miễn cho phi kiếm cao thủ khống chế nữa. "Không, tha ta một mạng." Phi kiếm cao thủ hô lớn. Sinh cơ của hắn không ngừng trôi đi, đã không kiên trì nổi, chỉ có cầu xin tha thứ. Nhưng Giang Thần rõ ràng sẽ không như thế buông tha hắn. Hắn như cũ tại không ngừng hấp thu phi kiếm cao thủ tinh khí trong cơ thể. Chỉ thấy phi kiếm cao thủ cơ thể cấp tốc khô quắt tiếp, rất nhanh liền biến thành da bọc xương bộ dáng. Bình một tiếng, Giang Thần đem hắn thả ra sau, hắn liền trọng trọng ném xuống đất. Chết. Hầu Văn Vũ nhìn xem chết không nhắm mắt phi kiếm cao thủ, cùng thứ tư mắt tương đối. Ngay sau đó hắn vội vàng nắm lấy dưới thân phi kiếm nhảy lên một cái. "Giang đạo hữu." Hầu Văn Vũ hưng phấn nói, "Lần này may mắn mà có ngươi. Lần này xem như triệt để từ kính các thoát ly. Về sau hẳn là không cần lo lắng nữa kính các cao thủ truy sát. Dù sao tại kính các xem ra, bọn hắn đã bị ngân xả kiếm giết chết. Đi nhanh lên, ở đây không an toàn." Giang Thần bãi xuống đầu, ra hiệu Hầu Văn Vũ rời đi. "Hảo, đúng, Giang đạo hữu, phi kiếm này cho ngươi." Hầu Văn Vũ cầm trong tay phi kiếm giao cho Giang Thần. Giang Thần một cái tiếp nhận. Đây là kính các phi kiếm, nếu là mình mang theo mà nói, làm không tốt dễ dàng chọc phiền phức. Bất quá, cái này cũng là một kiện phi thường hữu dụng bảo vật. Nếu là mình có thể điều khiển thanh phi kiếm này, cái kia không chỉ chiến lược đề thăng rất nhiều, hơn nữa còn có gấp rút lên đường lợi khí. Phải biết phi kiếm này có thể so sánh thiên lý mã dùng tốt nhiều, muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi nào. Bởi vậy Giang Thần tại hơi hơi do dự sau, liền quyết định mang theo thanh phi kiếm này. Bất quá đúng lúc này, trên không đống nhiên chuyển đến một thanh âm. Lại dùng bực này ma đạo thủ đoạn giết người, thực sự là thật can đảm. Hai người cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy một lão giả lơ lửng giữa không trung, chậm rãi rơi xuống. Lão giả đầu tiên là nhìn một chút Giang Thần, sau đó lại nhìn một chút Hầu Văn Vũ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chết đi kia phi kiếm cao thủ trên thân. "Ngươi thủ đoạn giết người ta vừa mới thấy nhất thanh nhị sở." Lão giả đối với Giang Thần nói. Giang Thần không khỏi nhíu mày, mới vừa cùng phi kiếm này cao thủ đối chiến thời điểm, hắn hoàn toàn không có phát giác trên không có người. Xem ra người này thực lực tương đương cao minh, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. "Nói một chút, ngươi đến cùng luyện ma công nào?" Lão giả nhìn chằm chằm Giang Thần, hỏi. Giang Thần hướng hắn ôm quyền, mở miệng nói, "Tiền bối cũng hẳn là thành thần kẻ thất bại." "Không tệ." Lão giả khẽ gật đầu. Giang Thần nói, "Tất nhiên tiền bối cũng là thành thần kẻ thất bại, vậy vì sao còn câu nệ tại chính đạo ma đạo loại này tiểu tiết? Trên đời này, trọng yếu nhất chẳng lẽ không phải thành thần sao?" "Ừ, chính là thành thần, cũng có chính tả phân chia. Lão giả trầm giọng nói. Giang Thần nghĩ nghĩ, hỏi, nếu như ta đoán không tệ, tiền bối đã từng tính toán thông qua tu tâm phương thức thành thần. Chỉ có tu tâm nhân tài sẽ như thế quan tâm những thứ này. Lão giả nhẹ nhàng trả lời, ngươi đoán sai. Cái kia, tiền bối là tại hoàn thành phá kính nhiệm vụ. Giang Thần lại hỏi. Lão giả ánh mắt ngưng lại. Giang Thần biết mình đã đoán đúng, lão nhân này đúng là tại hoàn thành phá kính nhiệm vụ. Cho nên mới sẽ đối với hắn hành vi quan tâm như vậy. Đoán chừng hắn phá kính nhiệm vụ chính là yêu cầu hắn làm như vậy. Tính toán, các ngươi đi thôi. Lão giả lắc đầu, làm sao đều dễ dàng như vậy xem thấu ý đồ của ta. Giang Thần hướng lão giả liền ôm quyền nói, tiền bối, vậy chúng ta liền đi. Rất rõ ràng, đối phương phá kính nhiệm vụ có chút cổ quái. Nhưng bất kể nói thế nào, đối phương không muốn cùng tự mình động thủ không hề nghi ngờ là chuyện tốt. Giang Thần nhanh chân rời đi, Hầu Văn Vũ cũng là như gặp đại xá đồng dạng theo thật sát. Nhưng hai người mới đi mấy bước, lão đầu kia liền lại hô, chờ đã, dừng lại. Thế nào? Hai người dừng bước lại, quay người lại đạo. Lão giả nhìn một chút Giang Thần phi kiếm trong tay, nói, đã ngươi ta hữu duyên, dứt khoát liền dạy dỗ ngươi ngự kiếm chi pháp, chắc hẳn ngươi còn không có học qua. Hắn vừa mới thấy rất rõ ràng, thanh phi kiếm này là Giang Thần từ phi kiếm kia cao thủ trong tay bắt tới, cũng không phải là đồ đạc của chính hắn. Vậy thì đa tạ tiền bối. Giang Thần ôm quyền nói cảm ơn. Không nghĩ tới lão nhân này lại còn thật nhiệt tâm điệm. Bất quá cũng có khả năng là hắn phá kính nhiệm vụ yêu cầu. Nhớ cho kỹ, muốn tại siêu thoát trong lĩnh vực khống chế phi kiếm, nhất thiết phải ngưng luyện một hơi, nội khí ngoại phóng, lấy khí ngự kiếm. Lao giả bắt đầu chuyển thụ khống chế phi kiếm khẩu quyết tâm pháp. Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ hai người đều tỉ mỉ nghe. Sau khi nghe xong, Giang Thần lập tức tiêu hao thọ nguyên thôi diễn, trong nháy mắt liền nắm giữ ngự kiếm chi pháp. "Tốt, đi thôi." Lao giả khoát khoát tay, ra hiệu hai người rời đi. Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ liền cảm tạ một tiếng, quay người rời đi. Đi xa sau, Hầu Văn Vũ nhịn không được nói, "Giang đạo hữu, vừa mới thực sự là làm ta sợ muốn chết, nếu là hắn đối với chúng ta động thủ, chúng ta tuyệt đối không sống nổi." "Đúng vậy a, thực lực của hắn mạnh phi thường." Giang Thần khẽ gật đầu. Cái này siêu thoát trong lĩnh vực lao yêu quái thực sự nhiều lắm. Giống vừa mới vị lão giả kia, thực lực quả nhiên là thâm bất khả trắc. Giang Thần ngờ tới, đối phương đoán chừng cũng là tuổi thọ kéo dài cao thủ, so với hắn rất nhiều nhiều thời gian. "Giang đạo hữu, hắn đi." Hầu Văn Vũ quay đầu liếc mắt nhìn, gặp lão giả kia bay đi, liền lập tức đối với Giang Thần nói. Giang Thần quay đầu nhìn một chút, lão giả quả nhiên đã trở thành trên không một cái nhỏ chút. "Giang đạo hữu, chúng ta bây giờ đi nơi nào?" Hầu Văn Vũ lại hỏi. Bây giờ hắn đã hoàn toàn lấy Giang Thần làm chủ tâm cốt. Dù sao Giang Thần thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều. Phu cận đi trước trên trấn làm một cái hộp kiếm, tiếp đó trở về đảo giữa hồ. Giang Thần không chút do dự nói, làm một cái hộp kiếm là vì thanh phi kiếm giấu đi, mà quay về đảo giữa hồ nhưng là vì hoàn thành mới phá kính nhiệm vụ. Không tệ, mới phá kính nhiệm vụ tại Xích Đồng cảnh củng cố một khắc này cũng đã nhận được. Nội dung nhiệm vụ là để cho hắn trong lòng minh bên trong kiếm ra thành tựu. Nhiệm vụ lần này hết thảy có hai cái đặc điểm. Thứ nhất đặc điểm là thời gian tương đối dài, hết thảy có tầm một tháng. Thứ hai cái đặc điểm chính là không có rõ ràng nhiệm vụ yêu cầu. Nhiệm vụ chỉ là nâng lên trong lòng minh kiếm ra thành tựu. Nhưng mà không nói đến cùng kiếm ra như thế nào thành tựu. Chương 155 Ngự kiếm chi pháp, thần bí phe phái 2, chương 155 Ngự kiếm chi pháp, thần bí phe phái 2, cho nên chỉ có thể là về trước đảo giữa hồ lại nói. "Hảo, vậy tốt nhất." Hầu Văn Vũ liên tục gật đầu. Đã trải qua lần này nguy cơ, hắn cũng nghĩ đi về trước lại nói. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày sau, Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ thuận lợi về tới đảo giữa hồ. Trên đường hết thảy thuận lợi, đã không có đụng tới kính các cao thủ truy sát, cũng không có đụng tới cường đại thành thần kẻ thất bại. Trung quy là trở về, Giang đạo hữu, lần này thực sự là may mắn mà có ngươi. Hầu Văn Vũ vẫn là đối với Giang Thần vô cùng cảm kích. Dù sao lần này nếu không phải cùng Giang Thần đồng hành, thật đúng là không muốn biết lúc nào mới có thể thoát ly kinh cát. "Hầu đạo hữu, ngươi đi về nghỉ trước, ta đi đường chủ bên kia xem." Giang Thần không định trì hoãn, chuẩn bị trước trông thấy đường chủ. Phải biết nhiệm vụ lần này thời gian mặc dù dài, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn có một tháng mà thôi. Bây giờ đã qua 3 ngày, nhất định phải nhanh chóng trong lòng minh bên trong kiếm ra thành tựu tới. Đương nhiên, Giang Thần muốn gặp đường chủ, một mục đích khác là muốn hỏi một chút Lưu Chí Hưng trở lại chưa. Lưu Chí Hưng thân là Tâm Minh bên trong cao thủ, hơn nữa còn chủ động đem hắn mời chào tiến Tâm Minh, khẳng định có nó mục đích. Lúc đó bởi vì vội vã hoàn thành phá kính nhiệm vụ, Giang Thần không rảnh cùng Lưu Chí Hưng trò chuyện nhiều. Bây giờ hết thể tạm thời an ổn, có thể thật tốt tâm sự. Huống hồ nếu như muốn trong lòng mình kiếm ra thành tựu mà nói, tốt nhất cũng hỏi một chút Lưu Chí Hưng ý kiến. Giang Thần một đường đi tới đường chủ chỗ ở, thuận lợi nhìn thấy đường chủ. "Giang Thần, người đã đem lệnh bài thân phận ném vào trong U Minh Hỏa Sở bên trong." Đường chủ hỏi. Giang Thần gật đầu nói, "Ừm, ta bây giờ đã thoát ly kính các." "Hảo, đây là chuyện tốt. Kế tiếp, ngươi liền hảo hảo tại chúng ta kính các làm việc." Đường chủ cười nói. Giang Thần lên tiếng sau, hỏi, "Đúng, đường chủ, Lưu đạo hữu hắn trở lại chưa?" "Hắn hôm qua liền đã trở về, bất quá hôm nay sáng sớm lại ra cửa, không biết đi nơi nào." Đường chủ trả lời. Giang Thần khẽ gật đầu, lại hỏi, "Đường chủ, ngươi vừa mới nói để cho ta trong lòng mình thật tốt làm việc, không biết bây giờ phải chăng có thích hợp nhiệm vụ?" "Cái này trước tiên không đổi, ngươi trước hết nghĩ dễ gia nhập vào hệ phái nào lại nói." Đường chủ khoát tay một cái nói. Giang Thần hỏi, "Lưu đạo hữu ở đâu cái phe phái?" "Hắn cái kia phe phái ngươi không vào được." Đường chủ lập tức lắc đầu nói. "Vì cái gì không được?" Giang Thần nghi ngờ nói. Đường chủ giải thích nói, "Lưu Chí Hưng chỗ phe phái chính là chúng ta Minh chủ chỗ một phái kia, chỉ có thu được Minh chủ công nhận người mới có thể gia nhập vào." "Thì ra là thế." Giang Thần không khỏi càng tò mò hơn. Lưu Chí Hưng chỗ một phái kia đến cùng là cái gì phe phái? Lại muốn minh chủ tự mình gật đầu mới có thể gia nhập vào. Còn có, cái này Tâm Minh minh chủ nếu là minh chủ, là cả Tâm Minh cộng chủ, vậy vì sao lại muốn gia nhập vào trong đó một phái? Xem ra chính mình đối với Tâm Minh hiểu rõ còn xa xa không đủ a Giang Thần, ngươi qua đây, bên này chúng ta Tâm Minh tất cả có thể gia nhập phe phái. Đường chủ ra hiệu Giang Thần tiến lên. Giang Thần liền bước nhanh đi tới trước người hắn, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt bàn. Phía trên có một phần hồ sơ vụ án, hàng phía trên Tâm Minh tất cả phe phái. Giang Thần nhìn một chút, hết thảy có 11 cái phe phái. Bao quát thì vòng xuyên chỗ chân thực phái, Trương Cáp Lung chỗ sát tâm phái. Sau khi xem xong, Giang Thần hỏi, "Đường chủ, cái nào một bộ là Lưu đạo hữu chỗ phe phái?" Hắn một phái kia không có liệt tại ở đây, ngươi muốn biết cũng chỉ có thể hỏi hắn. Đường chủ lắc đầu. Giang Thần không khỏi kỳ quái. Chẳng lẽ đường chủ cũng không biết một phái kia tên sao? Cái này Tâm Minh nội bộ đến cùng là thế nào quản lý? Giang Thần, không có chuyện gì khác lời nói trước hết đi xuống đi. Là. Giang Thần quay người rời đi. Một đường trở về phòng mình. Vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy Trương Cáp Lung cũng tại. Trương Cáp Lung chủ động chào đón nói, "Giang đạo hữu, nghe hầu đạo hữu nói các ngươi trên đường đụng phải phi kiếm cao thủ truy sát." "Đúng." Giang Thần gật gật đầu, hướng Hầu Văn Vũ liếc qua. Việc này nói cho Trương Cáp Lung làm gì? Trương Cáp Lung tiếp tục nói, "Các ngươi vận khí coi là thật không tệ, lại có thể từ lòng bàn tay của hắn chạy ra." Nghe nói như thế, Giang Thần hiểu rồi, Hầu Văn Vũ không có nói cho Trương Cáp Lung sự thật. Đoán chừng nói lời nửa thật nửa giả. "Đúng là vận khí tốt." Giang Thần nói tiếp, "Ha ha ha, Giang đạo hữu, hiện tại các ngươi đều thoát ly kính cát, lần này xem như triệt để trở thành chúng ta Tâm Minh người." Trương Cáp Lung cười nói. Hầu Văn Vũ đi theo cười nói, "Đúng vậy à, Tâm Minh so cái kia kính cát vừa vặn rất tốt bên trên không thiếu. Kính cát sự tình rất nhiều, hơn nữa kết thúc không thành nhiệm vụ còn muốn bị giết. Tâm Minh đã tốt lắm rồi, căn bản không có loại chuyện này." Trương Cáp Lung tiếp tục nói, "Hiện tại các ngươi cần phải làm là gia nhập vào một cái phe phái, như thế nào? Các ngươi nghĩ như thế nào?" Hắn bên cạnh hỏi vừa nhìn hướng Giang Thần. Giang Thần trả lời, "Ta chuẩn bị cùng Lưu đạo hữu Hàn Nguyên sau lại nói." "A, ngươi muốn gia nhập Lưu đạo hữu chỗ phe phái? Hắn cái kia phe phái dễ dàng có thể thêm không vào trong." Trương Cáp Lung trong nháy mắt liền đoán được Giang Thần ý đồ. Hầu Văn Vũ hiếu kỳ nói, "Trương đạo hữu, Lưu đạo hữu chỗ phe phái rất đặc thù sao?" "Không tệ, đây chính là minh chủ chúng ta chỗ phe phái, muốn gia nhập lời nói nhất thiết phải minh chủ tự mình gật đầu mới được." Trương Cáp Lung trịnh trọng nói, không nghĩ tới minh chủ lại cũng gia nhập một cái phe phái. Hầu Văn Vũ cũng cùng vừa mới Giang Thần một dạng, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Trương Cáp Lung hỏi, "Hầu đạo hữu, ngươi chuẩn bị gia nhập vào cái gì phe phái?" Giang Thần đã nói muốn cùng Lưu Chí Hưng sau khi thương lượng lại nói, Trương Cáp Lung liền cũng sẽ không hỏi nhiều. Xem trước một chút Hầu Văn Vũ bên này cân nhắc thế nào. Hầu Văn Vũ mắt nhìn Giang Thần, sau đó nói, "Vậy ta liền gia nhập vào Trương đạo hữu chỗ phe phái à?" "Đúng, Trương đạo hữu ngươi cái phe phái này có phải hay không gọi Sát Tâm phái?" "Đúng." Trương Cáp Lung gật gật đầu, "Chúng ta Sát Tâm phái sát tâm hai chữ, cũng không phải chỉ sát nhân chi tâm mà là nói, nếu dám tại giết chết chính mình tâm, thông qua giết chết trong lòng mình ý nghĩ, đến xem rõ ràng chính mình chân thực nội tâm." Rất rõ ràng, hắn đối với chỗ ở mình phe phái rất có tín nhiệm. Hầu Văn Vũ liền nói, "Trương đạo hữu, vậy ta muốn làm thế nào mới có thể gia nhập vào các ngươi Sát Tâm phái? Ngươi đi theo ta a." Trương Cáp Lung chuẩn bị mang Hầu Văn Vũ đi công việc vào phái nghi thức. "Giang đạo hữu, ta cùng Hầu đạo hữu liền đi trước." Trương Cáp Lung đối với Giang Thần nói cáo từ, "Đi thong thả." Giang Thần hướng hai người gật gật đầu. Hai người quay người đi ra ngoài, trong phòng liền chỉ còn lại Giang Thần một thân một mình. Giang Thần liền đã đến cái kia hộp kiếm bên cạnh. "Bá." Hộp kiếm mở ra, bên trong phi kiếm bắn ra, bay đến Giang Thần trước người nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Lúc này nếu là nhìn kỹ, liền có thể ẩn ẩn nhìn thấy có một cây khí ti đem phi kiếm cùng Giang Thần gắt gao liên lạc. Giang Thần chính là thông qua khí này ti tới khống chế phi kiếm. Trên đường trở về, hắn đã nhiều lần thử qua khống chế phi kiếm, bây giờ đã càng ngày càng thuần thục. Bất quá, hắn còn chưa có thử qua đạp phi kiếm phi hành, chủ yếu là bởi vì không muốn tại trước mặt Hầu Văn Vũ bại lộ. Dù sao hắn là thông qua tiêu hao thọ nguyên thôi diễn tới trong nháy mắt học được ngự kiếm chi pháp. "Giang Thần, ngươi ở bên trong à?" Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Lưu Chí Hưng âm thanh. Giang Thần lập tức đem phi kiếm thu hồi hộp kiếm, trả lời, "Quán chủ, ta ở bên trong." Chương 156 kỳ quái vong xuyên, 1, chương 156 kỳ quái vong xuyên, 1, Giang Thần cấp tốc mở cửa ra. Quả nhiên đứng ở phía ngoài chính là Lưu Chí Hưng. Lưu Chí Hưng nhìn thấy Giang Thần sau, lập tức cười nói, "Như thế nào, phá kính nhiệm vụ hoàn thành a? Lần này thực sự là may mắn mà có quán chủ, nhiệm vụ hoàn thành." Giang Thần vội vàng nói cảm ơn. Nếu không phải là Lưu Chí Hưng cho hắn chỉ đường, nói cho hắn biết đi U Minh Hỏa Sơn, lại giúp hắn chuẩn bị leo núi dùng đặc chế phòng cháy phục, chỉ sợ hiện tại cũng còn tại đau đầu nhiệm vụ này đến cùng nên làm cái gì. Bởi vậy Giang Thần là xuất phát từ nội tâm mà cảm kích Lưu Chí Hưng. "Hảo, hoàn thành liền tốt, hiện tại thuận lợi bước vào xích đồng cảnh, tại trong lòng ta Minh cũng sẽ không là tầng dưới chót." Lưu Chí Hưng cười nói. Giang Thần đem Lưu Chí Hưng nên vào nhà. "Đúng, quan chủ, ta muốn gia nhập ngươi chỗ phe phái." "A?" Lưu Chí Hưng nghi ngờ nhìn về phía Giang Thần. "Quan chủ, thế nào?" Giang Thần thấy hắn sắc mặt cổ quái, liền hỏi. Lưu Chí Hưng ngồi xuống nói, "Giang Thần, ngươi đối với chúng ta phe phái hiểu rõ không? Nghe nói minh chủ cũng là các ngươi phe phái ý nguyện, hơn nữa muốn gia nhập vào các ngươi phe phái mà nói, nhất thiết phải minh chủ gật đầu mới được." Giang Thần đem từ đường chủ cái kia nghe được tin tức nói ra. Lưu Chí Hưng khẽ gật đầu nói, "Không tệ, quả thật là như thế, bất quá, ngươi biết chúng ta phe phái là làm cái gì sao?
Cái này cũng không hiểu rõ, còn xin quan chủ chỉ giáo.
Giang Thần ôm quyền nói.
Liêu Chí Hưng trả lời, chúng ta phe phái là chuyên môn phá giải chân ngã chi kính mà thành lập minh chủ, chính là trong đó nhân vật trọng yếu.
Nghe nói như thế, Giang Thần suy nghĩ một chút nói, quan chủ, ý của ngươi là chỉ có xuất sắc nhất người mới có tư cách gia nhập vào các ngươi phe phái?
Không tệ, đúng là như thế.
Liêu Chí Hưng trọng trọng gật đầu nói, chúng ta duy nhất nhiệm vụ chính là phá giải chân ngã chi kính, làm rõ ràng chân ngã chi kính chân chính lai lịch. Làm việc như vậy người bình thường căn bản không đảm nhiệm nổi, cho nên mới cần minh chủ tự mình gật đầu mới có thể gia nhập vào.
Trên thực tế, là minh chủ tại tự mình kiểm tra mỗi cái gia nhập người phải chăng hợp cách.
Lần này Giang Thần xem như triệt để hiểu rồi.
Chẳng thể trách Liêu Chí Hưng chỗ phe phái thần bí như vậy, đều không có ở đây tâm minh phe phái trên danh sách.
Quan chủ, vậy ta muốn làm thế nào mới có thể phù hợp minh chủ yêu cầu?
Giang Thần hỏi.
Cái này phe phái hắn nhập định.
Vừa tới hắn lần này phá kính nhiệm vụ là yêu cầu hắn trong lòng minh bên trong kiếm ra thành tựu.
Rất rõ ràng có thể thu được minh chủ nhận hạ, chính là kiếm ra thành tựu, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Thứ hai, hắn cũng rất tò mò cái này chân ngã chi kính đến cùng là lai lịch gì.
Mà nếu muốn làm rõ bí mật này, bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là gia nhập vào Liêu Chí Hưng chỗ phe phái.
Giang Thần, gia nhập vào phe phái yêu cầu không có rõ ràng tiêu chuẩn, cụ thể muốn nhìn minh chủ quyết định, ta trước tiên có thể giúp ngươi đem tình huống của ngươi báo cáo đi lên, xem minh chủ nói thế nào.
Liêu Chí Hưng nói.
Giang Thần nói cảm ơn, đa tạ quan chủ.
Liêu Chí Hưng gật đầu nói, Giang Thần, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào xích đồng cảnh, so sánh minh bên trong thành viên khác tới nói vô cùng xuất sắc, ta tin tưởng minh chủ hẳn là sẽ suy nghĩ thật kỹ.
Này ngược lại là lời nói thật.
Giang Thần tốc độ phát triển có thể nói là nhanh chóng, tại Liêu Chí Hưng xem ra Giang Thần tiềm lực không nhỏ.
Trên thực tế, hắn cũng là bởi vì coi trọng Giang Thần tiềm lực mới có thể chủ động mời chào Giang Thần gia nhập vào tâm minh.
Nhớ ngày đó tại cái trước kỷ nguyên, Giang Thần thế nhưng là lấy thời gian rất ngắn liền trực tiếp bước vào cảnh giới tối cao,
xa xa siêu việt một đám đỉnh tiêm cao thủ.
Liêu Chí Hưng tin tưởng Giang Thần tại cái này siêu thoát trong lĩnh vực cũng có thể kiếm ra thành tựu.
Mặc dù nói, Giang Thần chỉ sống qua một cái kỷ nguyên, tuổi thọ so các lộ cao thủ ít hơn nhiều.
Quan chủ, vậy chuyện này làm phiền ngươi, đúng quan chủ, ngươi lần này phá kính nhiệm vụ hoàn thành không có?
Giang Thần hỏi.
Hoàn thành, bây giờ ta đã là chân ngã chi kính đệ tứ cảnh kim tâm cảnh thực lực.
Liêu Chí Hưng mặt mày hớn hở nói.
Mỗi cái phá kính nhiệm vụ hoặc là độ khó cực lớn, hoặc là vô cùng nguy hiểm.
Mà lần này hắn nhận được phá kính nhiệm vụ thuộc tại lại khó khăn lại nguy hiểm cái kia một đường, có thể hoàn thành không hề nghi ngờ là một chuyện đại hỷ sự.
Chúc mừng quan chủ.
Giang Thần cười nói.
Hảo, vậy chúng ta trước hết không nói nhiều, ta nghĩ biện pháp mau chóng đem chuyện của ngươi báo lên.
Liêu Chí Hưng lên đường đạo.
Hắn mời chào Giang Thần gia nhập vào tâm mình, cũng không chỉ riêng là bởi vì xem trọng Giang Thần tiềm lực trưởng thành,
cũng bởi vì đây là hắn chân thực nội tâm lựa chọn.
Cho nên bây giờ đã giúp Giang Thần, cũng là đang giúp mình củng cố cảnh giới toàn mới kim tâm cảnh.
Giang Thần đem Liêu Chí Hưng một đường đưa đến cửa ra vào.
Liêu Chí Hưng cáo từ rời đi, mà Hầu Văn Vũ thì sải bước đi trở về.
Hầu đạo hữu, ngươi đã gia nhập vào sát tâm phái.
Giang Thần hỏi.
Hầu Văn Vũ gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta phái người bên trong không thiếu, trong lòng minh bên trong là xếp hạng phía trước mấy phe phái.
Hầu Văn Vũ rõ ràng rất hưng phấn, xem ra đối với gia nhập vào sát tâm phái một chuyện chính hắn cũng cao hứng phi thường.
Đúng, Giang đạo hữu, chúng ta ngày đó đụng tới cái kia gọi thì vòng xuyên ra hỏa, dường như đang nghe ngóng ngươi sự tình.
Hắn nghe ngóng chuyện làm của ta cái gì?
Giang Thần cảm thấy kỳ quái.
Thì Vong Xuyên bây giờ hẳn là còn ở xích đồng cảnh cảnh giới, mà chính mình thì đã là xích đồng cảnh đỉnh phong, cũng đã nhận được cái thứ ba phá kính nhiệm vụ. Bởi vậy Giang Thần bây giờ cũng không lo lắng thì Vong Xuyên thực lực,
đơn thuần chính là hiếu kỳ thì Vong Xuyên tại sao muốn nghe ngóng chuyện của hắn.
Dù sao tại leo lên cái kia giữa hồ đảo phía trước, hắn cùng thì Vong Xuyên ở giữa cũng không có mâu thuẫn gì.
Trên thực tế ở trên đảo cũng không có kết xuống cái gì cử án.
Nhưng chiếu Hầu Văn Vũ nói đến xem, tựa hồ cái kia thì Vong Xuyên đã đem hắn làm địch nhân.
Trong lòng Giang Thần rất là hiếu kỳ,
cụ thể ta cũng không rõ ràng.
Hầu Văn Vũ trả lời. Bất quá Giang đạo hữu, ta có thể giúp ngươi chú ý một chút hắn, chúng ta sát tâm phái cùng bọn hắn chân thực phái giữa lẫn nhau không hợp nhau, ta đi nghe ngóng hắn tình huống sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi.
Hảo, đa tạ.
Giang Thần ôm quyền nói.
Hầu Văn Vũ đội vàng khoát tay nói, không cần khách khí như thế, Giang đạo hữu, lần này may mắn mà có ngươi, bằng không ta sớm tại trong cái kia Thanh Hải thành bên trong liền đã chết, căn bản không sống được tới giờ.
Lúc đó cái kia Diêu Ngộng Thu thế nhưng là rõ ràng muốn giết chết tất cả mọi người, hắn Hầu Văn Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Tất cả đều là bởi vì Giang Thần xuất hiện, mới có thể một đường sống đến bây giờ.
Thuống chi, lần này có thể thoát ly kính các cũng may mà Giang Thần.
Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể chủ động đề nghị giúp Giang Thần đi nghe ngóng thì Vong Xuyên tình huống.
Phải biết thì Vong Xuyên thực lực so với hắn nhưng mạnh hơn nhiều.
Bình thường tới nói không ai dám đi gây một cao thủ như vậy.
Đúng, Giang đạo hữu, ngươi vẫn là chuẩn bị gia nhập vào minh chủ cái kia phe phái sao?
Hầu Văn Vũ hỏi.
Giang Thần gật đầu nói, đúng vậy.
Độ khó này cũng không nhỏ à, bất quá Giang đạo hữu, nếu như là ngươi mà nói, ta cảm thấy cũng không có vấn đề.
Hầu Văn Vũ vô cùng xem trọng Giang Thần.
Chương 156 kỳ quái Vong Xuyên 2, chương 156 kỳ quái Vong Xuyên 2, thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai.
Một ngày này Giang Thần không hề rời đi đảo giữa hồ, mà là tại hiểu rõ tâm minh bên trong tình huống.
Chủ yếu là bởi vì tâm minh bên trong phe phái rất nhiều, giữa lẫn nhau lại có bao nhiêu qua kết, muốn toàn bộ biết rõ ràng cần phí không thiếu thời gian.
Mà nếu như không đem những thứ này làm rõ ràng, đến lúc đó rất dễ dàng trọc chuyện phiền toái. đương nhiên, nếu như có thể gia nhập vào mình chủ chỗ cái kia phe phái, cũng không cần lo lắng những thứ này. Cũng không biết quán chủ lúc nào mang tin tức trở về. Trong lòng Giang Thần suy tư. Cái này lúc Văn Võ từ bên ngoài đi vào. Giang đạo hữu, ta bên này có tin tức. Hầu Văn Vũ liền nói. A, nói thế nào? Giang Thần hỏi vội. Hầu Văn Vũ trả lời, ta bây giờ đã làm rõ ràng, thì Vong Xuyên chủ yếu là đang hỏi thăm ngươi như thế nào gia nhập tâm minh, cùng với muốn có được trong tay người công pháp. Trong tay ta công pháp. Giang Thần khẽ gật đầu. Thì Vong Xuyên mong muốn công pháp, hẳn là cái kia huyết tùy dẫn. Chú ban ngày ma dẫn là mới suy diễn ra, chắc hẳn thì Vong Xuyên còn không biết. Cái này thì Vong Xuyên muốn ta công pháp làm cái gì? Công pháp này là Ngọc Vinh sáng tạo, hắn trực tiếp tìm Ngọc Vinh nếu không liền đi sao? Vẫn là nói, hắn cho là ta trong tay huyết tùy dẫn bị ta sửa đổi, tốt hơn. Giang Thần nghi ngờ trong lòng không thôi. Lúc đó tại trên đó Vạn Quy Đà Ô bên trên, cuối cùng trong sơn động bộc phát đại chiến lúc, thì Vong Xuyên tận mắt thấy hắn hút tinh khí quá trình. Hơn nữa cũng nhìn thấy thực lực của hắn không ngừng kéo lên. Đoán chừng cũng là bởi vì dạng này mới để mắt tới huyết tùy dẫn. Nhưng nguyên bản huyết tùy dẫn có thiếu hụt, đại lượng hấp thu tinh khí dễ dàng bạo thể mà chết. Nhưng mà chính mình lúc ấy hút nhiều như vậy tinh khí cũng không có việc gì. Chắc chắn là bởi vì dạng này mới bị thì Vong Xuyên nhớ thương. Ta lúc đó hấp thu tinh khí không có việc gì là bởi vì từ Vương Bình Sơn đưa qua một tay, bất quá bây giờ vấn đề này ngược lại đúng là giải quyết. Giang Thần sờ lên cằm suy tư. Cái này lúc Văn Võ mở miệng nói, Giang đạo hữu, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, người này là rượu, ta cảm giác hắn muốn đánh ngươi chủ ý. Ta biết. Giang Thần gật gật đầu. Giang đạo hữu, vậy ta đi về trước. Ta còn muốn đi tham gia chúng ta phái bên trong hoạt động. Hầu Văn Vũ cáo từ rời đi. Giang Thần thì tiếp tục suy xét thì Vong Xuyên ý đồ. Gia hỏa này đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Đêm khuya, Giang Thần cùng Hầu Văn Vũ trong phòng nghỉ ngơi. Giang Thần ngủ bùng trong, Hầu Văn Vũ ngủ ra ngoài. Bóng đêm im ắng. Đột nhiên, trên nóc nhà truyền đến một hồi nhỏ xíu động tĩnh. Trong màn đêm, một thân ảnh nhanh nhẹn mà rơi vào nóc nhà chỗ. Toàn thân hắn người mặc áo đen, khuôn mặt cũng dùng miếng vải đen che quất, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng nếu như Giang Thần ở đây, thì sẽ một mắt thấy đi ra đây là thì Vong Xuyên. Hắn hẳn là ngay tại trong phòng ngủ. Vậy ngươi nhanh chóng hành động, đem hắn công pháp đem tới tay. Luôn cảm giác người này thực lực cùng Vạn Quy Đạo bên trên đã khác nhau rất lớn, chuyến này sợ là không có đơn giản như vậy. Bớt nói nhảm, nhanh chóng động thủ, trong tay hắn công pháp rất trọng yếu. Trọng yếu ở nơi nào? Ngươi chớ suy bảo, tóm lại chính là phi thường trọng yếu, mau ra tay. Đi, đừng thúc giục, ta biết. Thì Vong Xuyên lặng yên không một tiếng động tiết lộ một mảnh ngói. Trong phòng một mảnh đen kịt, nhưng thì Vong Xuyên vẫn có thể mượn cực kỳ ánh sáng yếu ớt thấy rõ trong nhà đại khái cảnh tượng. Lúc này hắn là bên ngoài phòng vị trí, bởi vậy nhìn thấy chỉ có Hầu Văn Vũ. Không ở nơi này. Cái kia ở nơi nào? Ý của ta là hắn không ở bên ngoài phòng đi buồng trong nhìn kỹ hắn nói. Động tác kia nhanh lên. Đừng thúc giục. Thì Vong Xuyên lặng yên không một tiếng động đem cái kia miếng ngói một lần nữa đắp lên. Ngay sau đó, hắn liền chậm rãi xê dịch về buồng trong phương hướng. Tốc độ của hắn cực chậm, sợ chính là kinh động Giang Thần, dẫn đến Giang Thần phát hiện không hợp lý. Qua sau một lúc lâu, thì Vong Xuyên lần nữa dừng lại. Lần nữa lặng yên không một tiếng động tiết lộ một mảnh ngói. Cẩn thận quan sát một phen, hắn rốt cuộc tìm được Giang Thần. Ở đây, cái kia nhanh chóng động thủ. Đừng thúc giục, ta xem trước hảo lại nói, tiểu tử này cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Động tác nhanh lên. Thì Vong Xuyên không nói thêm lời, cẩn thận quan sát tình huống trong nhà. Lúc này Giang Thần rõ ràng đang ngủ, mà trong phòng xem ra cũng không có địa phương gì đặc biệt. Thì Vong Xuyên cảm thấy, chỉ cần mình động tác rất nhanh, hẳn là có thể nhẹ nhõm chế phục Giang Thần. Dù sao Giang Thần chỉ sống qua một cái kỷ nguyên, tại về thời gian tuyệt đối không chiếm ưu thế. Giang Thần thực lực bây giờ, cũng không khả năng lợi hại đi nơi nào. Tóm lại chỉ cần cẩn thận điểm, lần này hành động tuyệt đối 10 phần chắc chín. Thì Vong Xuyên rất có lòng tin. Ngươi nhìn kỹ không có, còn chưa động thủ. Đều nói đừng thúc giục, đừng quá xem thường hắn. Nhanh lên, ngươi đừng quên còn muốn dành thời gian trở về, nếu là đi về trễ, liền phiền toái. Được rồi, bớt nói nhảm, ta biết làm như thế nào. Thì Vong Xuyên không tiếp tục để ý, chỉ là chăm chú nhìn trong lúc ngủ mơ Giang Thần. Hắn vừa suy nghĩ xuống sau như thế nào ra tay, một bên lặng yên không một tiếng động đem mảnh ngói từng mảnh tiết lộ, bỏ qua một bên. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trên nóc nhà động càng lúc càng lớn, toàn bộ quá trình cơ hồ không có phát ra cái gì động tĩnh. Cuối cùng, cửa hang đã lớn đến một người có thể nhẹ nhõm thông qua trình độ. Tốt, nhanh lên động thủ, đừng thúc giục. Thì Vong Xuyên nhắm ngay phía dưới Giang Thần, ngay sau đó liền nhảy lên nhảy vào đẩy ra trong cửa hang. Hắn nhảy xuống phương vị đối diện Giang Thần. Xuống sau, trước hết quỳ ngăn chặn Giang Thần, tiếp đó chế trụ Giang Thần yếu hại. Cứ như vậy hắn liền không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn làm thịt. Thì Vong Xuyên thầm nghĩ phải phi thường tốt. Bất quá, coi như hắn rơi xuống mấy mắt, hắn chợt phát hiện Giang Thần nhắm mắt. Thế mà vừa mở mắt liền thẳng tắp nhìn xem hắn. Ân. Trong lòng thì Vong Xuyên kinh hãi. Chẳng lẽ Giang Thần đã sớm tỉnh, một mực đang quan sát lấy chính mình. Mà trong lúc hắn trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, thân thể của hắn đã lao nhanh rơi vào Giang Thần ngay phía trên. Giang Thần cả người lui về phía sau co rụt lại, đột nhiên từ trên giường bắn lên tới. Ngay sau đó, ngay tại thì Vong Xuyên rơi xuống giường trong nháy mắt, Giang Thần phi tốc vòng tới phía sau hắn. Thì Vong Xuyên chuẩn bị nhảy xuống giường. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác trên cổ lạnh lạnh, tựa hồ có cái gì duệ khí chống đỡ ở trên cổ hắn. Hắn vội vàng ổn định thân hình, một mực định chết ở trên giường. Rất nhanh hắn liền phản ứng lại, làm rõ ràng lập tức cục diện. Lúc này Giang Thần tại phía sau hắn đè lại bờ vai của hắn, mà cổ của hắn chỗ lại có một thanh phi kiếm nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Phi kiếm. phi kiếm. Trong lòng thì Vong Xuyên kinh hãi. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến, Giang Thần thế mà lại có một thanh phi kiếm. Hơn nữa, lại còn khống chế được thuần thục như vậy. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ thực lực của hắn? Thì Vong Xuyên cuối cùng hiểu được. Chẳng thể trách chính mình lần này sẽ thất thủ, thì ra Giang Thần thực lực đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Đối phương không chỉ nhục thân thực lực cường hãn, hơn nữa còn có thể điều khiển phi kiếm vũ khí sắc bén như vậy. Lần này tự mình tính là triệt để cắm. Lúc đạo hữu, bây giờ ta hỏi ngươi đáp, đừng cho ta đùa nghịch bất luận cái gì mánh khỏe, bằng không. Giang Thần uy hiếp nói. Hảo, hảo, ta tuyệt không làm loạn. Thì Vong Xuyên nản lòng nói. Chương 157 hợp tác, khảo nghiệm, 1, chương 157 hợp tác, khảo nghiệm, 1. Giang Thần gặp thì Vong Xuyên đã chịu vừa, liền hỏi, đầu tiên, vấn đề thứ nhất, thì Vong Xuyên tiền bối, ngươi vì cái gì muốn ta huyết tụy dẫn công pháp? Bởi vì thì Vong Xuyên chần chờ một chút. Trong tay Giang Thần lập tức dùng sức. Thì Vong Xuyên bội nói, thật tốt, ta nói, Giang đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Hắn cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Hơn nữa hắn thấy, Giang Thần cùng hắn ở giữa không có cái gì lại thủ, hoan gian nên giải không nên kết. Là Ngọc Vinh muốn. Thì Vong Xuyên nói ra chân tướng. Ngọc Vinh. Giang Thần cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ ở trên đảo cuộc chiến đấu kia cuối cùng Ngọc Vinh chiến thắng? Ngươi cùng Ngọc Vinh có giao dịch, vẫn là nói bây giờ thay hắn làm việc? Giang Thần hỏi. Thì Vong Xuyên đúng sự thật nói, Giang đạo hữu, nói rất dài dòng, tóm lại bây giờ Ngọc Vinh đã cùng ta hòa thành một thể, hai người chúng ta bây giờ dùng chung một bộ nhục thân. A. Lần này Giang Thần càng tò mò hơn. Lại còn có thể dùng chung một bộ nhục thân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Thần tiếp tục hỏi. Thì Vong Xuyên trầm mặc không có trả lời. Giang Thần thấy thế lại hỏi, Ngọc Vinh tại cùng ngươi tranh cãi? Đúng vậy. Thì Vong Xuyên gặp Giang Thần xem thấu, liền cũng sẽ không giấu giếm, trả lời, Ngọc Vinh bây giờ cũng tại trong thức hải của ta, hai người chúng ta dùng chung một cái thức hải, theo lý thuyết, hắn có thực lực giết ta. Xóa đi linh hồn của ngươi. Giang Thần hỏi. Đúng. Thì Vong Xuyên đáp. Giang Thần có chút hiểu rồi. Ngươi đem tình huống nói rõ ràng. Thì Vong Xuyên trầm mặc một chút sau, trả lời, bây giờ Ngọc Vinh tại trong thức hải của ta, cùng ta cùng hưởng nhục thân, hắn thọ nguyên cũng cùng ta cùng hưởng, bây giờ chúng ta tương đương với quan hệ cộng sinh. Quan hệ cộng sinh. Giang Thần cảm thấy có ý tứ đứng lên. Sư phụ Trình Cảnh Phúc cùng Quỷ Đế bây giờ trở thành một người có hai bộ mặt, mà thì Vong Xuyên cùng Ngọc Vinh hai người kia lại trở thành cộng sinh. Nói như vậy, các ngươi hiện tại là tại cùng đi con đường thành thần. Đúng vậy a. Thì Vong Xuyên nói, bất quá cô thân thể này chủ yếu vẫn là ta khống chế, Ngọc Vinh tối đa chỉ có thể uy hiếp ta linh hồn. Giang Thần gật gật đầu. Hắn coi như thì Vong Xuyên loại tình huống này là nhân cách phân liệt, tương đương với một người có hai cái nhân cách khác nhau. Hảo, bây giờ nói cho ta biết, Ngọc Vinh tại sao muốn công pháp của ta? Giang Thần hỏi. Thì Vong Xuyên trả lời, Ngọc Vinh nói ngươi mấy ngày không thấy rõ ràng khí tức cường đại không thiếu, chắc chắn là hấp thu người khác tinh khí, bởi vậy hắn cảm thấy công pháp trong tay ngươi đã thu được cải tiến, hắn muốn cải tiến sau công pháp. Giang Thần nghe vậy âm thầm gật đầu. Ngọc Vinh chính là huyết tụy dẫn người sáng lập, có thể nhìn ra hắn hấp thu tinh khí tình trạng cũng là bình thường. Mà chỉ cần xác nhận điểm này, cái kia Ngọc Vinh có thể được ra bản thân sửa đổi công pháp kết luận cũng liền nói xuôi được. Bởi vì nguyên bản huyết tụy dẫn rất khó đại lượng hấp thu người khác tinh khí, ở giữa quá trình vô cùng rườm rà. Cần bồi dưỡng một nhóm lớn người xem như dữ liệu. Không giống chính mình dung hợp đi ra ngoài trụ ban ngày mà dẫn có thể cơ hồ không có bất luận cái gì tác dụng phụ mà hút người khác tinh khí. Hiệu suất này đơn giản chính là hàng trăm hàng ngàn lần mà tăng lên. Ngọc Vinh để cho ta hỏi ngươi, ngươi có thể hay không đem ngươi cải tiến sau công pháp cho chúng ta? Cái này lúc thì Vong Xuyên lại mở miệng nói. Giang Thần nghe vậy buông ra thì Vong Xuyên, đi đến một bên nói, thì Vong Xuyên tiền bối, muốn công pháp có thể, bất quá phải thay ta làm việc. Công pháp hắn có thể cho, dĩ nhiên không phải hoàn chỉnh trụ ban ngày mà dẫn mà là hư hỏng sau. Hắn tự nhiên không có khả năng đem bản lĩnh giữ nhà dạy dỗ đi. Hảo. Ta cùng Ngọc Vinh thương lượng một chút. Thì Vong Xuyên vừa mới nói xong liền trầm mặt xuống. Hiển nhiên là tại thức hải bên trong cùng Ngọc Vinh thương lượng. Giang Thần liền kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lát, thì Vong Xuyên mở miệng nói, Giang đạo hữu, không biết ngươi để chúng ta giúp ngươi làm chuyện gì. Bây giờ Giang Thần thực lực cao minh như thế, hắn cùng Ngọc Vinh liên thủ cũng không phải Giang Thần đối thủ. Chỉ có thể là lựa chọn thỏa hiệp. Đây là chuyện không có cách nào khác. Giúp ta thu thập người khác sáng tạo công pháp. Giang Thần trả lời. Tại một mình sáng tạo công pháp trong chuyện này, Ngọc Vinh rõ ràng cực kỳ có thiên phú. Lấy hắn sáng tạo huyết tụy dẫn làm cơ sở, chính mình dung hợp hầu văn vũ đặc biệt luyện đan pháp sau, thế mà sáng chế ra trụ ban ngày mà dẫn cường đại như vậy công pháp. Cho nên để cho Ngọc Vinh đi thu thập công pháp mà nói, lấy nhãn lực của hắn gặp nhất định có thể thu thập được phi thường hữu dụng công pháp. Cứ như vậy, chính mình liền có thể tiết kiệm không thiếu thời gian. Sau một lát, thì Vong Xuyên trả lời, Giang đạo hữu, Ngọc Vinh đồng ý điều kiện này. Vừa mới Ngọc Vinh nói với hắn là, nói Giang Thần tất nhiên có thể thay đổi hắn sáng lập huyết tụy dẫn đủ để chứng minh tại tu luyện một đạo bên trên có không giống bình thường kiến giải. Bởi vậy hắn rất nguyện ý cùng Giang Thần hợp tác. Đôi bên cùng có lợi. Hảo, như vậy, thì Vong Xuyên tiền bối, còn xin các ngươi trước tiên mang một môn công pháp hoàn toàn mới tới, đến lúc đó ta tự sẽ đem cải tiến sau huyết tủy dẫn dạy cho các ngươi. Giang Thần xoay người nói. Đang khi nói chuyện, hắn tâm niệm khẽ động. Gác ở thì Vong Xuyên trên cổ phi kiếm lập tức bay đi, thu hồi hộp kiếm bên trong. Thì Vong Xuyên lúc này mới có thể đứng dậy xuống giường. Giang đạo hữu, cứ quyết định như vậy đi. Đi, thì Vong Xuyên tiền bối, vậy các ngươi liền đi trước a. Cáo tử. Thì Vong Xuyên cũng không nhiều lời, nhảy lên một cái, một lần nữa nhảy đến trên nóc nhà. Ngay sau đó hắn không gấp rời đi, mà là trước tiên cẩn thận từng ly từng tí đem vừa mới vạch trần mảnh ngói một lần nữa đắp kín.
Thì Vong Xuyên, ngươi cái tên này, ngươi như thế nào trực tiếp đáp ứng? Rõ ràng nên để cho hắn trước tiên đem cải tiến sau huyết tùy dẫn nói ra nghe một chút nhìn, vạn nhất ta trước đây phán đoán là sai đâu.
Hắn có phi kiếm, hơn nữa thực lực rõ ràng tại trên ta, ngươi cảm thấy ta có cơ hội không?
Thực sự là xui xẻo, gia hỏa này như thế nào để thăng nhanh như vậy?
Đúng vậy à, hắn ở trên đảo thời điểm còn lâu mới là đối thủ của ta, lúc này mới mấy ngày à.
Thì Vong Xuyên cũng cảm thấy thần kỳ.
Giang Thần tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh một chút.
Dù sao hắn chỉ sống qua một cái kỷ nguyên, cho nên từ rời đi vạn quy đảo sau hết thệ đã vượt qua mấy ngày mà thôi.
Mấy ngày ngắn ngủi công phu, Giang Thần thế mà tăng lên tới bây giờ tình trạng này.
Chương 157 hợp tác, khảo nghiệm 2, chương 157 hợp tác, khảo nghiệm 2, hắn thế mà đã hoàn toàn không phải là đối thủ.
Quả nhiên là để cho người ta cảm thấy kinh khủng.
Tóm lại hắn rất có thiên phú, chúng ta hợp tác với hắn tuyệt đối sẽ không thất vọng, đến nỗi công pháp sự tình, liền theo hắn nói đến đây đi, ta tin tưởng đến lúc đó hắn lấy ra huyết tủy dẫn tuyệt đối sẽ không để chúng ta thất vọng.
Thì Vong Xuyên trấn an Ngọc Vinh đạo,
cũng chỉ có thể dạng này, cũng không cần cùng hắn kết thủ cho thỏa đáng.
Ngọc Vinh bây giờ đối với Giang Thần sinh ra sợ hãi thật sâu.
Không nói thêm lời, thì Vong Xuyên cấp tốc đem mảnh ngói toàn bộ đắp kín sau, liền lách mình rời đi.
Trong phòng,
Hầu Văn Vũ bị Giang Thần trong nhà động tĩnh giật mình tỉnh giấc, liền gõ cửa nói, "Giang đạo hữu, thế nào?
Không có việc gì, sớm nghỉ ngơi một chút a."
Giang Thần trả lời,
"Tốt a."
Hầu Văn Vũ trở lại chính mình trên giường một lần nữa nằm xuống.
Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai.
Hai người sau khi rời giường, Hầu Văn Vũ nhịn không được hỏi, "Giang đạo hữu, tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì."
Giang Thần không chịu nhiều lời.
Hầu Văn Vũ thấy thế nói, "Đi, vậy ta hôm nay rút sạch tiếp tục giúp ngươi điều tra Thì Vong Xuyên."
Giang Thần gật gật đầu.
Có Hầu Văn Vũ hỗ trợ nhìn chằm chằm Thì Vong Xuyên, cũng tốt biết Thì Vong Xuyên đến cùng phải hay không đang giúp mình thu thập công pháp.
Chính mình thời gian cấp bách, không có cách nào mọi chuyện tự thân đi làm.
Công pháp một chuyện chỉ có thể dựa vào Thì Vong Xuyên cùng Ngọc Đinh.
Ăn cơm sáng xong,
Hầu Văn Vũ đi tới sát tâm phái hoạt động địa điểm.
Giang Thần thì tiếp tục tại trong phòng quen thuộc trôi phi kiếm đặc tính.
Cùng lúc đó, hắn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi Lưu Chí Hưng tin tức.
Thời gian rất mau tới đến buổi chiều.
Cuối cùng, Lưu Chí Hưng đi tìm tới.
"Giang Thần, chuyện của ngươi minh chủ đã cho trả lời chắc chắn."
"Nói thế nào?"
Giang Thần hỏi vội.
Lưu Chí Hưng trả lời, "Minh chủ đón nhận đề nghị của ta, hắn nói chỉ cần ngươi thật sự có thực lực, liền có thể gia nhập vào chúng ta chân kinh phái."
"A."
Giang Thần tiếp tục hỏi, "Quan chủ, vậy ta rốt cuộc muốn làm như thế nào?
Ngươi xem trước một chút trong liên minh có cái gì nhiệm vụ, đi đón một hai cái nhiệm vụ xem, minh chủ sẽ quan sát biểu hiện của ngươi."
Lưu Chí Hưng trả lời.
"Hảo."
Giang Thần lập tức gật đầu.
Hắn phá kính nhiệm vụ cũng cần hắn trong lòng minh bên trong biểu hiện tốt một chút, mau chóng kiếm ra thành tựu.
Bởi vậy Lưu Chí Hưng đề nghị không chỉ có trợ giúp hắn hoàn thành thu được minh chủ tán thành, cũng có trợ giúp hắn hoàn thành phá kính nhiệm vụ.
Xem như nhất cử lưỡng tiện.
"Giang Thần, vậy ta liền đi trước, ngươi mau chóng đi tiếp nhiệm vụ."
Lưu Chí Hưng cáo từ rời đi.
Giang Thần đem hắn một đường đưa đến cửa ra vào.
Chờ Lưu Chí Hưng đi xa, Giang Thần liền nhanh chân triệu đỉnh chủ chỗ tiểu tứ hợp viện đi đến.
Bây giờ thu thập công pháp sự tình có thì Vong Xuyên cùng Ngọc Vinh sẽ làm, chính mình liền toàn thân tâm vùi đầu vào tâm minh nhiệm vụ trọng.
Đường chủ đại viện.
Giang Thần đến sau, liền trực tiếp lời thuyết minh ý đồ đến.
Đối với cái này đường chủ tự nhiên là Nhạc Kiến Kỳ Thành.
Bọn hắn tuyển nhận thành viên gia nhập vào tâm minh, mục đích đúng là để cho người ta tới làm việc.
Giang Thần bây giờ rất nguyện ý làm việc vậy hắn tự nhiên là cao hứng phi thường.
"Giang Thần, ngươi là người mới, tạm thời không thể đơn độc thi hành nhiệm vụ, dạng này, ngươi lần này liền cùng Tần Bắc Hà cùng Vương Nhung cùng đi săn giết một cái tính các cao thủ."
Đường chủ cấp tốc cho Giang Thần chỉ phái nhiệm vụ.
"Đi, đi thôi, Tần Bắc Hà cùng Vương Nhung bọn hắn hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm, ngươi mau chóng cùng bọn hắn cùng một chỗ."
Đường chủ khoát tay một cái nói,
không cho Giang Thần cơ hội nói chuyện.
Giang Thần không thể làm gì khác hơn là cáo từ rời đi.
Ba người nhiệm vụ liền ba người nhiệm vụ a, Giang Thần cũng không muốn biểu hiện quá mức đau đầu.
Dù sao hắn bây giờ đang tiếp thụ minh chủ khảo sát,
hắn hành động tuyệt đối bị minh chủ nhìn ở trong mắt.
Giang Thần rời đi lại viện, đi tới ngoài phòng,
tìm được Tần Bắc Hà cùng Vương Nhung sau, hắn liền cấp tốc lời thuyết minh ý đồ đến.
Tần Bắc Hà nhìn từ trên xuống dưới Giang Thần nói, ngươi chính là Lưu Chí Hưng muốn vào người kia a?
Tần đạo hữu nhận biết Lưu đạo hữu?
Giang Thần hỏi.
"Ừm, đương nhiên nhận biết, nhớ ngày đó ta cùng hắn cùng nhau vào tâm minh."
Tần Bắc Hà trong mắt lóe lên một tia hàn mang.
Giang Thần trong nháy mắt liền bắt được chi tiết này.
Xem ra cái này Tần Bắc Hà cùng Lưu Chí Hưng ở giữa có cố sự a. Đây là Vương Nhung mở miệng nói, "Giang Thần, ngươi mau chóng chuẩn bị một chút, chúng ta chạm vạng tối liền xuất phát."
"Hảo, ta trở về cầm tiểu đồ là được."
Giang Thần quay người rời đi.
Phi kiếm kia hắn tự nhiên phải mang theo.
Đến lúc đó vạn nhất gặp phải nguy hiểm, mặc kệ là giết địch vẫn là chạy trốn cũng là lợi khí.
Tần Bắc Hà nhìn xem Giang Thần đi ra ngoài rời đi thân ảnh, nhịn không được mở miệng nói, "Lưu Chí Hưng người, vậy ta ngược lại là phải xem hắn năng lực."
Vương Nhung nhưng là lắc đầu nói, đoán chừng chính là Lưu Chí Hưng cùng đường chủ nói, đường chủ mới có thể phái hắn cùng chúng ta cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ.
Hy vọng hắn không cần cho chúng ta gây chuyện.
Tần Bắc Hà cao mày nói.
Một bên khác, Giang Thần rất nhanh liền mang tới chứa phi kiếm hộ kiếm, lần nữa tới đến Tần Bắc Hà cùng Vương Nhung trong phòng.
"Đi."
Tần Bắc Hà hất đầu, ra hiệu Giang Thần đuổi kịp.
Ba người một đường đi tới bến tàu, cưới đỏ ngang rời đi.
Đảo mắt, ba ngày sau.
Giang Thần đi theo Tần Bắc Hà cùng Vương Nhung hai người tới một tòa tên là Hồ Hải Thành Đại Thành.
Bọn hắn muốn săn giết tên kia kính các cao thủ liền ở đây.
một gian tên là Bát Phương khách sạn trong khách sạn. Hôm nay chúng ta chia ra hành động, tra tìm người kia tung tích, chú ý, người kia đặc thủ là tay phải mu bàn tay có một chỗ hình tròn vết sẹo. Tân Bắc Hà đối với Giang Thần cùng Ương Nhung nói. Hai người cùng nhau gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đi, vậy thì lập tức xuất phát, sau hai canh giờ trở về ở đây gặp mặt. Tân Bắc Hà hạ lệnh. Ba người tuần tự rời đi Bát Phương khách sạn. Giang Thần một thân một mình đi ở hồ Hải Thành đầu đường. Hồ này Hải Thành chính là một tòa đại thành, so cái kia Thanh Hải Thành xa xa phồn hoa nhiều lắm. Lúc này màn đêm đã buông xuống, nhưng hồ Hải Thành lại càng thêm náo nhiệt đứng lên. Trên đường người đến người đi, đi ra ngoài giải người đi đường nối liền không dứt. Giang Thần lẫn trong đám người, làm việc khiêm tốn. Đương nhiên, cái kia một kiếm hắn tất nhiên là một mực quăng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Người chung quanh thấy hắn là giang hồ kiếm khách, đều chủ động rời xa. Ngược lại là cho hắn sáng tạo ra một chút thuận tiện. Giang Thần vừa đi vừa cẩn thận quan sát người đi trên đường. Như Tần Bắc Hà nói tới, hắn muốn tìm là một tên tay phải mu bàn tay có hình tròn vết sẹo cao thủ. Người này là thành thần kẻ thất bại, vẫn là kính các đám người, khí chất nhất định sẽ cùng thường nhân khác biệt. Giang Thần dọc theo đường đi một đường đi tới. Đi tới, đột nhiên, một thân ảnh chiếu vào tầm mắt của hắn. Hắn một mắt liền nhìn thấy, đối phương trên mu bàn tay có một đạo hình tròn vết sẹo. Xem ra chính là hắn. Giang Thần bất động thanh sắc đuổi kịp, làm bộ bước nhanh hành động, nhưng trên thực tế vụ trộn quan sát đối phương. Bây giờ đối phương chỉ là chủ yếu đặc thù cùng hắn muốn tìm mục tiêu ăn cướp. Những phương diện khác còn không xác định. Cứ như vậy một đường theo dõi một hồi. Cuối cùng, Giang Thần xác định đây chính là mục tiêu lần này. Người này thực lực không phải bình thường, muốn giết hắn không có đơn giản như vậy. Trong lòng Giang Thần ra kết luận. Mà đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên đi tới bên cạnh hắn. Giang Thần quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Vương Nhung. Vương Nhung cấp tốc cho Giang Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là đừng rêu rao, miễn cho gây nên con mồi chú ý. Giang Thần khẽ gật đầu. Cao thủ như vậy, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Sau đó hai người cùng một chỗ theo dõi đối phương. Lại đi một hồi, Vương Nhung quay đầu nhìn về Giang Thần nháy mắt mấy cái, giơ lên cái cằm, bắt đầu hướng mục tiêu nhìn lại. Giang Thần hiểu rồi, đối phương là chuẩn bị ở đây động thủ. Giang Thần lông mày nhíu một cái, muốn nhắc nhở. Nhưng lúc này Vương Nhung đã giết ra. Cả người hắn như điện trong nháy mắt gia tốc, phi tốc xông về phía trước kính các cao thủ. Bất quá, mặc dù hắn đột nhiên bạo khởi, hơn nữa gia tốc cực nhanh, nhưng vẫn là đưa tới sự chú ý của đối phương. Cái kia kính các cao thủ đột nhiên quay đầu, trong nháy mắt liền khóa chặt Vương Nhung. Tự tìm cái chết. Kính các cao thủ mặt lộ vẻ cười lạnh. Tựa hồ Vương Nhung đánh lén hắn thấy không đáng kể chút nào. Bành! Một giây sau, hai người liền đánh giáp la cả. Giang Thần trơ mắt nhìn thấy, Vương Nhung cả người bị đối phương một trường vỗ bay, đằng không mà lên. Thực lực của người này, càng như thế cao minh. Giang Thần lông mày cao chặt. Chương 158 đoạt công, 1, chương 158 đoạt công, 1, cái này tính cấp cao thủ thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, Vương Nhung lần này thật sự lỗ mắng rồi. Tại không có làm rõ ràng đối phương chân thực thực lực phía trước tùy tiện ra tay, bây giờ chỉ sợ đã giữ nhiều lãnh ít. Giang Thần phi tốc hướng rơi xuống đất Vương Nhung liếc mắt nhìn. Ngay sau đó lại nhanh chóng quay đầu trở lại nhìn về phía cái kia kính cấp cao thủ. Mà đúng lúc này, hắn chợt thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, là Tân Bắc Hà. Tân Bắc Hà từ trên trời giáng xuống, hướng cái kia kính cấp cao thủ chém ra một đao. Giang Thần lần này xem như hiểu rồi, vì sao Vương Nhung chọn ra tay. Nguyên lai là bởi vì thấy được Tân Bắc Hà. Làm không tốt chính là Tân Bắc Hà cho hắn mấy mắt, hắn mới có thể lập tức động thủ. Cái này Tân Bắc Hà cũng không phải đối thủ của hắn. Giang Thần con mắt híp lại. Vốn là hắn suy nghĩ tiến lên phối hợp Tân Bắc Hà cùng một chỗ, nhưng không ngờ, cái kia kính các cao thủ vững vàng tiếp nhận Tân Bắc Hà giữa trời một đao. Bén nhọn như vậy sát chiêu hắn đều có thể tiếp được. Có thể thấy được người này thực lực ở xa Tân Bắc Hà phía trên. Lần này phiền toái. Giang Thần trong lòng căng thẳng. Xem ra không thể không tế ra phi kiếm của ta. Nơi xa, Tân Bắc Hà tại sau khi hạ xuống, đội vàng lách mình trốn đến một bên, né tránh kính các cao thủ công kích. Cùng lúc đó, Vương Nhung lúc này cũng từ dưới đất bò dậy. Hắn che ngực phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là đã không còn chiến đấu dư lực. Tân Bắc Hà phi tốc nhìn hắn một cái sau, lập tức thẩm nghĩ không ổn. Lần này xong, muốn giết ta, tự tìm cái chết. Kính các cao thủ liên tục ra tay, trường kiếm trong tay giống như huyễn ảnh, không ngừng mà chém vào. Tân Bắc Hà bị hắn giết đến liên tục lui lại, đã hoàn toàn không còn chống đỡ chi lực. Vương Nhung, Giang Thần, Tân Bắc Hà hét to. Giờ này khắc này chỉ có ba người liên thủ mới có khả năng lập bàn. Chỉ dựa vào mình, kia tuyệt đối sẽ bị đối phương đập tan từng cái. Vương Nhung tại chỗ sửng sốt một chút, sau đó vẫn là lựa chọn hướng Tân Bắc Hà tới gần. Giang Thần nhưng là âm thầm lắc đầu. Cái này Tân Bắc Hà cùng Vương Nhung thực sự là bao cỏ, đều không làm rõ ràng thực lực của đối phương liền ra tay. A a a, Vương Nhung chiêu kính các cao thủ giết tới. Nhưng bước tiến của hắn rõ ràng có chút lảo đảo, rõ ràng bị thương rất nặng. Đến hay lắm. Kính các cao thủ quả quyết quay người, một quyền nện ở đánh tới Vương Nhung ngực. Vương Nhung lần nữa bay ngược ra ngoài. Lần này hắn sau khi hạ xuống liền sẽ không bò dậy nổi, chỉ là không ngừng mà thở hổn hển. Một bên khác, Tân Bắc Hà thấy thế muốn trốn khỏi, nhưng kính các cao thủ một cước bay đạp, trực tiếp đem đối phương bị đá hướng phía trước ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó, kính các cao thủ cất bước hướng về phía trước, chuẩn bị truy kích. Nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm đột ngột xuất hiện ở bên người hắn. Không tốt. Kính các cao thủ đội vàng né tránh, nhưng tốc độ của hắn trung quy là nhanh bất quá phi kiếm tốc độ. Chỉ là một cái chớp mắt, cánh tay trái của hắn liền bị phi kiếm tận gốc chặt đứt. A! Kính các cao thủ kêu thảm. Bá! Phi kiếm thuận thế rơi vào chạy tới trong tay Giang Thần. Giang Thần tiếp lấy phi kiếm sau, một cái bước nhanh về phía trước, tay trái hóa thành thiết chảo trong nháy mắt bắt được bả vai của đối phương. Ngay sau đó hắn liền lập tức vận chuyển trụ ban ngày ma dẫn phi tốc hấp thu đối phương tinh khí. Kính các cao thủ thực lực cấp tốc bị suy yếu, mà Giang Thần thực lực thì không ngừng tăng vọt. Giang Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới lần này hắn nhưng là vô cùng mạo hiểm. Phải biết nếu như phi kiếm kích thứ nhất không trúng kính các cao thủ mà nói, hắn liền đã triệt để mất đi cơ hội. Bởi vì đối phương nhất định sẽ có chỗ đề phòng. Còn có, vừa mới dùng phi kiếm chặt đứt đối phương cánh tay trái sau, nếu như tiếp tục dùng phi kiếm công kích, kỳ thực cũng sẽ không lấy được tốt gì chiến quả. Bởi vì đối phương đã biết phi kiếm tồn tại, tuyệt đối sẽ vạn phần cẩn thận. Chỉ có giống như bây giờ, mạo hiểm hấp thu đối phương tinh khí, có thể thay đổi thế cục. Gia hỏa này tinh khí càng như thế phong phú. Giang Thần mừng rỡ trong lòng. Người này thực lực quả nhiên ghê gớm. Nhưng tức là, thực lực của đối phương rất nhanh liền là của hắn rồi. Lúc này kính các cao thủ cũng phát hiện lực lượng của mình đang nhanh chóng trôi qua, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn không biết Giang Thần đến cùng tại đối với hắn làm cái gì. Chỉ biết là nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, hắn liền triệt để xong. Nhưng coi như hắn chuẩn bị động tác lúc, Giang Thần đã khoát tay, đem trong tay phi kiếm gác ở trên cổ hắn. Một bên khác, Tần Bắc Hà đã từ dưới đất bò dậy. Thương thế của hắn không trọng. Bởi vậy khi nhìn đến Giang Thần đã chế trụ kính các cao thủ sau, vội vàng bay vượt qua mà chạy tới. Giang Thần, lần này thực sự là may mắn mà có ngươi. Tần Bắc Hà không thấy vừa mới quá trình chiến đấu, thậm chí người chung quanh cũng không nhìn thấy. Dù sao bây giờ bóng đêm buông xuống, phi kiếm kia trên không trung chợt lóe lên, căn bản thấy không rõ. Cho nên cho dù đang quan chiến giả góc nhìn, nhìn thấy cũng chỉ là Giang Thần dùng kiếm pháp chế phục kính các cao thủ. Tần đạo hữu, đi trước xem Vương đạo hữu thương thế. Giang Thần nhắc nhở. Tần Bắc Hà kiến kính các cao thủ bị Giang Thần khung kiếm lấy cổ một cử động nhỏ cũng không dám, liền gật gật đầu đi tới Vương Nhung bên cạnh. Vương Nhung, ngươi thế nào? Tần Bắc Hà ngồi xổm người xuống đạo. Vương Nhung nhìn thấy Tần Bắc Hà bộ dáng, thở hổn hển nói, tên kia, hắn thế nào? Hắn đã bị Giang Thần chế trụ. Tần Bắc Hà trả lời. Ân. Cái gì? Vương Nhung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền thương thế của mình đều quên. Ta đỡ ngươi, chính ngươi nhìn. Tần Bắc Hà đem Vương Nhung từ dưới đất đỡ dậy, để cho chính hắn nhìn Giang Thần cùng kính các cao thủ tình trạng. Khi thấy rõ xa xa hình ảnh sau, Vương Nhung lần nữa chấn kinh. Giang Thần thực lực, hắn sao có thể chiến thắng hắn? Chúng ta đánh giá thấp thực lực của hắn. Tần Bắc Hà thở dài. Hắn không thấy Giang Thần đến cùng như thế nào chế phục đối phương. Nhưng sự thật chính là kính các cao thủ gãy một cánh tay, hơn nữa bây giờ còn bị Giang Thần dùng kiếm mang lấy cổ. Đây nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, kia tuyệt đối không có kết cục tốt. Đây thật là may mắn mà có hắn, bằng không, người ta đều chắc chắn phải chết. Vương Nhung nghĩ lại mà sợ đạo. Hắn liên tiếp bị tính các cao thủ lớn bay hai lần, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Vốn còn nghĩ lần này chắc chắn chết chắc. Kết quả chưa từng nghĩ cư nhiên bị Giang Thần lật về chiến cuộc. Lúc này, Giang Thần đã đem kính các cao thủ trên người tinh khí hút không sai biệt lắm, liền một kiếm đánh xuống đầu của hắn, thuận tay xách nổi. Nhiệm vụ hoàn thành. Giang Thần mang theo đầu đi tới Tần Bắc Hà cùng Vương Nhung bên cạnh hai người. Xong. Đạo hữu, chúng ta nhanh đi về, miễn cho sinh ra sự cố. Chương 158 đoạt công 2, chương 158 đoạt công 2, Tần Bắc Hà liền nói. Nói xong hắn liền đem Vương Nhung từ dưới đất đỡ lên, dùng bả vai chống chọi đối phương. Bây giờ người đi trên đường cũng sớm đã chạy, tránh trốn. Chỉ còn lại một chút người dạn dĩ còn tại nơi xa xem kịch. Bất quá bọn hắn cũng không dám tới. Đi. Giang Thần cũng biết nơi đây không nên ở lâu, nhất thiết phải đi nhanh lên nhân tài là. Bằng không, ai cũng không biết lại ở chỗ này đụng tới cái gì. Cái kia kính các cao thủ làm không tốt còn có đồng bạn. Ba người bằng nhanh nhất tốc độ rời đi, trở lại đã sớm tìm ra chỗ ẩn thân tránh né. Giang đạo hữu, lần này thực sự là may mắn mà có ngươi, sau khi trở về ta sẽ đem chuyện này cùng đường chủ báo cáo. Tần Bắc Hà hướng Giang Thần ôm quyền nói. Vương Nhung cũng liền gật đầu liên tục. Nhiệm vụ này cuối cùng là hai người bọn họ nhiệm vụ, Giang Thần chỉ là đột nhiên tiếp nhận đường chủ an bài, nửa đường tham dự vào. Bọn hắn đều biết, đường chủ có ý tứ là để cho bọn hắn mang Giang Thần làm quen một chút. Kết quả chưa từng nghĩ cuối cùng lại là Giang Thần cứu được bọn hắn. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Vương Nhung cả đêm đều tại chữa thương. Cũng may hắn đã bước vào xích đồng cảnh, bởi vậy thương thế rất nhanh liền khôi phục. Cho nên sáng sớm, ba người liền vội vàng rời đi Hồ Hải Thành, chuẩn bị đi trở về phục mệnh. Đi qua một ngày một đêm gấp rút lên đường. Ba người chung quy là thuận lợi trở lại trên hòn đảo giữa hồ. Trong lúc đó không có gặp phải phiền phức gì. Đường chủ chỗ ở trở về, nhiệm vụ giải quyết không có. Giải quyết, đường chủ, đây là thủ cấp của hắn, thỉnh qua mắt. Tần Bắc Hà đem cái kia kính các cao thủ đầu người giao ra. Đường chủ cẩn thận sau khi mở ra, thỏa mãn gật đầu nói, không tệ, chính là người này. Tần Bắc Hà lập tức nói tiếp, đường chủ, lần này quả nhiên là hung hiểm, chúng ta hoài nghi hắn đã bước vào trấn ngã chi kính đệ tăng cảnh. Cái gì? Đường chủ kinh ngạc. Vương Dung nói, có thể còn không chỉ, ta suy đoán, hắn có thể đã là ngân cốt cảnh đỉnh phong. Vậy các ngươi lần này đường chủ nhìn một chút ba người. Cái này kính các cao thủ thực lực như thế mà nói, ba người muốn giết hắn cơ hồ xem như không có khả năng. Tần Bắc Hà giải thích nói, đường chủ, chúng ta lúc đó điều tra rõ tình huống sau, không gấp độc thủ, mà là trước tiên mưu đồ phương án hành động, suy tính sở hữu khả năng tính chất, cuối cùng may mắn không làm được bệnh. Hảo, hữu dũng nhu, không tệ. Đường chủ thỏa mãn gật đầu nói. Vương Nhung lập tức nói, đường chủ, lần này may mắn mà có Tần ca nghĩ ra chu đáo chặt chẽ kế hoạch, bằng không, kết quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói như thế, Giang Thần không khỏi khẽ nhíu mày. Xem ra, hai người này là muốn cấp công lao a, vừa mới Tần Bắc Hà nói không có vội vã độc thủ, trước tiên mưu đồ thời điểm, hắn còn tưởng rằng Tần Bắc Hà là sợ nói ra tình hình thực tế bị đường chủ trách cứ. Dù sao lúc đó Tần Bắc Hà cùng Vương Nhung hành vi thực sự quá lỗ mãng. Kết quả chưa từng nghĩ, hai người là muốn cùng hắn đoạt công lao. Rõ ràng là hắn thời khắc mấu chốt chế trụ kính các cao thủ, mới vãn hồi thế cục. Kết quả lại trở thành Tần Bắc Hà trước đó mưu đồ trục hướng, như thế mới có phía sau thắng lợi. Đây là đem hắn công lao cấp sạch sẽ a đường chủ, sự tình cũng không giống như bọn hắn nói như vậy. Giang Thần xen vào nói, hắn bây giờ trong nhất thiết phải trong lòng minh dễ biểu hiện, cho nên lần này công lao vô luận như thế nào đều khó có khả năng nhường cho hai người. Giang Thần, ngươi nói. Đường chủ nhìn về phía Giang Thần. Tần Bắc Hà cùng Vương Nhung gặp Giang Thần chen vào nói, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Giang Thần không để ý tới hai người, đem tình huống lúc đó nói một lần. Đương nhiên, có liên quan phi kiếm chuyện hắn tự nhiên sẽ không nói ra, mà là nói mình mạo hiểm tiến lên, dùng cao siêu kiếm pháp chế phục kính các cao thủ. Nghe xong Giang Thần lời nói, Đường chủ lập tức nhìn về phía Tần Bắc Hà cùng Vương Nhung hai người, trầm giọng nói, hắn nói thế nhưng là lời nói thật. Dựa theo Giang Thần thuyết pháp, hai người lúc đó vô cùng lỗ mãng, thiếu chút nữa thì thất bại trong gang tấc. Đường chủ, sự tình làm sao có thể giống hắn nói như vậy, hắn nào có như vậy thực lực chế phục đối phương. Tần Bắc Hà liền nói, kỳ thực bản ý của bọn hắn chính xác không phải là cùng Giang Thần đoạt công lao, mà là lo lắng nói ra tình hình thực tế sẽ sớm tới trách phạt. Muốn nghĩ Giang Thần xem như người mới hẳn sẽ không nói thêm cái gì, bọn hắn trong âm thầm đền bù một chút Giang Thần cũng coi như. Kết quả không nghĩ tới Giang Thần vừa như vậy. Vậy bọn hắn khẳng định muốn cùng Giang Thần rốt cuộc mới vừa. Đường chủ xem Tần Bắc Hà cùng Đông Đông, lại xem Giang Thần. Đi, các ngươi ngay ở chỗ này, hiện trường cho ta biểu thị một lần lúc đó là thế nào giết hắn. Bắc Hà, liền từ ngươi tới đóng vai cái kia tính các cao thủ. Nói xong, Đường chủ liền lui lại mấy bước, đem chỗ nhường lại. Vương Nhung hơi hơi do dự một chút sau, cũng đi theo lui lại. Giữa sân cũng chỉ còn lại có Giang Thần cùng Tần Bắc Hà hai người. Tần Bắc Hà vốn là còn chút lo lắng, nhưng nghĩ đến Giang Thần thực lực không có khả năng mạnh như vậy, lúc đó tuyệt đối là bởi vì vận khí tốt, liền để xuống tâm tới. Đến đây đi, Giang Thần. Tần Bắc Hà nhìn xem Giang Thần đạo. Giang Thần cũng không nhiều lời, cầm trong tay phi kiếm đột nhiên ra tay. Kể từ hấp thu cái kia kính các cao thủ tinh khí, thực lực của hắn so trước khi đi đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ Tần Bắc Hà căn bản không phải đối thủ của hắn. Bởi vậy cho dù không phải đánh lén, dưới tình huống chính diện giao phong, hắn vẫn như cũ có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng đối phương. Một bên khác, Tần Bắc Hà một mực tại để phòng Giang Thần. Bởi vậy nhìn thấy Giang Thần có hành động sau, lập tức lách mình tránh né. Chuẩn đừng tránh trước đến một bên lại đối với Giang Thần ra tay. Kết quả chưa từng nghĩ Giang Thần tốc độ so với hắn xa xa nhanh hơn nhiều. Hắn mới vừa xoay người, Giang Thần liền đã một phát bắt được bả vai hắn, đồng thời đem kiếm treo tại trên cổ của hắn. Ngươi, Tần Bắc Hà chấn kinh. Giang Thần thực lực như thế nào mạnh như vậy? Nói như vậy, lúc đó Giang Thần chế phục cái kia kính các cao thủ không phải là bởi vì vật khí, mà là thật sự có thực lực. Hảo. Đường chủ trọng trọng vỗ tay, đối với Giang Thần thực lực vô cùng thưởng thức. Có thực lực như vậy, vậy ta tin ngươi nói. Đường chủ đi tới Giang Thần trước người sau, quay đầu trừng Tần Bắc Hà một mắt. Tần Bắc Hà lập tức cúi đầu, không dám cùng Đường chủ đối mặt. Giang Thần đem phi kiếm thu hồi. Giang Thần, nhiệm vụ lần này ngươi là công đầu, ta sẽ như thực chất hướng lên phía trên bẩm báo. Đường chủ nhàn nhạt mở miệng nói. Giang Thần ôm quyền nói, đa tạ Đường chủ. Đi, ngươi đi xuống trước đi. Đường chủ quay người nhìn về phía Tần Bắc Hà cùng Vương Nhung hai người, tựa hồ có một bụng lửa giận muốn bộc phát. Giang Thần quay người rời đi. Chờ hắn sau khi ra cửa, Đường chủ liền trầm giọng nói, hai người các ngươi phế vật. Đường chủ, chúng ta biết sai rồi. Tần Bắc Hà cùng Vương Nhung thấp giọng nói. Đường chủ lạnh rên một tiếng nói, không cho phép nếu có lần sau nữa. Là, Đường chủ. Tần Bắc Hà cùng Vương Nhung nội vàng ứng tiếng nói. Đường chủ nói như vậy, vậy đã nói rõ chuyện này đã qua. Dù sao Đường chủ và bọn hắn là cùng một phe phái người. Tại cái này Tâm Minh bên trong liền xem như người trong nhà. Nhiệm vụ lần này, ta sẽ theo các ngươi nói báo cáo, không cần đối ngoại lộ ra. Đường chủ dặn dò. Nghe nói như thế, Tần Bắc Hà cùng Vương Nhung liếc nhau, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đa tạ Đường chủ. Hai người vội vàng tiên ân vạn tạ đạo. Đi, đi xuống đi. Đường chủ khoát khoát tay. Là, Đường chủ. Hai người cao hứng rời đi. Liền biết Đường chủ sẽ chiếu cố bọn hắn. Ai bảo bọn họ đều là cùng một phe phái đây này. Hai người bước nhanh rời đi. Mà Đường chủ thì bắt đầu hướng lên phía trên hồi phục nhiệm vụ lần này. Đương nhiên, nhiệm vụ đi qua là hoàn toàn dựa theo Tần Bắc Hà cùng Vương Nhung nói tới. Theo lý thuyết, công đầu chính là Tần Bắc Hà cùng Vương Nhung hai người. Ngoài cửa một chỗ, Giang Thần không khỏi khẽ nhíu mày. Xem ra là chính mình xem thường cái này Tâm Minh. Trương Cáp Lung nói không sai, Tâm Minh bên trong phe phái đấu tranh chính xác lợi hại. Liên đương chủ dạng này người, ưu tiên lo lắng cũng là hệ phái mình lợi ích. Nếu không phải mình không gấp đi, lưu tại nơi này nghe lén đối thoại của bọn họ, chỉ sợ còn muốn bị bọn hắn mơ mơ màng màng. Chương 159 nhất tâm lưỡng dụng, thực lực tăng gấp bội, 1, chương 159 nhất tâm lưỡng dụng, thực lực tăng gấp bội, 1, chuyện này ta nên làm cái gì? Tựa hồ không có biện pháp. Giang Thần âm thầm lắc đầu. Hắn bây giờ chỉ là Tâm Minh bình thường thành viên, mà đối phương thế nhưng là Tâm Minh đường chủ. Dưới tình huống như vậy, hắn không làm được cái gì. Cho nên bây giờ sau khi nghe được tin tức này, cũng không nghe thấy cũng không có gì khác nhau. Thậm chí nếu như không nghe thấy lời nói, ít nhất sẽ không vì vậy mà khó chịu. Tính toán, trở về đi, chỉ cần thực lực tại, ta sớm muộn có thể kiếm ra thành tựu. Giang Thần quay người chuẩn bị rời đi. Hắn có thể tại dưới tình huống như vậy chế phục kính các cao thủ, hơn nữa trong tay còn có một thanh phi kiếm. Thực lực thế này chỉ cần cho mình một cái cơ hội, nhất định có thể xoay người. Cũng không tin Đường chủ sẽ một mực đè lên hắn, không đem công lao của hắn đi lên báo. Giang Thần trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Buổi tối thì Vong Xuyên tìm tới. Giang Thần, chúng ta tìm được một môn công pháp mới.
A,
là công pháp gì? Giang Thần lập tức hứng thú nổi lên. Ban ngày tại đường chủ vậy ăn thiệt thòi, không nghĩ tới thì Vong Xuyên bên này nhanh như vậy liền mang đến tin tức tốt. Công pháp này vô cùng phải, Ngọc Vinh chính miệng nói. Thì Vong Xuyên nhắc nhở. Hảo, cho ta xem một chút. Ngọc Vinh ánh mắt hắn tự nhiên là tin tưởng, tất nhiên hắn đều nói công pháp này cao minh, vậy khẳng định không đơn giản. Giang Thần từ trong tay thì Vong Xuyên tiếp nhận môn này công pháp hoàn toàn mới. Công pháp tên là Thần Ấn Thuật. Thì Vong Xuyên ở một bên giới thiệu nói, căn cứ Ngọc Vinh nghiên cứu, môn công pháp này chỉ cần luyện thành, liền có thể nhất tâm nhị dụng, chính là luyện thần công pháp bên trong tốt nhất tuyển, nếu là cùng chúng ta Tâm Minh Thái Hư luyện thần chân lục phối hợp, có lẽ sẽ phát huy ra hiệu quả không tưởng được. Giang Thần một bên nghe hắn giới thiệu, một bên nhanh chóng đọc qua. Hắn luyện qua công pháp rất nhiều, bởi vậy rất nhanh liền phải ra phán đoán. Môn công pháp này chính xác như Ngọc Vinh nói tới, không phải bình thường. Hơn nữa hắn còn phát hiện Ngọc Vinh trong tu luyện tạo nghệ còn ở phía trên hắn. Bởi vì hắn đối với môn công pháp này lý giải rõ ràng không bằng Ngọc Vinh. Nhưng mà không sao, hắn có thể tiêu hao thọ nguyên tới thôi diễn. Chỉ cần tiêu phí thọ nguyên đủ nhiều, đối với công pháp lý giải liền có thể liền lên mấy cái cấp độ. Công pháp này ta luyện một chút nhìn. Giang Thần đối với Thì Vong Xuyên nói. Thì Vong Xuyên nhắc nhở, Giang Thần, cái kia cải tiến sau huyết tùy dẫn. Lúc đạo hữu cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ đem đồ vật cho ngươi. Giang Thần bảo đảm nói. Thì Vong Xuyên nhìn một chút Giang Thần sau lưng một kiếm, bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt ta. Vốn là Ngọc Vinh ý là nhất thiết phải một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nhưng trong tay Giang Thần thế nhưng là có một thanh phi kiếm. Giang Thần, vậy ta liền đi trước, chờ ngươi luyện thành nhất định muốn đem huyết tùy dẫn cho ta. Lúc đạo hữu yên tâm chính là. Thì Vong Xuyên lưu luyến không rời rời đi. Đến ngoài phòng, Ngọc Vinh nói, như thế nào không kiên trì yêu cầu của ngươi? Chúng ta lúc đến không phải nói xong sao? Ngươi không thấy hắn phi kiếm kia? Có phi kiếm kia tại, nói cái gì đều không dùng. Thì Vong Xuyên tức giận nói, cho tới nay, hai người ở chung lúc cũng là Ngọc Vinh chiếm giữ vị trí chủ đạo. Chủ yếu là bởi vì Ngọc Vinh có thể tại thức hải bên trong làm loạn, cho hắn chế tạo đau đớn. Nhưng mà hắn lại không làm gì được Ngọc Vinh. Ngươi có thể bảo chứng hắn luyện xong sau sẽ đem công pháp cho chúng ta. Ngọc Vinh lo lắng nói, ngươi đây yên tâm, hắn không phải loại kia người nói không giữ lời. Hơn nữa thực lực của hắn bây giờ tại trên chúng ta, không cần thiết đề phòng chúng ta. Đừng quên, hắn còn muốn cầm đến càng nhiều công pháp. Thì Vong Xuyên nhắc nhở. Ngọc Vinh suy nghĩ một chút nói, tính toán, liền tin ngươi một lần. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có gì biện pháp tốt, chỉ có thể là trước tiên tin tưởng Thì Vong Xuyên, chờ Giang Thần chủ động đem công pháp giao ra. Trong phòng, Giang Thần lúc này đang tu luyện thần ấn thuật, cũng không lâu lắm, hắn liền đem cái này thần ấn thuật sơ bộ luyện thành. Thế là quả quyết tiêu hao thọ nguyên thôi diễn. Ngươi đầu nhập 1000 năm thọ nguyên nghiên cứu thần ấn thuật, tính toán đem môn công pháp này luyện đến viên mãn, đồng thời nghiên cứu kỹ cùng Thái Hư luyện thần chân lục tương tính. Thời gian đảo mắt đã qua 100 năm. 100 năm khổ luyện xuống, môn công pháp này bị ngươi triệt để luyện đến đại viên mãn cấp độ. Ngươi tại trên môn công pháp này tạo nghệ, đã không người có thể xuất kỳ hữu. Thế là ngươi quyết định tiếp tục nghiên cứu, xem môn công pháp này có thể hay không cùng Thái Hư luyện thần chân lục dung hợp. Thời gian từng ngày trôi qua, rất nhanh lại là thời gian 500 năm đi qua. Cuối cùng, ngươi tìm được đem hai môn công pháp dung hợp biện pháp. Ngươi phát hiện chỉ cần đem thần ấn thuật bên trong nhất tâm nhị dụng chi pháp chuyên môn tháo rời ra, cùng Thái Hư luyện thần chân lục bên trong ngưng luyện thần thức chi pháp dung hợp. Đã như thế, liền có thể thời gian dài cường hóa thần thức, chịu ảnh hưởng của thời gian hạn chế sẽ trở nên phi thường nhỏ. Ngươi phát hiện điểm này sau quả quyết nếm thử. Đi qua nhiều lần nếm thử, ngươi thành công đem hai loại tu luyện pháp dung hợp. Bây giờ, ngươi có thể mượn nhờ nhất tâm nhị dụng chi pháp, tại thức hải bên trong sáng tạo đạo thứ hai thần thức. Kết quả này nhờ ngươi vô cùng kinh ngạc, đây coi như là kinh hỉ ngoài ý liệu. Ngay sau đó ngươi lại nghĩ tới, tất nhiên thần thức có thể phân ra đạo thứ hai, vậy có phải có thể dùng cái này đạo thứ hai thần thức tới khống chế phi kiếm? Cứ như vậy, liền có thể một bên chiến đấu, một bên linh hoạt khống chế phi kiếm. Thế là ngươi lần nữa nếm thử. Đảo mắt lại là 200 năm thời gian trôi qua. Đi qua thời gian dài như vậy minh từ khổ tưởng, ngươi cuối cùng hiểu được mấu chốt trong đó giờ, thành công đem ngự kiếm chi pháp cũng dung nhập trong đó. Lần này ngươi có thể thoải mái mà sử dụng đạo thứ hai thần thức tới khống chế phi kiếm. Lui về 200 năm thọ nguyên đạo thứ hai thần thức. Không tệ. Giang Thần mừng rỡ trong lòng. Chính mình nắm giữ hai đạo thần thức còn không liên quan tới nhau. Đã như thế, liền có thể chân chính làm đến nhất tâm nhị dụng. Chương 159 nhất tâm lưỡng dụng, thực lực tăng gấp bội, 2, chương 159 nhất tâm lưỡng dụng, thực lực tăng gấp bội, 2, kết hợp với ngự kiếm chi pháp, chính mình chẳng khác gì là nhiều một đạo phi kiếm phân thân. Đến lúc đó chính mình liền không cần lại dừng lại chuyên môn khống chế phi kiếm, mà là có thể một bên chiến đấu một bên ngự sử phi kiếm. Cái này có thể so sánh cái kia kính các phi kiếm cao thủ lợi hại hơn nhiều, hắn cũng là bởi vì không cách nào phân tâm điều khiển phi kiếm, cuối cùng mới thua bởi trong tay của ta. Giang Thần đối với kết quả này phi thường hài lòng. Thực lực của mình so với trước kia trực tiếp gấp bội. Dù sao mình tại cùng người lúc chiến đấu, còn có một thanh đồng đẳng với thực lực bản thân phi kiếm tại phối hợp công kích. Đương nhiên trong thực chiến biểu hiện ra chiến lực, đó là gấp bội cũng không chỉ. Bởi vì đây chính là phối hợp vô gian 2 đánh 1, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cái này Ngọc Vinh không tệ, quả thật có thể giúp ta tìm đến chân chính có ích công pháp. Giang Thần âm thầm gật đầu. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Sáng sớm thì Vong Xuyên liền từng tìm tới. Giang Thần, cái kia thần ấn thuật ngươi luyện đến đâu rồi? Luyện không sai biệt lắm, đã nhớ kỹ trong lòng. Nói xong, Giang Thần liền đem thần ấn thuật bí tịch trả lại cho Thì Vong Xuyên. Thì Vong Xuyên bội nói, Giang Thần, cái kia môn kia huyết tùy dẫn, yên tâm, ta nói được thì làm được, ta bây giờ liền đem cải tiến sau huyết tùy dẫn nói cho ngươi. Giang Thần còn muốn tiếp tục cùng Thì Vong Xuyên, Ngọc Vinh hai người hợp tác, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Đương nhiên, hắn sẽ không đem hoàn chỉnh trụ ban ngày mà dẫn giao ra. Bực này thần công tự nhiên không thể tùy tiện cho người. Vừa tới dễ dàng dẫn tới mầm thai bạn, thứ hai hắn cũng không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần đem hư hỏng bản trụ ban ngày ma dẫn tu luyện pháp hoàn chỉnh nói cho Thì Vong Xuyên. Bất quá đối với huyết tùy dẫn tới nói, cái này hư hỏng bản trụ ban ngày ma dẫn nhưng là phi thường cao minh. Bởi vậy Thì Vong Xuyên cùng Ngọc Vinh hai người một đường nghe tới, cũng là không cho ở lấy làm kỳ. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là cải tiến đến mức tận cùng huyết tùy dẫn. Giang đạo hữu, ngươi tại trên công pháp thiên phú quả nhiên ghê gớm, Ngọc Vinh thế nhưng là đối với ngươi khen không dứt miệng. Thì Vong Xuyên phi thường hài lòng. Lúc đạo hữu, kế tiếp còn làm phiền các ngươi mới hảo hảo tìm kiếm hữu dụng công pháp. Đó là tự nhiên. Thì Vong Xuyên miệng đầy đáp ứng. Vừa mới nói xong, hắn lại hỏi, đúng, Giang đạo hữu, cái kia thần ấn thuật là có phải có sửa đổi chỗ trống? Cái này phải nghiên cứu nhìn xuống nhìn, tạm thời còn không có mạch suy nghĩ. Giang Thần trả lời. Hảo, Ngọc Vinh nói với ta, hắn tin tưởng ngươi nhất định có thể thành. Hắn nói môn công pháp này rõ ràng có sửa đổi chỗ trống. Thì Vong Xuyên nói. Giang Thần gật gật đầu, nói không chừng mấy người lúc đạo hữu cho ta tiếp theo môn công pháp lúc, ta tìm được ý nghĩ. Muốn cùng hai người hợp tác, vậy khẳng định hay là muốn kéo dài đưa ra cải tiến sau công pháp. Giang Thần đã nghĩ kỹ, đến lúc đó liền đem sửa đổi nhất tâm nhị dụng phương pháp thần ấn thuật giao cho Thì Vong Xuyên cùng Ngọc Đinh. Đó cùng ngự kiếm chi pháp kết hợp sau bí thuật, hắn chắc chắn sẽ không giao ra. Dạng này chính mình vẫn như cũ có lưu át chủ bài. Hảo, Giang đạo hữu, vậy thì không nói nhiều lời, ta trước về đi tu luyện cái này huyết tùy dẫn. Thì Vong Xuyên cáo từ rời đi. Hiện tại hắn cùng Ngọc Vinh đã trở thành một thể, hắn tu luyện huyết tùy dẫn chẳng khác nào là Ngọc Vinh tu luyện huyết tùy dẫn. Thì Vong Xuyên rời đi không bao lâu, một cái tâm minh thành viên tìm tới. Giang đạo hữu, đường chủ gọi ngươi đi qua. Đi, ta đã biết. Giang Thần gật gật đầu. Cũng không biết người đường chủ này gọi mình quá khứ là vì cái gì. Là vì nói với mình chân tướng sao? Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần bước nhanh đi tới đường chủ chỗ ở, nhìn thấy đường chủ sau, đường chủ liền trực tiếp mở miệng nói, "Giang Thần, ngươi cùng Tân Bắc Hạ, Vương Nhung ba người công lao ta đã báo lên, phía trên chẳng mấy chốc sẽ biết được." Đa tạ đường chủ. Giang Thần ổn quyền. Từ đường chủ trong lời nói, hắn nghe ra đối phương đúng là đem Tần Bắc Hà cùng Vương Nhung hai người xem như chủ thể, báo lên nhiệm vụ lần này công lao. Dù sao đối phương đọc rõ chữ lúc cường điệu nhấn mạnh Tần Bắc Hà cùng Vương Nhung tên. Đường chủ kiến Giang Thần không có hỏi nhiều, liền tiếp theo nói, "Giang Thần, kế tiếp ta còn có cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi, đến lúc đó vẫn là từ ngươi cùng Tần Bắc Hà, Vương Nhung hai người cùng một chỗ thi hành." Nghe nói như thế, Giang Thần không khỏi âm thầm nhíu mày. Người đường chủ này có ý tứ gì, là đem mình làm trâu ngựa sai xử sao? Có phải hay không muốn lợi dụng năng lực của mình, thừa cơ vì hắn thân tín trên mặt thiết bảng? Đường chủ nếu không thì nói Tần Bắc Hà cùng Vương Nhung tên còn tốt. Nói chuyện hai người tên, Giang Thần trước tiên nghĩ tới chính là đối phương chuẩn bị đem công lao của hắn đưa cho hai người. Bằng không vì cái gì không cho hắn phái một cái một người nhiệm vụ? Hoặc có lẽ là vì cái gì không sợ nhiệm vụ đơn độc giao cho một mình hắn? Chẳng lẽ là sợ hắn kết thúc không thành? Nghĩ tới đây, Giang Thần mở miệng nói, "Đường chủ, không biết lần này là nhiệm vụ gì? Độ khó lớn không lớn? Cũng là một cái săn giết nhiệm vụ, độ khó cùng các ngươi vừa hoàn thành nhiệm vụ không sai biệt lắm, thực lực của người kia cùng ngươi giết chết tên kia kính các cao thủ tương đương, tuyệt đối sẽ không vượt qua hắn." Đường chủ trả lời. Nghe nói như thế, Giang Thần xem như xác định chính mình suy đoán. Không tệ, người đường chủ này chính là chuẩn bị bắt hắn làm trâu ngựa, dựa vào hắn đến cho Tần Bắc Hà cùng Vương Nhung hai người soát công trạng. Vốn cho rằng đối phương chỉ là ăn chính mình một lần công lao, chưa từng nghĩ là chuẩn bị ăn chết chính mình a. Giang Thần hỏi, "Đường chủ, tất nhiên nhiệm vụ này độ khó cùng trước đây nhiệm vụ tương đương, vậy ta một thân một mình đi hoàn thành liền có thể, liền tránh khỏi Tần đạo hữu cùng Vương đạo hữu ra tay rồi, đường chủ có thể để bọn hắn đi thi hành những nhiệm vụ khác, dạng này hiệu suất cao hơn, có thể vì lòng ta minh làm ra càng nhiều công hiến." "Không sao." Đường chủ khoát tay một cái nói, "Giang Thần, ngươi dù sao cũng là người mới, đối với rất nhiều chuyện chưa quen thuộc, vẫn là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tốt hơn, đây là chiếu cố ngươi." Giang Thần sắc mặt âm trầm xuống. Người đường chủ này ngược lại là thật biết nói lời hay. Còn cái gì chiếu cố mình, đơn giản chính là không biết xấu hổ. "Đường chủ, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy a." Giang Thần không định nhịn. "Giang Thần, ngươi muốn nói cái gì?" Đường chủ chú ý tới Giang Thần sắc mặt, ý thức được không thích hợp. Tựa hồ Giang Thần đã đoán được mục đích của hắn. "Đường chủ, hôm qua sau khi ra cửa, ta bởi vì một ít chuyện không gấp đi." Giang Thần nhàn nhạt nhắc nhở. Đường chủ nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại. Giang Thần lời này xem như nói rất rõ, ý tứ chính là hắn đã biết hắn trong âm thầm khiến cho những cái kia chuyện xấu xa. "Giang Thần, ngươi nghe chứ cũng không sao, ta vẫn vừa mới câu nói kia, ta làm như vậy là vì chiếu cố ngươi, ngươi là sống qua ít nhất một cái kỷ nguyên người, hẳn phải biết ta đang nói cái gì." Đường chủ không đội không chậm nói. Giang Thần bật cười nói, "Đường chủ có ý tứ là, ta tạm thời làm ra một chút hy sinh, đến lúc đó ngươi đều nghe theo Phật ta một hai, phải không? Ngươi có thể hiểu được liền tốt." Đường chủ từ chối cho ý kiến đạo. Giang Thần lắc đầu nói, "Cái kia, ta nếu là không thể hiểu được đâu." "Giang Thần, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Đường chủ sệ mặt xuống. Cái này Giang Thần là chuẩn bị được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Nếu quả thật chọc tới hắn, hắn coi như giết Giang Thần, phía trên cũng sẽ không biết.
liền nói hắn là phá kính nhiệm vụ thất bại mà chết, tuyệt đối tra không ra vấn đề gì tới. Bởi vậy đường chủ nghĩ mãi mà không rõ cái này Giang Thần sức mạnh đến cùng ở nơi nào. Tại cái này siêu thoát trong lĩnh vực, nhưng là chân chính trên ý nghĩa thực lực làm vương, cường giả vi tôn. Lấy Giang Thần sống qua ít nhất một cái kỷ nguyên kiến thức, không nên nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Đường chủ, ta không có bất kỳ cái gì mạo phạm ý tứ, ta chỉ là muốn giữ gìn thuộc về ta lợi ích mà thôi. Giang Thần nhàn nhạt giải thích nói. Làm càn. Đường chủ lạnh rên một tiếng. Giữ gìn lợi ích loại lời này, là Giang Thần có tư cách nói sao? Xem ra thật là lần này vượt mức hoàn thành một cái nhiệm vụ sau, cánh dài cứng rắn. Xem ra là nhất thiết phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Bằng không, tiểu tử này không bao lâu nữa liền muốn được đả lần tới. Không nghĩ nhiều nữa, đường chủ quả quyết ra tay. Giang Thần lập tức phi thân né tránh. Đường chủ tiến lên một bước truy kích. Nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện chính mình sau chỗ cổ có một đạo ý lạnh. Dường như là đồ vật gì gác ở trên của mình. Đường chủ, chớ lộn xộn, bằng không phi kiếm của ta nhưng không mở mắt. Giang Thần nhàn nhạt nhắc nhở. Cái gì? Đường chủ chấn kinh. Giang Thần lại có phi kiếm. Hơn nữa còn đã gác ở trên của mình. Lần này xong. Chương 160 minh chủ chú ý, 1, chương 160 minh chủ chú ý, 1, ngươi muốn như thế nào? Đường chủ cố gắng bình phục tâm tình của mình, hỏi. Giang Thần nhàn nhạt bình luận, trung quy là chịu thật dễ nói chuyện. Đường chủ không nói một lời, rõ ràng không định tiếp lời này. Dù sao, hắn cũng muốn khuôn mặt. Như thế nào? Không đáp lời. Giang Thần nhìn xem đường chủ đạo. Đường chủ lần nữa cảm nhận được sau cổ ý lạnh, vội mở miệng nói, Giang Thần, công lao của ngươi ta sẽ như thực chất báo cáo đi lên, tuyệt đối sẽ không mai một ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể như thế nào? Chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá trong lòng hắn thể, chuyện này tuyệt đối sẽ không cứ tính như thế. Chỉ là đem công lao cho ta báo lên sao? Cái kia vốn là công lao của ta. Giang Thần nhắc nhở. Đường chủ lông mày nhíu một cái, hỏi, vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lấy ra chút thực sự vật hữu dụng đi ra. Lần này cùng đường chủ làm thành dạng này, sự tình chắc chắn không cách nào lành. Bởi vậy Giang Thần cũng không ý khác, chỉ muốn nhiều làm giờ chỗ tốt, để bù đắp tổn thất của mình. Dù sao cũng không phải là mình muốn làm thành dạng này, mà là gia hỏa này khinh người quá đáng. Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, ta có thể thỏa mãn ngươi. Đường chủ nghĩ nghĩ trả lời. Bây giờ Giang Thần phi kiếm còn gác ở hắn sau trên cổ, cho nên không có cách nào, chỉ có thể trước tiên thỏa mãn đối phương yêu cầu lại nói. Chỉ cần có thể sống sót, hết thảy đều có thể tìm trở về. Muốn mượn ngươi tinh khí dùng một chút. Cái gì? Đường chủ chấn kinh. Giang Thần lời này rốt cuộc là ý gì? Ngay sau đó một giây sau, là hắn biết Giang Thần là có ý gì. Thì ra, Giang Thần chuẩn bị hấp thu hắn tinh khí. Ngươi. Đường chủ cảm nhận được rõ ràng, trên người mình tinh khí đang liên tục không ngừng mà bị Giang Thần hút đi. Lực lượng của mình không ngừng bị suy yếu, mà Giang Thần thực lực thì không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lần này hắn xem như biết Giang Thần vì cái gì để thăng nhanh như vậy. Rõ ràng hôm qua Giang Thần còn không có thực lực như vậy. Thì ra tất cả đều là bởi vì hắn có thể hấp thu tinh khí. Vung tha ta, ngươi nghĩ muốn điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Đường chủ khẩn cầu đạo. Hắn không muốn chết, cũng không muốn mất đi một thân thực lực. Tại cái này siêu thoát trong lĩnh vực, nếu như đã mất đi thực lực, cái kia đem lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Chậm. Giang Thần khẽ lắc đầu, tiếp tục vận chuyển trụ ban ngày mà dẫn không ngừng hấp thu đường chủ trên người tinh khí. Đường chủ thực lực quả nhiên hùng hậu. Mình có thể từ trên người hắn không ngừng hấp thu cường đại tinh khí. Cầu ngươi, buông tha ta. Đường chủ muốn phản kháng, nhưng mà ý lạnh nơi cổ sau vừa cảm thụ đến, trong lòng phần kia ý phản kháng liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cuối cùng chỉ còn lại tràn đầy hối hận. Nếu như trước đây không tham ô Giang Thần công lao, sự tình cũng không đến nỗi này. Một lát sau, Giang Thần đem đường chủ trên người tinh khí hấp thu còn thừa lác đác. Cả người hắn khí sắc đều trở nên rất kém vô cùng. Lúc này đường chủ mặc dù vẫn là kim tâm cảnh cảnh giới, thế nhưng là nhục thân thực lực đã vô cùng yếu, cùng một người bình thường không sai biệt lắm. Theo lý thuyết, hắn hiện tại so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Giang Thần, hiện tại có thể bỏ qua cho ta đi. Đường chủ cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi đừng quên ta thế nhưng là tâm minh đường chủ, nếu là để cho người ta biết là ngươi giết ta đường chủ lời này liền nói cười, ta làm sao có thể giết ngươi, rõ ràng là chính ngươi không có hoàn thành phá kính nhiệm vụ mới đưa tới kết quả như vậy. Giang Thần nhẹ nhàng trả lời. Đường chủ toàn thân run lên. Xấu chính là ở chỗ có phá kính nhiệm vụ thứ này. Chỉ cần một ngụm tắn chết hắn là bởi vì phá kính nhiệm vụ thất bại mà chết, tuyệt đối không có người biết nói cái gì, cũng không có ai sẽ hoài nghi. Dù sao mỗi người phá kính nhiệm vụ cũng khác nhau. Không có người biết hắn phá kính nhiệm vụ đến cùng là cái gì, cũng liền không cách nào tra ra chân tướng. Giờ này khắc này hắn thật sự hối hận. Dù sao cái này vốn là hắn đối với Giang Thần nói. Hắn có thể lợi dụng phá kính nhiệm vụ thất bại điểm ấy, làm cho không người nào có thể tra ra Giang Thần nguyên nhân cái chết, dùng cái này tới uy hiếp Giang Thần. Kết quả chưa từng nghĩ Giang Thần nhanh như vậy liền trả lại. Vậy ngươi, đến cùng muốn như thế nào? Đường chủ vô cùng suy yếu hỏi. Giang Thần thản nhiên nói, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Người này còn hữu dụng, không bội giết. Hơn nữa hắn có khống chế đối phương biện pháp, không sợ đối phương phản bội. Một bên khác, đường chủ nghe được Giang Thần lời nói sau, trong nháy mắt giống như gặp đại xá đồng dạng, trên mặt lo nghĩ trong nháy mắt tiêu tan không thiếu. Hảo, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Hắn đã nghĩ kỹ, trước tiên sống tạm xuống lại nói. Chỉ cần có thể sống sót, liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể báo hôm nay thủ. Lúc này Giang Thần mở miệng nói, đường chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng suy nghĩ lung tung.
Nghe nói như thế, Đường chủ muốn hướng Giang Thần cam đoan mình tuyệt đối không có dị tâm, dùng cái này tới trấn an Giang Thần. Nhưng không nghĩ tới Giang Thần lại nói, bây giờ đem Tần Bắc Hà, Vương Dung, còn có người khác thân tín đều gọi qua. Ân. Đường chủ nghi hoặc. Nhờ ngươi hô liền hô. Giang Thần ra lệnh. Hảo, ta hô. Đường chủ không nói thêm lời, lập tức gọi tới hạ nhân, để cho hắn đi đem bọn hắn một bộ ở trên đảo người đều gọi tới. Hết thảy có Vương Dung, Tần Bắc Hà 10 người. Giang Thần tiếp tục nói, chờ bọn hắn tới sau, ngươi liền để bọn hắn mỗi người gọi ngươi một câu xuất sinh. Cái gì? Đường chủ kinh ngạc. Đây là cái gì yêu cầu kỳ quái? Bất quá đúng lúc này, Tần Bắc Hà đã sải bước đi vào. Đường chủ không thể làm gì khác hơn là giả trang ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. Sau một lát, Vương Nhung đợi còn lại mấy người cũng đều đến đây. Đường chủ, ngươi kêu chúng ta tới rốt cuộc là chuyện gì? Đường chủ háng giọng một cái nói, bây giờ, mỗi người các ngươi gọi ta một câu xuất sinh. Cái gì? Đám người toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Đường chủ đây là thế nào? Như thế nào để cho chính mình cái này một số người gọi hắn xuất sinh? Đây là đầu óc xảy ra vấn đề sao? Nhưng ngay sau đó, liền có người phản ứng lại, có thể là đường chủ nhận được mới phá kính nhiệm vụ. Là phá kính nhiệm vụ yêu cầu hắn làm như vậy. Đúng, chắc chắn là như thế này. Xuất sinh. Tân Bắc Hà trước tiên mở miệng. Sau đó, Vương Nhung mấy người cũng tuần tự mở miệng. Thường câu xuất sinh kêu không có chút nào gánh nặng trong lòng. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn đây là đang giúp đường chủ hoàn thành phá kính nhiệm vụ. Đường chủ còn phải cảm tạ bọn họ đâu. Lúc này đường chủ cũng kịp phản ứng. Giang Thần làm như vậy, là vì để cho thân tín của hắn nghĩ lầm hắn nhận được kỳ quái phá kính nhiệm vụ. Bằng không hắn thân là đường chủ, làm sao có thể để cho bọn hắn cái này một số người gọi hắn xuất sinh đâu. Làm rõ ràng điểm ấy sau, hắn tâm không ngừng nhỏ máu. Giang Thần cái này chơi đến quả nhiên ác độc. Thế cục triệt để bị Giang Thần khống chế. Lúc này, Tân Bắc Hà đám người đã toàn bộ hô một lần xuất sinh. Giang Thần liền mở miệng nói, từ giờ trở đi, ta tạm thời đại diện vị trí đường chủ thì cho ta làm nô tài. Nghe nói như thế, đám người lần nữa hai mặt nhìn nhau. Đây là gì tình huống? Đường chủ cho Giang Thần người mới này làm nô tài. Hắn có tài đức gì? Nhưng ngay sau đó đám người liền tỉnh táo lại.